Chương 1544, xã hội không tưởng chương 1544, xã hội không tưởng ải, các ngươi nghe nói không? Gần nhất chúng ta vĩnh hằng giới vực, giống như muốn tới một vị quý khách. Ta nói sao, vừa mới làm sao đột nhiên phát ra hạ xuống dự cảnh? Hẳn là còn chưa tới mua sắm trở về thời điểm mới đúng. Vĩnh hằng giới vực, chuyên môn vị quý khách kia giảm xuống. Cái này cần là bao lớn bài diện a? Đâu chỉ a? Vừa mới vô cực quân đại nhân đều tự mình xuống dưới tiếp, tự mình đi tiếp, không phải là vị kia cựu quân tới chơi a? Hẳn không phải là. Cái khác mấy vị cựu quân hẳn là cũng không thể rời đi tự mình giới vực mới đúng, sao có thể leo lên vĩnh hằng giới vực đến trên trời đến? Cũng có đạo lý, vậy vị này quý khách là ai? Ban đêm vĩnh hằng đầu đường, hàng xóm đông đảo thân ảnh chính sách gỗ lim ghế đu tụ cùng một chỗ, một bên uống vào bọt khí đồ uống, một bên liễu diễu nói cái gì. Đúng lúc này, một người trong đó dư quang giống như là liếc về cái gì, lập tức trừng to mắt. Hắn rủi rủi mắt sừng, một hồi lâu mới phản ứng được. Bi bi bi, mau nhìn, là vô cực quân đại nhân. Câu nói này vừa ra, đám người vụt một chút liền từ trên ghế xích đu ngồi dậy. Bọn hắn nhìn về phía cuối ngã tư đường, chỉ gặp tối sầm đỏ lên hai thân ảnh, quả nhiên chậm rãi đi về phía này. Vô cực quân đương nhiên không cần phải nói, toàn bộ vĩnh hằng giới vực ai không biết, bên cạnh cái kia hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo thân ảnh, thấy thế nào đều có chút nhìn quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời, đám người cũng không nhớ ra được, dù sao khi bọn hắn nhìn thấy Trần Linh ánh mắt trong nháy mắt, đại não liền trống rỗng. Đây cũng không phải Trần Linh dùng thủ đoạn gì, mà là hắn bây giờ vốn là bắt giai thai ách chi thần, nếu như không tận lực tu liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát kinh khủng khí chẳng, trong lúc lơ đãng đều sẽ đối với người bình thường tạo thành cực mạnh chấn nhiếp. Vô cực quân đại nhân chào buổi tối. Vô cực quân đại nhân đây là tại tiếp đãi quý khách. Gần nhất trời lạnh, vô cực quân đại nhân nhớ kỹ mặc nhiều quần áo một chút ta. Đợi đến đám người từ Trần Linh trong ánh mắt tỉnh táo lại về sau, liền nhiệt tình cùng một bên vô cực quân chào hỏi. Trần Linh là ai bọn hắn nhất thời nhớ không ra thì sao? Nhưng vô cực quân bây giờ tại vĩnh hằng giới vực danh vọng, tựa hồ đã đạt đến kinh khủng cấp độ. Trần Linh nhìn về phía trên đường những thứ này nhàn nhã tản mạn dân chúng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Nếu là cái khác tam đại giới vực, lúc này trên đường phố cũng đã không ai. Đến một lần đêm khuya bên ngoài tầm mắt không tốt, thứ hai vạn thu gió rét, vật tư thiếu thốn tam đại giới vực cư dân giữ ấm đều có chút khó khăn, không người nào nguyện ý mặc áo mỏng đỉnh lấy hàn phong tại ven đường làm nhảm những thứ này có không có. Nhưng nhìn thấy những người này mặc trên người tiểu dáng tương tự vỏ cứng đồ trong rét, cùng trong tay đặt vào ấm tay nhỏ lô, Trần Linh nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán vô tung. Cái này vĩnh hằng giới vực cư dân sinh hoạt trạng thái, thậm chí so đại hai biến trước cư dân thành phố còn tốt hơn. Đối mặt dân chúng nhiệt tình chào mời, vô cực quân khẽ bước cẩm, cũng không nói thêm gì, hất lên áo bào đen trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Ta thế nào cảm giác, cái kia quần áo đỏ khá quen đâu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Trên người hắn mặc chính là hí bào sao? Hồng Y Điệp, hí bào chờ một chút. Chẳng lẽ hắn là Hoàng Hôn Xã Hồng Tâm 6? Cái kia chào hai. Đợi đến hai người đi xa, đám người rốt cục nhớ lại thân phận của Trần Linh, lập tức hít sâu một hơi. Vĩnh hằng giới vực cư dân, cơ bản đều là đến từ Huyền Ngọc giới vực, mà tại trận đại chiến kia kết thúc trước đó bọn hắn liền bị mang tới Vĩnh Hằng, bởi vậy cũng không biết đến tiếp sau chiến tranh kết quả, cũng không biết bây giờ Trần Linh đã thành Hoàng Hôn Xã Hồng Vương. Bọn hắn đối Trần Linh ấn tượng còn dừng lại tại đã từng ngũ đại giới vực thời kỳ. Vô cực quân đại nhân tại sao muốn mời hắn đến Vĩnh Hằng giới vực? Chúng ta thật vất vả mới thoát ly chiến hỏa, hiện tại cái này thai tinh tại sao lại tới? Vĩnh Hằng giới vực không có nguy hiểm a? Ta còn là tin tưởng vô cực quân đại nhân. Có hay không cực quân đại nhân tại, nhất định không có vấn đề. Hy vọng vô cực quân đại nhân cẩn thận một chút, không muốn lấy cái kia hồng tâm sáu đường. Trần Linh đã đi xa, hắn đối dân chúng đối nghị luận cùng cái nhìn cũng không có hứng thú. Trên người bọn họ quần áo, để cho ta nhớ tới đại hai biến trước áo giả kim. Trần Linh chủ động mở miệng. Ngươi nói là bành thể tụ bốn phất tất càng tin màng mỏng. Vô cực quân thản nhiên nói, những tài liệu kia đã quá hạn, bây giờ trên người bọn họ xuyên đều là càng thêm toàn năng thoải mái dễ chịu vật liệu tổng hợp, giống như vậy quần áo, chúng ta vĩnh hằng giới vực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại đều là miễn phí cấp cho. Trần Linh nhịn không được nhìn nhiều hắn một mắt, ngươi có nhiều như vậy quần áo, không cùng tam đại giới vực làm giao dịch sao? Nơi đó có rất nhiều người đều cần loại này quần áo. Ta không phải cái thương nhân, cũng không phải cái thánh nhân, ta không giúp được tất cả mọi người. Vô cực quân dừng lại một lát, vĩnh hằng giới vực mấy chục vạn người, bọn hắn ăn ở đều từ ta tự mình cung cấp, ta còn cần cân nhắc đến về sau bọn hắn phồn diễn sinh sống sẽ gia tăng càng nhiều nhân khẩu, ta không còn dư thừa tinh lực đi trợ giúp người khác. Đại hai biên trước xã hội cũng là bởi vì nhân khẩu quá nhiều, dẫn đến vật tư phân phối không đồng đều, dự dụng quá nhiều cực khổ cùng bất công, ta không hy vọng ta vĩnh hằng giới vực cũng thay đổi thành như thế. Bất quá ta xác thực sẽ chút ít hướng những giới khác vực cung cấp quần áo, nhưng đó là vì đổi lấy một chút tươi mới hoa quả rau quả cùng bộ phận thực vật, xét đến cùng vẫn là vì tăng lên vĩnh hằng cư dân chất lượng sinh hoạt. Vô cực quân không có phi hành, mà là chậm rãi cùng Trần Linh trên đường dạo bước, tốc độ của hắn rất chậm, giống như là muốn cho Trần Linh hào hào khoảng cách gần nhìn một chút tòa thành thị này. Hắn tiếp tục nói, không chỉ có là miễn phí phát ra quần áo, vĩnh hằng giới vực mỗi một gia đình đều phân phối 150m² độc tòa nhà chỗ ở, bàn ghế, đồ dùng trong nhà vật dụng cũng toàn bộ từ chính phủ miễn phí cung cấp. Nơi này không cần tiền tệ, không có cao thấp quý tiện, không có tầng cấp áp bách, giữa người và người mâu thuẫn cũng bị vô hạn thu nhỏ. Vô cực quân bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng tại ngã tư đường dừng bước lại. Hắn nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị, một chút xíu ngẩng đầu, cuối cùng cùng đẩy trời lấp lóe quần tinh đối mặt, hắn trầm mặc hồi lâu, kiên định lên tiếng lần nữa, nơi này sẽ là chân chính xã hội không tưởng. Trần Linh bước chân có chút dừng lại. Không thể không thừa nhận, Vô Cực Quân đem Vĩnh Hằng Giới vực phát triển rất tốt, tốt đến vượt ra khỏi Trần Linh mong muốn. Tại Trần Linh đại thai biến trước cái kia đoạn trong trí nhớ, hắn cũng không phải không có nhận qua cực khổ cùng ủy khuất, hắn đã từng nghĩ tới, nếu là trên đời thật sự có một cái tài nguyên phân phối đều đều, quan hệ nhân mạch đơn giản, sinh hoạt tiêu diêu tự tại xã hội không tưởng thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ, dạng này tiểu thế giới, vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng hôm nay Trần Linh đã không còn là năm đó ý nghĩ kia đơn giản sinh viên Trần Linh. Hắn không có phụ họa tán thành, cũng không có mở miệng phản bác, mà là tính tính quét mắt bốn phía. Có lẽ vậy. Chương 1545, Trần Linh chi nội chương 1545, Trần Linh chi nội Vô Cực Quân mang theo Trần Linh đi 2 giờ. Đoạn đường này, trên cơ bản tất cả nhìn thấy Vô Cực Quân cư dân đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, bọn hắn phảng phất quên đi từng nghe đến nhìn thấy tin tức, từng tại Hồng Trần giới vực giết người như cắt cỏ Vô Cực Quân, ở chỗ này trở thành thụ tất cả mọi người kính yêu thủ hộ thần. Phanh, hai người tiến lên thời điểm, mấy cái hài đồng thân ảnh bùa giỡn từ trong đường tắt xuyên ra. Cầm đầu hài đồng tựa hồ cũng không nhìn thấy trước mặt hai người, đụng đầu vào một đoàn hồng y ở phía trên, cái kia lực đạo tựa như là đụng phải một mặt sắt thép tường cao, trực tiếp đặt mông ném xuống đất. Trần Linh cùng Vô Cực Quân đồng thời dừng bước lại. Hai đồng bị cái này va chạm làm có chút không rõ, hắn mở mịt nhìn trước mắt hai người, theo cặp kia hiện ra dù bị giống như ánh sáng nhạt đồng tử nhìn mình, hắn trong lúc nhất thời đại nào trong không, một câu đều nói không nên lời. Trần Linh chậm rãi đi lên trước, túi người, một đôi sáng long lanh màu đỏ khuyên thai nhẹ nhàng lay động. Hai tử, có bị thương hay không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hai tử sửng sốt một chút, không có. Không có. Trần Linh đang muốn nói thêm gì nữa, một vị phụ nhân liền phát điên giống như chạy tới, một thanh ôm lấy té ngã trên đất hài tử, nơm nớp lo sợ đối với Trần Linh một lần lại một lần cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hài tử va chạm ngài, xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả hắn đi. Vô Cực Quân đại nhân. Đại nhân, hài tử nhà ta thật không phải cố ý, cái này. Phụ nhân thanh em run không ngừng, giống như là tràn đầy sợ hãi, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng Trần Linh, chỉ có thể giống như là bắt cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhìn về phía một bên Vô Cực Quân, cầu nguyện Vô Cực Quân có thể từ Trần Linh trong tay bảo vệ con của nàng. Vô Cực Quân bất vi sở động, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Trần Linh. Không sao. Trần Linh nhìn chằm chằm hai mẹ con này một mắt, tùy ý khoát tay áo, các ngươi đi thôi. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi về phía trước. Thẳng đến lúc này, phụ nhân căng cứng thân thể mới rốt cục trầm tĩnh lại, cái trán đã hiện đầy sống sót sau hai nạn mồ hôi lạnh. Nàng hung hăng vỗ xuống hài từ đầu, người đứa nhỏ này, thật sự là không muốn sống nữa, ngươi đụng vào ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng vào hắn. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Hai tử còn cứng ngắc tại phụ nhân trong ngực, đôi mắt trống rỗng. Cho dù Trần Linh đã quay người rời đi, cặp kia dù bị giống như đồng tử vẫn là giống là cấn tại đầu góc hắn chỗ sâu giống như, vùng đi không được. Đến tiếp sau liên tiếp tiếng mắng, hai tử đã nghe không lọt. Đi xa Trần Linh, cũng không hứng thú nghe. Ngươi vừa mới vì cái gì không tránh? Vô Cực Quân đột nhiên hỏi. Lấy Trần Linh thực lực hôm nay, một cái chạy loạn hài tử, hắn làm sao có thể cảm giác không đến? Làm sao có thể tránh không khỏi? Trần Linh mỉm cười, hắn hỏi ngược lại, ta tại sao muốn tránh? Vô Cực Quân tựa hồ không nghĩ tới Trần Linh trả lời cứng rắn như thế, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hòa hợp lý, bây giờ Trần Linh là chảo thai, là hoàng hôn xã Hồng Vương, ủy chào thâm viên chúa tể, tại sao muốn tránh một đứa bé? Vô Cực Quân đưa tay chỉ hướng phía trước chính là Vĩnh Hằng Cung, thủ hạ của ngươi, hẳn là đang chờ ngươi. Trần Linh nhìn về phía trước, một tòa toàn thân màu trắng kiến trúc quả nhiên sừng sững tại Vĩnh Hằng giới vực trung ương, nhưng cùng cái khác tỏa ra ánh sáng lung linh, tạo hình kỳ lạ kiến trúc khác biệt, cái này cái gọi là Vĩnh Hằng Cung nhìn quá vô danh, thậm chí có thể nói là thường thường không có gì lạ. Mà lúc này Vĩnh Hằng Cung phía trước trên cầu thang, đông đảo kỵ sĩ xếp thành hai nhóm, giống như là đang nên tiếp hai người bọn họ đến. Tối hậu phương trung ương, một người mặc thêu ngân trường sam, mang theo mắt kiếm gọng vàng thân ảnh, đang lặng lặng chờ. Trừ cái đó ra, tựa hồ rất nhiều dân chúng đều nghe nói Vô Cực Quân mời quý khách tới chơi Vĩnh Hằng giới vực, nhao nhao đi vào Vĩnh Hằng Cung trung quanh, hiếu kỳ nhìn về phía phương vị này, muốn nhìn một chút vị này quý khách đến tuột cùng là ai. Nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ đi tới Hồng Y con hát về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, xì xào bàn tán thảo luận một phen, sau đó sắc mặt đại biến. Trần Linh không nhìn những người này sợ hãi cùng kiêng kỵ ánh mắt, trực tiếp đi đến bậc thang, đi vào Khối Lập Phương 8 trước mặt. Khối Lập Phương 8 Mạc Giao gặp qua Hồng Vương. Mạc Giao gặp Trần Linh tới, lập tức hành lễ. Trần Linh mở miệng đang muốn nói cái gì, ánh mắt nhìn đến trên người hắn nhàn nhạt máu ứ động, lông mày lập tức nhăn lại. Tại suy nghĩ phong bạo câu thông bên trong, Mạc Giao tới chỉ là suy nghĩ, Trần Linh không nhìn thấy vết thương trên người hắn ấn, thậm chí chính hắn cũng không có để cập qua. Nhưng Trần Linh là ai, hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra được vậy tuyệt đối không phải cái gì rơi vết tích, mà là có người dùng lực đánh lên đi. Một giây sau, một cỗ làm cho người hít thở không thông diệt thế khí tức từ trên người hắn quần quần mà ra. Ông. Tại một trận trầm thấp oanh minh bên trong, chung quanh tất cả kỵ sĩ cùng dân chúng sắc mặt đều là biến đổi, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn, trong lúc nhất thời không thở nổi. Cùng lúc đó, túc sát mà bạo ngược sát ý từ trên cầu thang Hồng Y thân ảnh bên trên phiêu tán. Khí bảo thân ảnh chậm rãi quay người, cặp kia hiện ra tinh hồng đồng tử, trực tiếp khóa chặt đi ở phía sau Vô Cực Quân. Lầu Vũ, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Trần Linh ngữ khí lãnh nhược hàn xương. Vô Cực Quân gặp đây, trong lòng thở dài, trầm mặc một lát sau, vẫn là chi tiết mở miệng, là người của ta đánh. Nên đỏ vằn đen hí bảo không gió mà bay, Trần Linh từng bước một lần nữa đi xuống bậc thang, một thanh dao róc xương rơi vào trong lòng bàn tay, hắn ở trên cao nhìn xuống, cặp kia dù bị giống như sáng long lanh hai con ngươi phảng phất cực kỳ nguy hiểm dã thú. Ngươi nói với ta, ngươi là hảo hảo chiêu đãi. Trần Linh từng chữ nói ra mở miệng. Là. nhưng thủ hạ có cá biệt người không phục quản. Vô Cực Quân bổ sung một câu, về sau ta tự tay bóp nát hắn đầu. Vô Cực Quân thoại âm rơi xuống, dao róc xương lăng lệ chạm kích trực tiếp lóe lên thân thể của hắn, ngay cả không khí đều bị ngăn cách phát ra bén nhọn nổ đùng. Trung quanh bị tức hơi thở chấn nhiếp kỵ sĩ cùng cư dân, đồng thời hoảng sợ bưng kín lỗ tai của mình. Một giây sau, bọn hắn liền thấy chính đối vĩnh hằng cung đường đi bị chém ra một đạo rãnh sâu hoắm, hai bên treo trên tường hỏa diễm cũng bị dư ba của tới, trong nháy mắt dập tắt. Trong chốc lát, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh đường đi, biến thành một đầu lâm vào hắc ám tĩnh mịch con đường. Hắc ám cuối cùng, Trần Linh một tay cầm đao, tại Vô Cực Quân trước người đứng vững. Ngươi đường đường Vô Cực Quân, ngay cả thủ hạ đều quản không tốt. Trần Linh thanh âm giống như đến từ u minh. Hồng Vương đại nhân, cái này tổn thương, xác thực không có quan hệ gì với Vô Cực Quân. Mạc Giao thanh âm từ phía sau truyền đến. Mặc dù hắn là hoàng hôn sáng người, nhưng Mạc Giao trong lòng cũng tự có một cây cái cần, mặc dù hắn cũng hoài nghi tới có khả năng hay không người kỵ sĩ kia đánh hắn là Vô Cực Quân thụ ý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Vô Cực Quân căn bản không nhất thiết phải thế. Còn nữa nói, hắn đã đáp ứng sẽ giúp Vô Cực Quân giải thích nguyên do, tự nhiên không thể đổi ý nghe được phía sau Mạc Giao thanh âm. Trần Linh sắc mặt tâm trầm, lúc này mới hòa hoãn một chút. Hắn nhìn trước mắt Vô Cực Quân, chậm rãi mở miệng, ta mặc kệ các ngươi là cố ý hay là vô tình. Đánh ta người, ngươi muốn cho cái bàn giao. Chương 1546, Vĩnh Hằng Cung. Chương 1546, Vĩnh Hằng Cung. Trần Linh sinh khí, nhưng cũng không có bị choáng váng đầu óc. Khi nhìn đến Mạc Giao gương mặt vết thương trong nháy mắt, hắn kỳ thật liền đã loại bỏ Vô Cực Quân thụ ý thủ hạ ngược đãi khả năng. Dù sao từ vừa rồi Vô Cực Quân trên thái độ đến xem, hắn cũng không muốn cùng tự mình trở mặt, đã như vậy liền không có lý do đối với mình thủ hạ độc thủ. Nhưng đoán được trận tướng, cùng tỏ thái độ là hai việc khác nhau. Khối lập phương tám tại Vĩnh Hằng giới vực gặp được đãi, Trần Linh không có khả năng chỉ là nhẹ nhàng một câu nguyên lai là dạng này liền bỏ qua. Hắn là Hoàng Hôn Xã Hồng Vương, hắn làm hết thảy đều cần đứng tại Hoàng Hôn Xã lập trường cân nhắc. Chính như Trần Linh nói, vô luận Vô Cực Quân có phải là hay không cố ý, hắn đều cần một cái công đạo. Hoặc là nói, Hoàng Hôn Xã cần một cái công đạo. Hắn đầy đủ phẫn nộ mới có thể chấn nhiếp cái khác muốn đối Hoàng Hôn Xã viên xuất thủ địch nhân. Hắn không phải tận lực làm khó Vô Cực Quân, mà là tại bảo hộ cái khác Hoàng Hôn Xã viên, tương lai tận khả năng ít kinh lịch loại chuyện này. Hắn muốn để tất cả mọi người biết bất kỳ cái gì một cái ngược đái Hoàng Hôn Xã viên người đều phải trả giá thật lớn. Vô Cực Quân giống như là đã sớm đoán được Trần Linh phản ứng, hắn không có để ý vừa rồi một đao kia lưu lại cho mình thương thế, cũng không có để ý sau lưng vỡ ra đường đi, mà là trực tiếp nhìn về phía chúng quanh đứng đấy kỵ sĩ, Thạch Duệ đánh người thời điểm, người ở chỗ này ra khỏi hàng. Chúng quanh kỵ sĩ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, nhưng bọn hắn vẫn là liếc nhìn nhau, cứng ngắc bước lên phía trước. Không nhiều không ít, khoảng chừng phân biệt hai người, giống như là từ vừa mới bắt đầu liền bị tận lực an bài ở chỗ này. Ta nói qua, Vĩnh Hằng giới vực cấm chỉ tư hình. Vô Cực Quân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn người, Thạch Duệ đánh người thời điểm, bốn người các ngươi ở đây, vì cái gì không ai ngăn cản? Sau đó vì cái gì không ai hướng ta báo cáo? Bốn vị kỵ sĩ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn hắn tại Vô Cực giới vực thời điểm, chính là Thạch Duệ tâm phúc, nhà mình lao đại làm những cái kia bẩn sự tình, bọn hắn nào dám nhiều lời nữa chứ không? Huống chi, bọn hắn cũng không ít cầm lao đại phí bị miệng. Trong đó một vị kỵ sĩ xoắn xuýt há miệng, đang muốn biên thứ gì, nhưng một giây sau, Vô Cực Quân liền tùy ý đưa tay. Ba 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 ba, bốn đạo bạo hưởng từ mũ giáp của bọn họ bên trên văng lên, bốn người bọn họ đầu lâu trực tiếp cùng ngay lúc đó Thạch Duệ bị bóp méo biến hình mũ giáp ngạnh sinh sinh bóp nát. Máu đỏ tươi quang bắn tung tóe mà ra, dài đầy Vĩnh Hằng cung trước cầu thang, thấy cảnh này dân chúng lập tức kinh hô, sau đó nhao nhao che ánh mắt của mình, có mấy cái càng là tại chỗ phun ra. Cái này bàn giao, ngươi hài lòng không? Vô Cực Quân chậm rãi mở miệng. Trước tiên làm lấy Mạc Giao mặt giết Thạch Duệ, là vì trấn an Mạc Giao, để hắn có thể tại Trần Linh trước mặt làm sáng tỏ, ngay trước Trần Linh cùng mặt của mọi người lại giết Thạch Duệ thủ hạ, là vì cho Hoàng Hôn Xã một cái công đạo. Thạch Duệ cái kia lô mãng một quyền, hiện tại phải dùng 5 người mệnh đi lấp mới có thể lắng lại. Trần Linh tự nhiên biết chuyện này tiêu chuẩn ở nơi nào, bây giờ Vô Cực Quân đã chu đáo, hắn cũng sẽ không lại chết cắn không thả, bình tĩnh thu hồi dao róc xương. Mời đi. Vô Cực Quân đi vào bên cạnh hắn, giơ tay lên nói. Trần Linh nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng Vĩnh Hằng cung đi đến. Vô Cực Quân đồng dạng cất bước đăng giai. Bước đầu tiên bước ra, trên người hắn khắc sâu vết chém, trong nháy mắt liền khôi phục như sơ. Phản phất thân thể của hắn căn bản không cần cái gì khép lại thời gian, lại hoặc là nói, Trần Linh một kích kia căn bản liền không có làm bị thương hắn. Hắn biểu hiện ra giữ tận lỗ hổng, cũng là bàn giao một bộ phận. Bước thứ hai bước ra, sau lưng đầu kia bị đánh mở khe rãnh đường đi, giống như là sống tới đồng dạng, tại trong một giây liền bị bổ khuyết chữa trị, bóng loáng vương bước. Liền ngay cả hai bên trên mặt tường ánh nến đều lại cháy lên, quang minh một lần nữa bao phủ đường đi. Theo Trần Linh, Vô Cực Quân, Mạc Giao tuần tự tiến vào Vĩnh Hằng cung, đại môn liền tự động chậm rãi đóng lại. Cuối cùng tại một trận ngột ngạt tiếng vang bên trong, đường đi lâm vào tĩnh mịch. Vào cửa về sau, Trần Linh ngây ngẩn cả người. Trước mắt của hắn cũng không phải là trong tưởng tượng bình thường hành lang, hay là cung điện sang trọng, nơi này thậm chí không phải một chỗ vật lý trên ý nghĩa kiến trúc. Đến không hết vật liệu ở xung quanh hắn sinh ra cùng mẫn diệt, các loại sắc thái phản ứng quang mang liên tiếp, tựa như là đưa thân vào xạ dịn gặm bên trong, không ngừng xoay tròn, làm cho người hoa mắt thần mê. Thẳng đến Vô Cực Quân sau đó bước vào, nơi này hết thảy mới dựa theo một loại nào đó cố định quy luật, trong chốc lát gây dựng lại. Dưới chân của bọn hắn dọc theo hắc diệu thạch hành lang, đỉnh đầu tạo dựng ra hoành vĩ mỹ lệ phù điêu, từng đoàn như lưu ly hỏa diễm tại hai bên trên mặt tường giấy lên. Hết thảy vật chất tựa như là vừa vận tải hoàn thành trò chơi địa đồ, hướng tầm mắt cuối cùng có thứ tự quyết tán. Nơi này là sản xuất tất cả vĩnh hằng giới vực vật chất nhà máy không giờ khắc nào không tại vận chuyển, quần áo, phòng ốc vật liệu, cái bàn, đệm chăn, nhanh ăn bữa ăn, hợp thành thịt. Hết thảy tất cả đều đến từ nơi này. Nhưng nếu có khách tới thăm, nó một bộ phận liền sẽ bày biện ra khách phòng đặc tính, lấy cung cấp ở lại. Vô Cực Quân chỉ vào hành lang một bên những cái kia lít nha lít nhít, phong cách khác nhau cửa chính quán rượu, tiếp tục nói, chọn lựa một cái ngươi thích ở lại phong cách, đẩy cửa đi vào, một giây sau, bên trong vật liệu liền sẽ tạo ra đối ứng gian phòng. Trần Linh thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chắc không được Vô Cực Quân có thể cung ứng toàn bộ vĩnh hằng giới vực vật tư, hắn đối vật liệu học trường khống, vậy mà đến cấp độ này. Nơi này tạo ra vật phẩm hiệu suất, nhưng so sánh đại hai biến trước cái gì toàn tự động hóa nhà máy cao nhiều lắm, nơi này nghĩ tạo ra thứ gì, hoàn toàn ngay tại Vô Cực Quân một ý niệm. Cho dù là bọn họ chỉ là đào mấy nâng hôi giới thổ nhưỡng, đều có thể ở chỗ này tái tạo hợp thành ra các loại tinh mỹ vật phẩm, chỉ cần thế giới vật chất không triệt để mẫn diệt, vĩnh hằng giới vực liền sẽ không xuất hiện tài nguyên thiếu vấn đề. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vô Cực Quân đã trở thành trên viên tinh cầu này tiếp cận nhất tạo vật chủ tồn tại. Tạ ơn, nhưng chúng ta cũng không tính ở lại nơi này. Trần Linh nói, vĩnh hằng giới vực, chúng ta đã tham quan không sai biệt lắm. Hiện tại cũng đã nhận được xa biên, liền không ở đây ngươi nơi này qua đêm, lãng phí vĩnh hằng cùng sản lượng. Trần Linh tới mục đích, chính là vì mang đi khối lập phương 8, vĩnh hằng giới vực phì nhiêu giàu có quả thật làm cho hắn giật nảy cả mình, nhưng đoạn đường này đi tới, hắn đã đại khái thăm dò nơi này là cái gì tình trạng. Lại thêm chính mắt thấy tòa này vô cùng thần kỳ vĩnh hằng cung về sau, cái khác tựa hồ cũng không có gì nhìn tất yếu. Vĩnh hằng giới vực cho dù tốt, cũng là Vô Cực Quân địa bàn, bọn hắn luôn luôn muốn trở về. Vô Cực Quân lúc này lắc đầu, không, cái này còn không phải hoàn chỉnh vĩnh hằng. Ta muốn cho ngươi nhìn, không chỉ có là những thứ này. Cái này còn không phải hoàn chỉnh vĩnh hằng. Vô Cực Quân, đến tột cùng ở chỗ này giấu bao nhiêu át chủ bài? Trần Linh bị khơi gợi lên một tia hiếu kỳ, hắn nhịn không được hỏi, ồ, còn có cái gì? Chương 1547, Vô Cực Quân thỉnh cầu chương 1547, Vô Cực Quân thỉnh cầu. Vô Cực Quân trầm mặc hồi lâu, vẫn là mở miệng, đoạn đường này đi tới, ngươi cảm thấy vĩnh hằng giới vực thế nào? Rất không tệ. Trần Linh thành thật trả lời, dân chúng cơm no áo ấm, người người an cư lạc nghiệp, ở thời đại này, không, thậm chí là đại hai biến trước thời đại, đều không có so với nơi này tốt hơn địa phương. Vô Cực Quân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vui mừng, hắn nhẹ gật đầu, vậy ngươi cảm thấy, nơi này có thể làm được vĩnh hằng sao? Không thể. Trần Linh trả lời rất thẳng thắn. Vì cái gì? Không có cái gì là vĩnh hằng, trên thế giới này duy nhất không đổi, chính là biến hóa. Trần Linh dừng lại một lát, mặc dù bây giờ nhìn hết thể hoàn mỹ, nhưng người nào cũng nói không chính xác, sau này sẽ còn xuất hiện biến hóa gì? Vô Cực Quân đối Trần Linh đánh giá, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi đã nói, người là sẽ thay đổi. Trần Linh khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, Vô Cực Quân lại còn nhớ kỹ hắn ngay lúc đó lời nói. Ừm, ta nói qua, nhất là ngươi. Coi như ngươi bây giờ có thể bảo chứng hết thể công bằng công chính, là tất cả mọi người trong lòng thủ hộ thần, nhưng theo thời gian trôi qua, dù vọng kiểu gì cũng sẽ dưới đáy lòng sinh sôi. Chỉ cần là người, kiểu gì cũng sẽ tồn tại khuyết điểm, mà ngươi bây giờ vị trí, sẽ đem ngươi bất luận cái gì một tia khuyết điểm đều vô hạn phóng đại. Chỉ cần là người, kiểu gì cũng sẽ tồn tại khuyết điểm. Vô Cực Quân gật đầu lặp lại một lần. Sau đó, hắn hỏi ngược lại, vậy nếu như ta không còn là người đây? Trần Linh lông mày theo bản năng nhăn lại, hắn nhìn xem Vô Cực Quân con mắt, có chút đoán không ra ý tứ của những lời này. Người là thụ cảm xúc hoàng trường sinh vật, mà công bình chân chính công chính là không thể tồn tại bất luận cái gì một tia tư nhân cảm xúc. Đây là ngươi cho ta nhắc nhở. Vô Cực Quân chậm rãi mở miệng, từ sau lúc đó, ta một mực tại tự hỏi vấn đề này, ta đang nghĩ, muốn làm thế nào mới có thể cam đoan ta tuyệt đối công bằng, để vĩnh hằng chân chính làm được vĩnh hằng. Về sau, ta suy nghĩ minh bạch. Vô Cực Quân nhẹ nhàng nâng tay, một đỉnh hắc kim sắc, lóe ra thần bí ánh sáng nhạt vương miệng, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đã cảm xúc sẽ khoảng trường phán đoán của ta, vậy ta liền triệt để biến mất tâm tình của mình. Bao quát trí nhớ của ta, nhân cách của ta, cùng ta bản thân. Chỉ cần ta không tồn tại nhân tính chỉ án chiếu đặc biệt quy tắc làm việc, vậy liền có thể làm được vĩnh hằng bất biến công bằng công chính. Cái này vương miệng, là ta tự tay chế tạo, chỉ cần đưa nó đeo lên, ta hết thảy đều sẽ bị xóa đi. Ta đã ở bên trong khắc xuống tất cả vĩnh hằng giới vực quy tắc, ta cố thân thể này, sẽ đem nó vĩnh viễn quán triệt xuống dưới. Từ nay về sau, nhục thể của ta sẽ không chết giả, ta công bằng vĩnh viễn không thiên lệch. Dạng này, ta liền có thể sáng lập một cái chân chính vĩnh hằng. Vô Cực Quân ánh mắt nhìn chăm chú trong tay vương miện, trong mắt của hắn không có đối bản thân không bỏ, chỉ có đối vĩnh hằng kỳ vọng cùng kiên định. Trần Linh sau khi nghe xong, trọn vẹn sửng sốt mấy giây. Ngươi muốn đem tự mình biến thành một đài máy móc, vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt, không có bản thân ý thức, sẽ chỉ dựa theo cố định quy tắc hành động, lại thêm Vô Cực Quân vốn cũng không thuộc về gốc cặt bọn sinh vật. Cái này không phải liền là máy móc sao? Xóa đi bản thân, liền mang ý nghĩa lâu vũ không còn tồn tại, hắn muốn hy sinh hết tự mình, thực tiễn hắn chỗ tin tưởng vững chắc vĩnh hằng. Máy móc? Không tệ, đúng là máy móc. Vô Cực Quân cười nhạt một tiếng, chỉ cần có thể nhân loại bảo lãnh có thể vĩnh viễn kéo dài, ta trở thành máy móc, lại như thế nào? Ngươi? Trần Linh đã không biết nên nói cái gì. Vô Cực Quân lựa chọn, quá mức cực đoan, nhưng lại cực kỳ hợp lý. Hắn thật chăm chú suy tư Trần Linh lúc ấy nói lên vấn đề, đồng thời dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức trực tiếp nhất, cấp ra đáp án. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy chúng ta không cách nào đến vĩnh hằng sao? Vô Cực Quân nhìn xem Trần Linh con mắt hỏi. Trần Linh trầm mặc. Ta không biết. Không biết, chính là vẫn như cũ không tin. Vô Cực Quân nhìn chằm chằm Trần Linh một mắt, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy chúng ta vì cái gì không thể đến Vĩnh Hằng? Ta không biết. Trần Linh chưa từng cho là mình cỡ nào có trước xem tính, lại hoặc là cho là mình so những người khác thông minh, so Cựu Quân thông minh. Trước mắt Vô Cực Quân, tựa hồ xác thực giải quyết tất cả vấn đề. Tuyệt đối công bằng, tuyệt đối thống trị, vô tận tài nguyên, hữu hiệu quản lý. Hắn nghĩ không ra, còn có cái gì nhân tố có thể tuyên án tòa này Vĩnh Hằng giới vực tử hình. Dù là Xích Tinh lại lần nữa trở về, đem toàn bộ địa cầu nện thành bã vụn, bọn hắn đều có thể thông qua chuyển hóa những tinh cầu kia tàn phiến sống sót. Dù là khoa học kỹ thuật rút lui về núi đỉnh động người trình độ, Vô Cực Quân cung cấp vật chất cơ sở, đều có thể vĩnh viễn che chở nơi này mỗi người. Nhưng dù vậy, Trần Linh cũng không có cho Vô Cực Quân một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Dù sao nếu như Vô Cực Quân thật thành công, tại thời đại lưu trữ, hắn như thế nào lại tự tay bóp chết xuống một cái thế giới tự mình? Vô Cực Quân đạt được Trần Linh hồi phục, đôi mắt bên trong chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Trong lòng của hắn sớm đã có đáp án, quyết định của hắn sẽ không bởi vì Trần Linh hồi đáp gì mà thay đổi. Hắn nổi lên hồi lâu sau, vẫn là chậm rãi mở miệng, "Trần Linh, ta có một điều thỉnh cầu." Trần Linh biết, Vô Cực Quân rốt cục muốn đi vào chính đề. Hắn thông qua khối lập phương 8, phí như thế lớn kình để cho mình đến Vĩnh Hằng giới vực, không phải chỉ là muốn cho tự mình biểu hiện ra thành quả đơn giản như vậy, cũng không phải đơn thuần muốn hỏi thăm tự mình liên quan tới Vĩnh Hằng cách nhìn. Hắn nhất định có càng quan trọng hơn lý do. "Nói một chút, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ khởi động lại thế giới." Trần Linh đôi mắt vi nheo lại. "A, mặt đất ba tòa giới vực, hủy diệt cơ hội là tất nhiên, khoa học kỹ thuật rút lui đến nước này, bọn hắn trông coi một đống tường đổ vết siêu, căn bản không có đầy đủ vật chất cơ sở, đi gắn bó nhiều người như vậy sinh mệnh. Hiện tại còn sót lại lo lắng, chỉ là thấy bọn nó cuối cùng còn có thể lại kéo dài hơi tàn bao lâu mà thôi. Ta hy vọng, coi như ba tòa giới vực hủy diệt, coi như mặt đất sinh linh đổ thán, ngươi cũng không cần nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới. Dù sao sáng lập Vĩnh Hằng giới vực, thật sự là rất khó khăn. Ta đoạn đường này đi tới, kinh lịch cái gì, ngươi hẳn là đều nhìn ở trong mắt, ta Lâu Vũ có thể tại một thế này thành công, có thể tại một thế này đem Vĩnh Hằng sáng lập hoàn mỹ như vậy, nhưng đời sau, ta chưa hẳn có thể làm được. Cho nên Vĩnh Hằng cơ hội chỉ có một lần. Một khi ngươi trọng khải thế giới, mang ý nghĩa ta một thế này tất cả cố gắng đều đem hôi phiên diệt, chúng ta thật vất vả chế tạo ra nhân loại sau cùng Vĩnh Hằng, cũng đem rút lui về hết thảy nguyên điểm. Ta biết, hoàng hôn sáng lịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới, là vì tìm kiếm cứu vớt nhân loại một tia hy vọng. Nhưng ngươi lại thế nào xác định Vĩnh Hằng giới vực không thể trở thành cái kia hy vọng đâu? Chương 1548, đàm phán thất bại. Chương 1548, đàm phán thất bại. Trần Linh nhìn trước mắt Vô Cực Quân, lâm vào trầm mặc. Hắn hiểu được Vô Cực Quân đang suy nghĩ gì. Khởi động lại thế giới, mang ý nghĩa hết thảy đều đem trở về Xích Tinh giáng lâm sau nguyên điểm, coi như Vô Cực Quân mang theo Vĩnh Hằng giới vực rời đi địa cầu, bọn hắn vẫn là sẽ bị cưỡng chế trở về, dù sao bọn hắn vốn là cái này thời đại một bộ phận. Tại Vô Cực Quân trong mắt, cái này tương đương với hắn tân tân khổ khổ xoa ra một sợi dây thường muốn từ đáy giếng chạy thoát, kết quả vừa leo đi lên một đoạn, dây thường đầu kia liền bị Trần Linh một cái kéo cắt đứt. Vĩnh Hằng tiền đề là không bị cưỡng chế khởi động lại. Hiện tại Vĩnh Hằng giới vực tựa như là một con dự định lên như diều gặp gió chơi diều, nhưng chơi diều tuyến bị Trần Linh siết ở trên tay, bọn hắn không muốn bị Trần Linh một lần nữa túm về đại địa, thế là chỉ có thể thỉnh cầu hắn từ nay về sau triệt để bung ra dây diều. Nhưng Trần Linh có thể làm sao? Bung ra dây diều, không lại một lần nữa thế giới, thì tương đương với đem nhân loại tất cả hy vọng đều cược tại Vô Cực Quân cùng Vĩnh Hằng giới vực trên thân. Mà trận này đánh cược kết quả, Trần Linh đã biết. Thật có lỗi. Trần Linh lắc đầu, ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì cam đoan. Nếu như nhân loại của thế giới này thất bại, ta còn là sẽ khởi động lại thế giới. Ai đến bình phán thất bại? Ai đến giới định thành công? Ngươi sao? Ngươi căn cứ là cái gì? Vô Cực Quân nhìn chăm chú vào Trần Linh, hắn liên tục chất vấn, giống như là muốn xem xuyên Trần Linh nội tâm. Trần Linh, ngươi dựa vào cái gì trở thành cuối cùng thay người loại gõ vang trung tăng người kia? Vô Cực Quân chất vấn, không phải đang phát tiết cảm xúc, mà là thật tại chăm chú đặt câu hỏi. Chẳng lẽ tam đại giới vực không có, người đều chết sạch, nhân loại liền thất bại sao? Vĩnh Hằng giới vực có lẽ chính là gánh chịu nhân loại hy vọng cuối cùng tuyển chỉ bất quá, nó có thành công hay không, cần đại lượng thời gian đi nghiệm chứng. Trần Linh có thể lý giải Vô Cực Quân chất vấn. Hoàng Hôn xã tay nắm lấy khởi động lại thế giới chìa khóa, tựa như là đại thai biến chức vũ khí hạt nhân, cái nút ấn không theo, lúc nào theo, đều là liên lụy đến nhân loại tồn vong vấn đề quan trọng. Mà có được cái nút này, không phải Cựu Quân, thậm chí không phải nhân loại bản thân, mà là một con diệt thế thai ách. Ta không cần hướng ngươi giải thích. Trần Linh bình tĩnh trả lời, khởi động lại thế giới, vốn là Hoàng Hôn xã công tác, mà ta là Hoàng Hôn xã lục đại hồng vương. Ta tự có phán đoán của ta. Vô Cực Quân đôi mắt bên trong nóng bỏng, dần dần tối lui, thay vào đó là một cô ảm đạm tâm thúy. Hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cho nên so với ta Vĩnh Hằng, ngươi vẫn là lựa chọn áp chú cái kia đồ hèn nhát, đúng không? Trần Linh đã rõ ràng biểu đạt, hắn không tin Vĩnh Hằng giới vực có thể Vĩnh Hằng, như vậy hắn đang chờ đợi, kỳ thật cũng chỉ có trên mặt đất cái kia ba tòa nhân loại giới vực, mà cái kia ba tòa giới vực hạch tâm chính là Linh Hư Quân, Nô Đồng Nguyên. Các ngươi đều là Cựu Quân, ngươi rõ ràng có được tạo vật chủ giống như lực lượng, vì cái gì không đi giúp ngươi đồng sự hoàn thành ạ cả sải chi tháp? Trần Linh hỏi một cái đã sớm muốn hỏi vấn đề. Hắn muốn ạ cả sải chi tháp, ta xây không được. Vì cái gì? Hắn muốn không phải một cái không có linh hồn kiến trúc. Hắn muốn là một cái quán chú tinh thần văn minh cùng tinh thần tín ngưỡng toán học tự thần. Vô Cực Quân nhàn nhạt đáp lại, tại nhân loại vật chất văn minh rút lui đồng thời, tinh thần văn minh trở thành vũ trang nhân loại hy vọng cuối cùng. Cái gọi là thần đạo chính là tinh thần văn minh sản phẩm. Mà đồ hèn nhát muốn câu thông hạ cả sải đi chép, cần không phải bất luận cái gì hình bên trên trợ giúp, hoặc là nói, cái này tòa tháp hình chỉ là một cái vật dẫn, hắn muốn là tinh thần văn minh hội tụ, loại này mắt thường không cách nào nhìn thấy lực lượng, mới là xuyên tạc huyền chi lại huyền sát xuất, câu thông hạ cả sải đi chép mấu chốt. Trần Linh kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu không có tỉnh táo lại. Trần Linh vốn cho rằng, vô cực quân toàn bộ tinh lực đều đặt ở vĩnh hằng giới vực, cho nên căn bản không để ý mặt đất sự tình. Lại hoặc là hắn căn bản cũng không tán thành Ngô Đồng Nguyên, cho nên không nguyện ý trợ giúp. Nhưng hiện tại xem ra, vô cực quân kỳ thật một mực tại chú ý tam đại giới vực tình huống, mà lại Trần Linh không cho rằng vô cực quân vị này vật liệu học tiến sĩ có thể đúng Agassi chi tháp kiến tạo nhu cầu hiểu rõ như vậy. Điều này nói rõ, có lẽ tại thế nhân thời điểm không biết, vô cực quân liền đã chủ động đi tìm Ngô Đồng Nguyên, hỏi thăm hắn có cần hay không trợ giúp. Chỉ bất quá, Ngô Đồng Nguyên nguyện cự trợ giúp của hắn, cũng nói rõ nguyên nhân. Vô cực quân cho tới bây giờ cũng không phải là truy cầu vĩnh hằng cực đoan cố chấp người, lập trường của hắn từ đầu đến cuối đều là nhân loại bản thân. Mà hắn lựa chọn vĩnh hằng cũng là bởi vì vĩnh hằng là khoảng cách gần hắn nhất, thích hợp cho hắn nhất con đường. Giờ khắc này Trần Linh phải thừa nhận, đã từng là hắn đem vô cực quân nhìn quá nhỏ hẹp. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Trần Linh hỏi lại. Hắn có thành công hay không, không liên quan gì đến ta. Vô cực quân lạnh lùng đáp lại, ta cùng hắn là hai đầu hoàn toàn khác biệt, nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau con đường. Vô cực quân tựa hồ cũng không tính tiếp tục thảo luận Ngô Đồng Nguyên sự tình. Hắn đứng người lên, trực tiếp hướng Vĩnh Hằng Cung Đại Môn đi đến. Sát trời không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Trần Linh cũng đứng người lên, nên nói chuyện, đã nói chuyện thêm xong. Nếu như ngươi không có sự tình khác, chúng ta liền nên rời đi. Không. Vô cực quân chậm rãi vượt qua Vĩnh Hằng Cung Đại Môn, hắn đứng tại mông lung dưới ánh sao, ngoái nhìn về phía nơi này, chỉ Mặc Giao, hắn có thể đi trở về. Nhưng ngươi, không được. Mặc Giao sững sờ. Trần Linh đôi mắt nhắm lại, ngươi có ý tứ gì? Đây là duy nhất một lần, nhân loại tiếp cận nhất vĩnh hằng cơ hội, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy khởi động lại thế giới. Vô cực quân chậm rãi mở miệng, dù sao, ngươi cùng ta, tuổi thọ cơ hội vô cực. Đã như vậy, ngươi vì sao không cùng ta cùng một chỗ chứng kiến vĩnh hằng? Ngươi nghĩ giam lòng ta? Ta chỉ là muốn cho ngươi cho vĩnh hằng giới vực một cái cơ hội. Vô cực quân nhìn xem Trần Linh, coi như ngươi không tại, thủ hạ ngươi những cái kia xã biên cũng sẽ làm từng bước giúp ngươi chuẩn bị khởi động lại cần dùng đồ vật chờ đến tam đại giới vực hủy diệt, bọn hắn cũng nhất định sẽ trở về thu cái khác cựu quân thi thể. Đến lúc đó, ta sẽ phái người đem bọn hắn toàn bộ tiếp vào vĩnh hằng giới vực. Ta sẽ dẫn lấy vĩnh hằng giới vực hướng vũ trụ phiêu lưu, nơi này cư dân sẽ ở dài rằng giặc thời gian trung thành dài, sinh sôi, chết đi. Mà ngươi vẫn là có thể đóng vai lấy nhân loại gõ chung người nhân vật. Một khi vĩnh hằng giới vực thật xuất hiện vấn đề, nhân loại sắp diệt vong, vua ta quan bên trên cuối cùng một đạo quy tắc sẽ bị phát động. Ta sẽ ở trước mặt của ngươi tự sát. Vô cực quân đứng tại mông lung dưới ánh sao, cặp con mắt kia lại so bất luận cái gì một vì sao hoặc là ánh đến đều muốn minh lượng. Hắn giống như là sớm đã ở trong lòng sắp xếp xong xuôi hết thảy, không nhanh không chậm nói ra câu nói sau cùng, đến lúc đó, ngươi liền có thể tùy thời khởi động lại thế giới. Chương 1549, giam lỏng chương 1549, giam lỏng vô cực quân tử vừa mới bắt đầu, liền đã kế hoạch tốt hết thảy. Trần Linh cái này nhân loại vận mệnh gõ chung người, đã không có ý định ủng hộ Vĩnh Hằng, vậy liền cưỡng ép đem hắn buộc chặt bên trên Vĩnh Hằng chiếc thuyền này. Dù sao tam đại giới vực sớm muộn đều sẽ hủy diệt, vô cực quân chỉ cần cam đoan tại Vĩnh Hằng giới vực thất bại trước, Trần Linh không cách nào khởi động lại thế giới, mà tại Vĩnh Hằng sau khi thất bại, lại có thể trước tiên hoàn thành khởi động lại liền tốt. Đã đàm phán thất bại, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đem Trần Linh cái này khởi động lại thế giới cái nút nắm ở trong tay của mình. Bởi như vậy, Vĩnh Hằng giới vực có được chứng minh cơ hội của mình, mà nhân loại cũng không có mất đi khởi động lại thế giới cái này cuối cùng tuyệt hạng, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Trần Linh hoàn toàn minh bạch, hắn nhìn xem vô cực quân con mắt, trầm giọng mở miệng, nguyên lai đây chính là ngươi đem ta dẫn tới Vĩnh Hằng giới vực mục đích. Không, liền ngay cả tòa này Vĩnh Hằng cung cũng là ngươi chuyên môn chuẩn bị kỹ càng dùng để giam giữ ta địa phương. Chắc không được ngươi tại cửa ra vào giết những kỵ sĩ kia thời điểm làm như vậy dọn. Vô cực quân cho tới bây giờ thiện ý, thành ý, gây nên đơn giản chính là để Trần Linh bước vào tòa này Vĩnh Hằng cung. Hắn biết bây giờ Trần Linh thực lực, nếu như tại Vĩnh Hằng giới vực nội đánh nhau, cái kia giới vực bản thân chắc chắn dung chuyển sụp đổ, các cư dân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng trước mắt cái này Vĩnh Hằng cung, vô tận vô hạn, tựa như là một cái vĩnh viễn có thể bản thân chữa trị lại không đoạn điệp ra trung cực lồ giam, liền xem như bây giờ Trần Linh cũng vô pháp bằng vào man lực phá bỡ. Từ vừa mới bắt đầu, vô cực quân liền muốn tốt kết quả xấu nhất. Nếu như Trần Linh không nguyện ý từ bỏ khởi động lại, vậy thì do hắn đến tự mình trưởng không khởi động lại. Trần Linh sớm nên nghĩ tới, Lâu Vũ là ai? Vì đạt thành vĩnh hằng, hắn tàn sát mấy trăm vạn vô tội cư dân, dạng này một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả mình đều có thể cải tạo thành máy móc ra hỏa, làm sao có thể thật lại bởi vì Trần Linh cự tuyệt mà từ bỏ? Chính như vô cực quân nói, hắn vì đi đến bây giờ một bước này bỏ ra quá nhiều, đã như vậy, giam lỏng Trần Linh lại tính là cái gì? Trần Linh thân hình thoát một cái, tựa như cùng như ánh chớp cực tốc hướng vĩnh hằng cung đại môn phương hướng tránh đi, có thể theo hắn tiến lên. Hắn cùng đại môn khoảng cách chẳng những không có tới gần, ngược lại càng ngày càng xa. Trung quanh hành lang một lần nữa biến trở về trước đó như là xạ dịn gẳng giống như trạng thái, liền ngay cả phương hướng phảng phất đều biến mất. Mà trái lại một bên Mặc Giao, hắn thậm chí cái gì cũng không làm, dưới chân lại đột nhiên mở ra cái lỗ lớn, cả người trực tiếp rớt xuống. Một giây sau, cái hang lớn kia liền khôi phục như sơ. Ký bảo tại vô tận vật chất xếp ở giữa bay múa, Trần Linh không có bối rối, không có phẫn nộ, hắn chỉ là mắt lạnh nhìn ngoài cửa Vô Cực Quân, băng lãnh mở miệng, ngươi thật sự cho rằng tòa này Vĩnh Hằng Cung có thể vây được ta? Có ta ở đây, nó liền có thể. Vô Cực Quân áo bào đen sừng sững ở dưới ánh sao, mi tâm cái kia 6 cái cánh hoa giống như bảo thạch, tản ra đoạt người tâm phách ánh sáng nhạt. Hai bên đại môn tại trước người hắn chậm rãi khép kín, hắn đứng ở ngoài cửa, đôi môi thân khải, hết thảy vì nhân loại. Bịch, theo một trận trầm thấp tiếng vang, đại môn hoàn toàn biến mất không thấy. Gần như đồng thời, những cái kia xoay tròn, không ngừng sinh ra cùng mẫn diệt vật chất toàn bộ biến mất, rối loạn xạ dịn gặng một lần nữa tạo dựng thành một tòa xa hoa mà thoải mái dễ chịu cung điện. Thủy tinh sâu đỉnh, tiểu dáng châu Âu trang trí, Trần Linh bên cạnh chính là một cái trọn vẹn dài 7-8 mét mềm mại ghế sofa, phía trên còn thả rất nhiều gối dựa cùng chăn lông. Trần Linh một cước đá ra, trực tiếp đem cái này xa hoa ghế sofa đá cho bụi. Nhưng một giây sau, một cái giống nhau như lúc ghế sofa lại dài trở về, vẫn như cũng là mới tinh như sơ. Trần Linh quét mắt ghế salon kia về sau, liền không tiếp tục làm cái gì, hắn phá hủy những thứ kia không có chút ý nghĩa nào, từ trên lý luận tới nói, trừ phi hắn có thể một kích đem cả tòa Vĩnh Hằng giới vực mẫn diệt thành hư vô, không lưu bất luận cái gì mảnh vỡ cặn bã, nếu không nơi này hết thảy đều là liên tục không ngừng. So trong dự đoán tình huống hỏng bét một chút, may mắn ta còn lưu lại một tay. Trần Linh thở dài, sau đó trực tiếp ngồi ở cái kia vừa mới bị hắn đá nát ghế sofa trung ương. Theo cặp kia rũ bị giống như tinh hồng đồng tử chậm rãi đóng lại, suy nghĩ của hắn ly thể mà ra. Phu phu, Mạc Giao chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó cả người ngã ầm ầm ở cái gì mềm mại đồ vật phía trên. Hắn mở mịt mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là có chút quen thuộc màu đen trần nhà. Hắn ngắm nhìn bốn phía về sau, biểu lộ lập tức cổ quái. Địa lao. Hắn lại trở về. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Vô Cực Quân thanh âm đột nhiên từ địa lao bên ngoài vang lên. Mạc Giao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia tập áo bào đen sắc thực đứng tại tự mình cửa phòng giam miệng, chậm rãi nâng lên hai cái ngón tay. Một, ta phái người đem ngươi đưa về mặt đất, ngươi tự động rời đi, sinh tử từ mệnh. Hai, tiếp tục lưu lại Vĩnh Hằng giới vực, ngoại trừ không thể tự do hành động bên ngoài, bảo đảm ngươi áo cơm giàu có, cả đời không lo. Mạc Giao không chút do dự, liền mở miệng trả lời, ta chọn cái thứ hai. Bây giờ Vĩnh Hằng giới vực, không biết đã đến hôi giới cái góc nào, coi như đem hắn buông xuống đi, bằng hắn cái này tiếp cận về không chiến lực, có thể hay không còn sống trở lại nhân loại giới vực đều không tốt nói. Huống chi, hiện tại Hồng Vương liền bị cầm tù tại Vĩnh Hằng trong cung, hắn phải nghĩ biện pháp đem Hồng Vương cứu ra. Về phần về Hoàng Hôn xã mật báo, thư của hắn vốn là có thể không nhìn không gian truyền lại, làm gì tự mình trở về. Đạt được Mạc Giao trả lời, Vô Cực Quân không nói gì nữa, cùng một bên kỵ sĩ dặn dò vài câu về sau, thân hình liền biến mất vô tung. Hết thảy trung quanh lại lần nữa khôi phục yên lặng, Mạc Giao chậm rãi ngồi ở trên giường, mắt kiếng gọng vàng sau đôi mắt bên trong, hiện ra thật sâu tự trách. Đều do hắn. Nếu không phải hắn bị Vô Cực giới vực người bắt lấy, nếu không phải hắn cho Hồng Vương viết lá thư này, sự tình làm sao lại phát triển đến nước này? Bởi vì hắn một cái sát viên, dẫn đến nhà mình Hồng Vương bị nốt, hắn có gì mặt mũi trở về gặp Giang Đông phụ lão? Ai? Mạc Giao thở dài một hơi. Không cần thở dài, cái này cũng không trách ngươi. Một thanh âm bất thình lình từ bên cạnh vang lên, dọa Mạc Giao nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một cái hất lên hí bảo thân ảnh đang đứng tại nhà tù rào chắn bên trong, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, như có điều suy nghĩ. Hồng Vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Cái kia Vĩnh Hằng cung vây được vật chất, nhưng khốn không được suy nghĩ. Trần Linh khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, tới tìm ngươi trước đó, ta đã trở về Lội Hí đạo cổ tàng cùng Kỹ Nữ đạo cổ tàng, cho Hôi Vương bọn hắn báo qua bình an. Mạc Giao. Hồng Vương tốc độ không khỏi quá nhanh một chút. Hồng Vương đại nhân, chuyện này đầu nguồn tại ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem người cứu ra ngoài. Mạc Giao hít sâu một hơi, kiên định nói. Ngươi. Trần Linh nhìn hắn một cái, ngươi cũng bị người nhốt tại nơi này, làm sao ra ngoài cứu ta? Ta. Mạc Giao mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày quả thực là không có biệt xuất câu nói tới. Ta tới đây, cũng là nói với ngươi một tiếng, để ngươi an tâm chút. Trần Linh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đen nghịt trần nhà. Ta. Tự có biện pháp ra ngoài. Chương 1550, chỗ càng sâu. Chương 1550, chỗ càng sâu. Vô Cực Quân đại nhân. Nhìn thấy hất lên hắc bảo Vô Cực Quân đi về phía này, mấy bị kỵ sĩ lập tức cúi đầu xuống, cung kính mở miệng. Vô Cực Quân nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, bảo vệ tốt Vĩnh Hằng Cung, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, biết không? Rõ. Mấy bị kỵ sĩ kiên định đáp lại. Vô Cực Quân thiết huyết cổ tay, bọn hắn là biết đến, vừa rồi bọn hắn trơ mắt nhìn đồng nghiệp của mình, bởi vì không có dựa theo Vô Cực Quân mệnh lệnh làm việc, gia phủ nón trụ bóp nát đầu lâu, lúc này nào dám chậm trễ chút nào. Mấy cái này mặc khôi giáp kỵ sĩ, cũng không có thần đạo, đều chỉ là cường tráng người bình thường. Chỉ bất quá tại khôi giáp gia chỉ hạ có thể phát huy ra không tệ sức chiến đấu, từ đó duy trì trật tự. Trên thực tế, từ khi Vĩnh Hằng giới vực thành lập đến nay, Vô Cực Quân liền đem tất cả thần đạo người sở hữu cho đổi ra ngoài, sáng lập một cái chỉ có người bình thường quốc gia. Dù sao Vô Cực Quân muốn sáng tạo một cái công bằng xã hội không tưởng, liền tuyệt đối không thể tồn tại bất luận cái gì cao hơn dân chúng lực lượng, Vô Cực Quân có thể thông qua vương miện xóa đi bản thân, từ đó làm được tuyệt đối công bằng, nhưng những thứ này thần đạo người sở hữu chưa hẳn có thể từ đầu đến cuối như một. Vô Cực Quân thân hình bước ra một bước, sau một khắc liền tới đến Vĩnh Hằng giới vực trên không, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cách đó không xa hôi giới đại địa. Tương đạo tinh mịn đến cực điểm vết dạng, trên mặt đất lan tràn, mặc dù nhìn bằng mắt thường tựa hồ hết thể như thường, nhưng Vô Cực Quân có thể cảm nhận được, có một đoàn cường đại lại dày đặc thai ách khí tức, ngay tại lòng đất đi theo Vĩnh Hằng giới vực di động. Vĩnh Hằng giới vực mặc dù phù ở không trung, nhưng bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, tốc độ di chuyển cực chậm, quỷ trào thâm viên thai ách nhóm hầu như không cần phí sức, liền có thể gắt gao đi theo vĩnh hằng giới vực phía dưới, như là đính vào đế giày kẹo cao su, vung đi không được. Nhìn xem lòng đất quỷ trào thai ách, Vô Cực Quân không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn không hội phí lực đi giết những thứ này thai ách, bọn chúng muốn đi theo liền theo đi. Dù sao, bọn chúng cũng uy hiếp không được vĩnh hằng giới vực. Ngay tại Vô Cực Quân chuẩn bị rời đi thời khắc, hắn đột nhiên khẽ di một tiếng, dừng bước lại. Chỉ gặp những cái kia trong lòng đất đi sát đằng sau hai ách nhóm, đột nhiên giống như là nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, trực tiếp bỏ qua vĩnh hằng giới vực, quay đầu liền hướng một phương hướng khác phóng đi. Bây giờ vĩnh hằng giới vực vị trí đã vượt qua toàn bộ quỷ trào thâm nguyên ấn lý thuyết, những thứ này hai ách coi như muốn trở về, cũng sẽ đi về phía nam mới đúng. Nhưng dưới mắt những thứ này hai ách con đường tiến tới, lại là tiếp tục hướng hôi giới chỗ sâu đi. Không truy vĩnh hằng giới vực, cũng không trở về quỷ trào thâm nguyên. Bọn chúng đây là muốn đi đâu? Vô Cực Quân nhíu mày, ánh mắt của hắn thuận những thứ này hai ách rời đi phương hướng, nhìn về phía xa xa hư vô. Hả? Tại so quỷ trào thâm nguyên càng thêm xa xôi hôi giới chỗ sâu, tại đông đảo hai ách nhóm rời đi phương hướng, một cỗ thần bí mà hỗn loạn khí tức y mắng lan tràn. Ba, còn loạn hay không chạy? Ba, nếu không phải mẹ ngươi trước tiên xông đi lên cứu ngươi, ngươi sớm đã bị tên ma quỷ kia ăn có biết hay không? Ba, thật sự là người nào ngươi cũng dám trọng. Tức chết ta rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta trong nhà cầm đoán, một tháng đều không cho đi ra ngoài, nghe được không? Vĩnh hằng giới vực, một cái không đang chú ý độc tòa nhà dân trạch bên trong, tươi sáng đăng hỏa đèn phòng khách chiếu giống như ban ngày, nương theo lấy trận trận nam nhân tiếng quát mắng, 12-13 tuổi hài đồng đều thảm liên tiếp. Phòng khách nơi hẻo lánh, một vị phụ nhân chính che mặt khóc, chính là trước đây không lâu trên đường đối Trần Linh đau khổ cầu khẩn, cầu hắn buông tha mình hài tử vị mẫu thân kia. Lúc này vị mẫu thân này mặc dù hổ khẩu thoát hiểm nhưng còn không có từ cái kia kinh khủng hung hiểm hoàn cảnh bên trong tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới nàng tần tân khổ khổ nuôi lớn hài tử kém chút liền không có, nước mắt liền lạch cạch rơi xuống. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa cha, cái mông ta đau quá, không đau làm sao để ngươi giải trí nhớ, để ngươi người nào đều gây. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác cái kia không giống như là người xấu đâu. Mẹ nó, ngươi thằng ngãi con, ngươi thật muốn chết đúng không? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Ba 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 ba. Đế giày giống như bạo phong vũ đập vào nam hải trên ông, tiêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh lại lần nữa vang lên. Trận này yêu giáo dục một mực tiếp tục đến đêm khuya, thẳng đến nam hải tiếng la đều hưu khí vô lực, nam nhân lúc này mới thu tay lại, mang theo khóc sức mướt phụ nhân trở về phòng đi ngủ. Nam hải che lấy cái mông, cũng trở về đến gian phòng của mình, trở tay khóa lại cửa phòng về sau, nhỏ giọng mắng vài câu, sau đó khập khiễng trở lại trên giường nằm xuống. Có lẽ là cái mông thật sự là chịu quá độc ác, vừa mới dính vào trên giường, hắn liền nhịn không được ai u một tiếng, sau đó yên lặng ghé vào phía trên. Mông lung tinh quang từ xuyên thấu qua màu trắng song xa, miễn cưỡng đem mở tối gian phòng chiếu sáng một góc, Nam Hải nhắm mắt lại, cũng không biết là cái mông quá đau, vẫn là nguyên nhân gì khác, hắn căn bản là ngủ không được. Hắn vừa nhắm mắt lại, Trần Linh cặp kia dù bị giống như thâm thúy thần bí đồng tử, liền không tự chủ từ trong đầu hiện hiện. Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì tất cả mọi người như thế sợ hãi hắn? Nếu là ta cũng có thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi liền tốt. Cái kia lao đăng, hẳn là cũng không dám lại đánh như vậy cái mông ta. Nam Hải một bên nghĩ như vậy, một bên ý đồ nghiêng người sang đến đi ngủ, nhưng một giây sau, trong ngực của hắn tựa như là bị thứ gì cấn một chút, đâm xương sườn đau nhức. Thứ gì? Hắn giải khai quần áo, một vật đột nhiên từ trong ngực rơi ra, rơi vào trên giường phát ra một tiếng vang trầm trầm. Nhìn thấy vật kia, Nam Hải cả người đều sửng sốt một chút. Mông lung tinh quang y mắng lấp lóe. Một thanh tuyên khắc lấy thần bí đường vân súng lục cổ quay, đang lặng lặng nằm tại trắng loãng trên giường đơn. Đây là Nam Hải mộng, hắn hoàn toàn không biết thanh thương này là ở đâu ra. Trước đó hắn tại trong đường tắt cùng đồng bạn đúng là nghịch súng chiến trò chơi, nhưng bọn hắn dùng chỉ là nhánh cây a. Hắn nhớ kỹ hắn lúc ấy liền đem nhánh cây đạp trong ngực liền chạy ra khỏi đi, sau đó đụng đầu vào cái kia hí bảo bóng người bên trên. Làm sao một cái chớp mắt biến thành một thanh đẹp trai như vậy xuống lục? Trắng đoán rèm cửa không gió mà bay, giống như là có một cô đến từ hư vô gió, đem Nam Hải tâm tư thổi tung bay. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt xúc động, hắn đưa tay nắm chặt trôi này súng lục cổ quay băng súng, đem nó chậm chạp cầm lấy. Trôi này súng lục chịu nặng, bên trong chứa một viên đã sớm chuẩn bị xong đạn, giống như là cái đồ thật. Nam Hải đứng người lên, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa tủ bên trên gương to. Mặt kính u ám cái bóng bên trong, tay hắn nắm súng lục tĩnh tĩnh đứng tại cái kia. Lụa trắng phất động, ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái hất lên nền đỏ vằn đen hí bảo cái bóng. Hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở sau lưng chính mình, trong bóng tối, cặp kia rủ bị giống như đôi mắt, nhiếp nhân tâm phách. Một thanh âm từ Nam Hải sau lưng ú ú vang lên, ngươi không sợ ta? Ngươi muốn trở thành ta? Chương 1551, quân cờ thành hình. Chương 1551, quân cờ thành hình. Nam Hải đại não đã trống rỗng. Đầu tiên là đột nhiên rơi ra thần bí súng lục, sau đó là trong kính quỷ mị hồng y đi. Cái này đặt ở phim kinh dị bên trong đều có thể đem nhân vật chính một nhà bị hù gần chết tiểu đoạn, cứ như vậy xuất hiện ở Nam Hải trước mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy sợ hãi. Sợ hãi của hắn giống như là đã bị tách ra, giờ khắc này, cặp kia liền hiện lên ở phía sau hắn đỏ tươi hai con ngươi, cùng hắn trong đầu cặp mắt kia trùng điệp, phảng phất người này là từ trí nhớ của hắn chỗ sâu đi ra đồng dạng. Mặt kính cái bóng bên trong, cái kia tại hắc ám ở giữa hất lên hí bảo thân ảnh, chậm rãi nâng tay phải lên. Chẳng biết tại sao, Nam Hải cũng theo bản năng bắt chước hí bảo thân ảnh động tác, cũng giơ lên tay phải của mình. Hí bảo thân ảnh bàn tay hư nắm, giống như là cầm một thanh không tồn tại thương, cách không chống đỡ tự mình huyệt thái dương. Cùng lúc đó, Nam Hải trong tay súng ổ quay miệng, cũng nhắm ngay tự mình huyệt thái dương. Mông lung trong bóng tối, một màn này thật sự là quá mức quỷ dị, tựa như là hí bảo thân ảnh thao túng một bộ xét hiện con rối, cặp kia dù bị giống như đồng tử, phản phất có được một loại nào đó ma lực, thâm thúy mà thần bí. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Như quỷ mị thanh âm lại lần nữa từ Nam Hải sau lưng vang lên. Nam Hải không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng biết tại sao, súng lục cổ quay họng súng chống đỡ huyệt thái dương thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời hưng phấn. Hắn mở ra đôi môi, quỷ thần xui khiến nói một câu, chuẩn bị xong. Một giây sau, Trần Linh hư chụp cò súng. Nam Hải đồng dạng bóp súng lục cò súng. Phốc, rất nhỏ đạn ra khỏi nòng tiếng vang lên, Nam Hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền phù phù một tiếng té xịu trên đất. Bay múa lụa trắng dần dần bình tĩnh rủ xuống, cả gian phòng ngủ lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trần Linh thân ảnh cứ như vậy đứng tại trong bóng tối, cặp mắt kia đồng quan sát té xịu Nam Hải, cả người không nhúc nhích, tựa như là cái chân chính u linh. Không sai, cái này đụng vào hắn Nam Hải, chính là Trần Linh chuẩn bị ở sau. Một cái chạy loạn Nam Hải, Trần Linh đương nhiên có thể né tránh, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn liền bỏ mặc đứa nhỏ này đụng phải tự mình, sau đó tại tâm thần bất ổn, nhất mờ mịt luôn cuống thời điểm, cùng mình đối mặt. Suy nghĩ phong bạo, có thể không nhìn khoảng cách ảnh hưởng người suy nghĩ, mà tự thân cho mục tiêu lưu lại tinh thần ấn tượng càng sâu, loại này suy nghĩ không chế liền càng mạnh. Vĩnh Hằng giới vực rất nhiều cư dân kỳ thật đều thấy được Trần Linh, lưu lại không cạn tinh thần ấn tượng, nhưng chỉ có cái này gần nhất khoảng cách tiếp xúc qua Trần Linh Nam Hải, đối Trần Linh ấn tượng xấu nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Linh có thể làm được, không chỉ có là tiến vào đối phương suy nghĩ, chế tạo một chút ảo giác mộng cảnh đơn giản như vậy, hắn thậm chí có thể thông qua điều khiển tư tưởng, trình độ nhất định ảnh hưởng hành vi của hắn động tác. Nhưng suy nghĩ phong bạo lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ là hư vô mở mịn suy nghĩ, không cách nào di động một viên cục đá, cũng vô pháp đẩy ra Vĩnh Hằng cung đại môn. Cho nên tại Nam Hải sắp đụng vào Trần Linh thời điểm, Trần Linh liền đã ở trong lòng nghĩ kỹ như thế nào chôn xuống cái này chuẩn bị ở sau, cũng tại đối phương đụng vào tự mình trong nháy mắt, dùng tinh hồng ảo thuật, đem nhét vào một phần nhỏ Trần Linh ký ức hôm qua xuống lục, giấu đến Nam Hải trong ngực. Nếu như Trần Linh có thể bình an rời đi, tự nhiên là tốt nhất, tâm hắn niệm khẽ động liền có thể giải trừ hôm qua xuống lục, nhưng nếu như hắn không cách nào rời đi, hắn cũng có thể thông qua suy nghĩ phong bạo cùng hôm qua xuống lục, tại Vĩnh Hằng giới vực dân gian tạo ra một viên quân cờ. Một viên tuyệt đối sẽ không bị vô cực quân phát giác cùng cảnh giác quân cờ. San sạt, ngã xuống đất ngất đi Nam Hải, nhẹ nhàng mở mắt, cặp mắt kia không còn giống trước đó đồng dạng non nớt cùng lỗ mãng, ngược lại bao phủ lên một tia không phù hợp cái tuổi này thành thục cùng thâm trầm. Hai tay của hắn chống đỡ thân thể, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Tĩnh đứng tại trước người hắn Trần Linh. "Ta nên làm như thế nào mới có thể giúp ngươi?" Nam Hải hỏi. Bây giờ Trần Linh đối hôm qua súng lục nắm giữ trình độ, sớm đã viễn siêu lúc trước, lần này hắn không tiếp tục đem nào đó một đoạn ký ức hoàn chỉnh thi đấu đến Nam Hải trong đầu, mà là lựa chọn rất nhiều đoạn cắt miếng, cam đoan tại để Nam Hải hiểu rõ hắn đồng thời, tự thân cũng sẽ không lâm vào ta là ai trong mê bóng. Có được Trần Linh bộ phận ký ức, Nam Hải tự nhiên trưởng thành không ít, hắn cũng biết Trần Linh không phải cái gì người xấu. Thậm chí, hắn bắt đầu sùng bái Trần Linh. Đây là Trần Linh muốn hiệu quả. Một cái lô mãng lại không dựa vào được hùng hài tử, là không thể trở thành con cờ của hắn, lưu lại hôm qua số lục, chính là vì hoàn thành đối đứa nhỏ này cải tạo. Rất đơn giản. Trần Linh bình tĩnh trả lời, chỉ cần đẩy ra Vĩnh Hằng cung đại môn, ta liền có thể ra. Trần Linh nhất định phải chạy ra Vĩnh Hằng cung, nơi đó coi như cho dù tốt, cũng là một chỗ lở ổ gờ giam, ở nơi đó ở lâu, người xem chờ mong giá trị tất nhiên sẽ trượt xuống đến thung lũng. Coi như Trần Linh bây giờ có thể miễn cưỡng cùng khán giả tách ra vật tay, nhưng nếu là người xem chờ mong giá trị quá thấp, chào thai vẫn là sẽ ra ngoài. Chào thai vừa ra tới, lại nghĩ để nó trở về liền không có đơn giản như vậy, dưới mắt chính là nghịch chuyển thời đại khởi động lại thế giới thời kỳ mấu chốt, Trần Linh vô luận như thế nào cũng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nam Hải nghĩ nghĩ, thế nhưng là cái kia phụ cận có kỵ sĩ thủ vệ, mà ta chỉ là cái tiểu hải. Ta sẽ phụ trợ ngươi. Cái kia vô cực quân làm sao bây giờ? Coi như ta đẩy ra Vĩnh Hằng cung đại môn, hắn cũng sẽ lập tức phát ra. Đến lúc đó hai người chúng ta đều sẽ xong đời. Trần Linh mỉm cười. Mông lung dưới ánh sao, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem Nam Hải con mắt, ngươi biết đánh cờ không? Cờ cả rô tính sao? Tính, đương nhiên tính. Trần Linh đương nhiên trả lời. Nhưng cái này cùng vô cực quân có quan hệ gì? Tiếp xuống. Hai chúng ta liền cùng đi cùng vô cực quân tiếp theo bàn cờ. Trần Linh ánh mắt ung dung nhìn về phía ngoài cửa sổ, bàn cờ này danh tự gọi tâm lý. Vô cực quân đại nhân, ngài là nói tại quỷ trào thâm viên đằng sau có một mảnh hỗn loạn không gian, mấy vị kỵ sĩ trưởng nửa quỳ tại hắc rượu thạch trên mặt đất. Nghe xong vô cực quân nói xong lời nói, cả đám đều kinh ngạc vô cùng. Không sai, vô cực quân ngồi tại một tấm màu đen vương tọa phía trên, trong tay đặt vào tấm kia màu đen vương miệng, chân mày hơi nhíu lại, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Ở trong đó ta ngửi được một tia xích tinh lưu lại khí tức. Mấy vị kỵ sĩ trưởng hai mặt nhìn nhau. Quỷ trào thâm viên đằng sau, tại sao có thể có dạng này một nơi? Đúng vậy a, hơn nữa còn cùng xích tinh có quan hệ. Tại mấy người xì xào bàn tán đồng thời, trong đó một vị kỵ sĩ đột nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, quỷ trào thâm viên thai ách mạnh như vậy, còn có trào thai trở thành diện thế thai ách chi vương, có thể hay không liền cùng cái kia hỗn loạn khu vực có quan hệ? Câu nói này vừa ra, chung quanh kỵ sĩ đều là sức sở, tề tề nhìn về phía hắn. Kỵ sĩ kia gãi đầu một cái, ngạch, không biết làm sao, ta đột nhiên liền nghĩ đến, ta chính là thuận miệng nói. Chương 1552, gia súc. Chương 1552, gia súc. Cái kia, chúng ta mau mau đến xem sao. Một vị khác kỵ sĩ thăm dò tính mở miệng, nếu như ở trong đó thật cất giấu xích tinh bí mật, có thể hay không đối với chúng ta về sau tránh né xích tinh có trợ giúp. Nhưng đây có phải hay không là quá nguy hiểm?
Ừm.
Xác thực, dù sao chúng ta còn có rất nhiều cư dân, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cùng xích tinh tương quan địa phương, cảm giác đều không đơn giản a. Đám người thảo luận một hồi, cuối cùng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vô Cực Quân, dù sao Vĩnh Hằng giới vực chỉ có một cái tuyệt đối người lãnh đạo, có đi hay không, còn phải Vô Cực Quân định đoạt. Vô Cực Quân từ đầu đến cuối không có chen vào nói, hắn cau mày, lâm vào trầm tư. Vừa mới người kỵ sĩ kia nói rất đúng, nếu như chỉ có Vô Cực Quân một người, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi nhìn xem cái kia hỗn loạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng xích tinh tương quan, lại hư hư thực thực là quỷ trào thâm viên bí mật lớn nhất, đây chính là cựu quân đều chưa từng đặt chân qua bí ẩn khu vực, mà lại Vĩnh Hằng giới vực, trình độ nào đó tới nói cũng là một cái siêu cấp vũ khí. Vô Cực Quân ở chỗ này có thể phát huy ra sức chiến đấu có thể đơn đấu diệt thế hai ách không rơi vào thế hạ phòng, hắn ở thời đại này đã cơ hồ không có đối thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này còn có rất nhiều vô cực cư dân. Tại không xác định ở trong đó mức độ nguy hiểm tình huống phía dưới, đi vào cuối cùng sẽ có chút mạo hiểm. Kỳ thật chưa chắc có nguy hiểm a. Những cái kia quỷ trào thâm viên thai ách không đều đi vào sao? Có hay không cực quân đại nhân tại, chúng ta nhưng so sánh bọn chúng mạnh hơn nhiều lắm. Một vị kỵ sĩ suy nghĩ lóe lên, lên tiếng lần nữa. Cũng có đạo lý. Đám người quan điểm lại lần nữa phản chiến. Bọn hắn tựa như là đứng tại Vô Cực Quân trên đầu vai hai cái tiểu nhân, một cái nói vào xem, một cái nói bo bo giữ mình, nhao nhao Vô Cực Quân trong lòng sinh phiền. Đi. Hắn mở miệng đánh gãy đám người nghị luận, trước hướng nơi đó tới gần nhìn xem, nếu quả thật có cái gì nguy hiểm, chúng ta lập tức ra chính là. Vô Cực Quân mở miệng, những kỵ sĩ kia đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, theo trận trận trầm thấp anh minh từ Vĩnh Hằng giới vực phía dưới vang lên, tòa này khổng lồ lơ lửng thành lũy, bắt đầu một chút xíu hướng Văn Minh Dư tận phương hướng chuyển động. Cùng lúc đó, Vô Cực Quân không nhanh không chậm lên tiếng lần nữa, phiến khu vực này là tại Quỷ Trảo Thâm Viên hậu phương. Đã như vậy, người kia khẳng định biết nơi này nội tình. Ta đi hỏi một chút hắn, có lẽ liền có thể có đáp án. Đông đông đông, tiểu thần, an điểm tâm. Phụ nhân kêu gọi từ ngoài cửa băng lên. Thử, tên mắt con này người còn không biết sao? Hắn có thể đứng dậy an điểm tâm. Hắn không ngủ thẳng giữa trưa cũng không tệ rồi. Ta đây không phải sợ hắn nói không? Ngươi nói ngươi cũng thế, tối hôm qua đánh hắn đánh tới muộn như vậy, thức đêm đều. Được rồi, để hắn ngủ thêm một hồi đi, điểm tâm hai chúng ta. Két két, phụ nhân vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, một trận đẩy cửa âm thanh liền từ sau lưng băng lên. Chỉ gặp Nam Hải đã thật sớm mặc quần áo xong, trực tiếp từ trong phòng ngủ ra, một bên sở lấy bụng vừa mở miệng, cha, mẹ, buổi sáng tốt lành. Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, cùng một chỗ ăn chút đi. Toàn bộ phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ. Mới vừa ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống trung niên nam nhân, nhìn xem sớm đã rửa mặt hoàn tất lịch tử khiếp sợ há to miệng. Phụ nhân ánh mắt nhìn về phía Nam Hải phòng ngủ, chỉ gặp chăn trên giường gối đầu vậy mà đều đã chồng chỉnh tề, mà lại thời gian trước mua cho hắn cờ Kazo cũng bị lật ra, chính bày trên bàn, nhìn đã hạ thật lâu. Tiểu thần, ngươi hôm nay dậy sớm như vậy? Cũng không có rất sớm, hơn 6 giờ đi. Hơn 6 giờ? Ngủ không được, hạ mấy ván cờ. Nam Hải không giống như ngày thường, tùy tiện ngồi xuống, chờ đợi mẫu thân cho mình bên trên cơm mang thức ăn lên, mà là trực tiếp đi vào phòng bếp, tự mình cho mình múc chén cháo, thậm chí thuận tay cầm tam đôi đũa. Sau đó hắn cứ như vậy tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, không nhanh không chậm dùng bữa sáng. Ngồi đối diện hắn nam nhân một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái kia, tiểu thân a, tối hôm qua là ba ba đánh quá độc ác. Nhưng là, ba ba cũng là vì ngươi tốt. Nam nhân tưởng rằng tự mình hôm qua đánh quá ác, cho Hải Tử chỉnh ra cái gì bệnh tâm lý, do dự mở miệng nói, không có chuyện gì cha, ta hiểu. Nam Hải cũng không ngẩng đầu lên trả lời, thuận tay cho hắn cha kẹp một tia cải bẹ đến trong chén. Thanh âm của nam nhân im bặt mà dừng. Hắn nhìn xem trong chén tung bay mấy cây cải bẹ, đầu óc trống rỗng. Hắn là đang nằm mơ sao? Cái kia mỗi ngày liền biết phản nghịch hùng Hải Tử, vậy mà chủ động cho hắn gấp thức ăn rồi. Loại này phụ tử tử hiếu chẳng cảnh, hắn chỉ ở trong mộng mơ tới qua. Sẽ không thật cho Hải Tử đánh ngốc hả? Một bên phụ nhân đi lên trước, tại dưới đáy bàn hung hăng bấm một cái nam nhân, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia giống như đang nói, để ngươi hôm qua đánh ác như vậy, ngươi nhìn tiểu thần hiện tại cũng bị ngươi bức thành dạng gì. Đi cho ta lại sắt trái trứng, ta cùng ta nhi tử hảo hảo trò chuyện một hồi. Nam nhân bị đau, lại không tốt biểu hiện ra ngoài, cho phụ nhân một cái ta xem một chút đến tuột cùng là thế nào chuyện gì ánh mắt. Phụ nhân cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là quay người hướng phòng bếp đi đến. Nam nhân cười ha hả quay đầu, tiểu thần a. Cha, ngươi nói, ý nghĩa của cuộc sống đến tuột cùng là cái gì? Lạch cạch, cái nồi rơi xuống đất thanh thúy thanh vang từ phòng bếp truyền đến. Phụ nhân run rẩy xoay người, sắc mặt đã trắng bệch. Ngươi nhìn, Vĩnh Hằng giới vực rất kỳ quái, không phải sao? Nam Hải chăm chú hỏi, nơi này không có công tác, không cần chức nghiệp, tất cả mọi người chỉ cần không xúc phạm quy tắc, liền có thể thu hoạch được không dùng hết tài nguyên. Có thể cuộc sống như thế, thật sự có ý nghĩa sao? Nam nhân sửng sốt một hồi lâu, hắn rất kỳ quái con trai của hôm nay vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này, có thể hết lần này tới lần khác nhìn xem cặp kia trước nay chưa từng có chăm chú con mắt, nghĩ nghĩ về sau, vẫn là trả lời, cái này có cái gì không tốt sao? Tiểu thần, ngươi quên đến Vĩnh Hằng giới vực trước đó, chúng ta tại Huyền Ngọc giới vực qua có bao nhiêu khó khăn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, nhân sinh không nên chỉ là như vậy. Có lẽ, chúng ta cần công tác để chứng minh tự mình ý nghĩa. Công tác? Không, Vô Cực Quân đại nhân nghiêm lệnh cấm chỉ, không thể công tác. Nam nhân lắc đầu, những cái kia ý đồ phản bác cái này quy định, an bài chức nghiệp, an bài công tác người, đều đã bị giam đến địa lao đi. Tiểu thần, loại lời này ngươi ở nhà nói có thể, đi ra có thể ngàn vạn không thể nói lung tung. Địa lao. Nam Hải khẽ nhíu mày. Tại cha mẹ của hắn không thấy được suy nghĩ chỗ sâu, tại Nam Hải sau lưng, hất lên hí bảo Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại. Thì ra là thế. Không có công tác, liền sẽ không xuất hiện chức nghiệp, lại thêm vĩnh hằng giới vực cư dân đều là huyền ngọc giới vực lưu dân, không có bất kỳ cái gì văn hóa nội tình hoặc là truyền thừa, bởi như vậy, vĩnh hằng giới vực xuất hiện thần quyến giả sát suất liền sẽ cực kịch giảm xuống. Vô Cực Quân muốn thông qua loại phương thức này, đến khống chế thần đạo người sở hữu xuất hiện tần suất, thuận tiện hoàn thành công bằng quản lý. Chương 1553, biểu diễn cùng đánh cờ. Chương 1553, biểu diễn cùng đánh cờ. Vĩnh hằng giới vực không có thần đạo người, đây cũng là Trần Linh tối hôm qua mới biết, kỳ thật trong lòng của hắn lúc ấy liền có nỗi nghi hoặc, coi như Vô Cực Quân có thể khu trục thần đạo người, nhưng nếu như giới vực bên trong xuất hiện trực tiếp bị thần đạo chọn chúng thần quyến giả làm sao bây giờ? Hiện tại, hắn cái nghi vấn này đạt được giải đáp. Vô Cực Quân không có khả năng triệt để ngăn cản thần quyến giả xuất hiện, nhưng hắn chỉ cần giảm xuống thần quyến giả xuất hiện tần suất, lại thêm các kỵ sĩ định kỳ tuần tra cùng loại bỏ, tòa này giới vực bên trong, liền vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện có thể nhảy ra quy tắc tồn tại. Thế nhưng là như vậy, chúng ta cùng bị nuôi nốt ra súc khác nhau ở chỗ nào? Nam Hải lên tiếng lần nữa. Câu nói này vừa ra, khuôn mặt nam nhân sắc triệt để thay đổi, hắn che Nam Hải miệng, trừng to mắt nói ra, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi cũng nghĩ bị giam đến địa lao đi sao? Lại nói, chúng ta bây giờ có cơm ăn có y phục mặc, mỗi ngày qua tốt như vậy, như thế nào đi nữa cũng so trên mặt đất mấy cái kia bị đông thụ đói giới vực mạnh đi. Nam Hải gặp đây, cũng không nói thêm lời, hắn chỉ là khẽ ử, liền túi đầu tiếp tục uống cháo. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn sau lưng. Ta bên kia đến khách nhân. Trần Linh giống như là cảm giác được cái gì, đối với hắn khoát tay áo, một hồi gặp. Một giây sau, Trần Linh thân hình ngay tại Nam Hải trong suy nghĩ biến mất không còn tăm tích. Vĩnh Hằng Cung. Sa hoa mềm mại trên ghế salon. Trần Linh khoan thai mở mắt ra đồng. Một cái hất lên hắc bảo thân ảnh, đã giống như ưu linh ngồi đối diện hắn trên ghế salon, hắn bắt chéo hai chân, hai tay chắp trên đầu gối, một đôi thâm thúy con mắt chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Linh, giữa lông mày sáu cái cánh hoa bảo thạch lấp loé ánh sáng nhạt. Nói thật, ngươi so ta tưởng tượng bên trong an tĩnh một chút. Vô Cực Quân chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ta coi là ngươi sẽ đem nơi này quấy long trời lở đất. Quấy đến long trời lở đất, có ý nghĩa sao? Trần Linh đồng dạng không nhanh không chậm hai chân chéo ngoẽ, ta lại thế nào phá hư nơi này cũng sẽ trong nháy mắt chữa trị. Ngược lại, sẽ nắm giữ vĩnh hằng cung sản lượng, để phía ngoài cư dân vật tư biến khan hiếm. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng nếu là bởi vì ta, để những cái kia cư dân bình thường không có cơm ăn, vậy coi như không có ý nghĩa. Vô Cực Quân khép cười một tiếng, yên tâm, coi như ngươi lại thế nào náo, bọn hắn cơ bản sinh hoạt vật tư vẫn là có thể bình thường cung ứng. Nhiều nhất, dùng đồ dùng trong nhà sẽ đơn sơ một chút. Cho nên ngươi qua đây, chính là vì châm chọc thực lực của ta không đủ. Không, ta sẽ không châm chọc ngươi, vừa vặn tương phản. Ta rất thưởng thức ngươi. Vô Cực Quân ánh mắt rất thành khẩn, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng bạn. Vậy ngươi đem ta thả ra như thế nào? Trần Linh nháy mắt, kỳ thật ta hôm qua suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của ngươi rất hợp lý, đã có thể bảo chứng có thể khởi động lại, cũng có thể cho vĩnh hằng giới vực một cái đếm thử cơ hội. Thật có lỗi, coi như ngươi thật nghĩ như vậy, ta cũng không thể thả ngươi ra ngoài. Trần Linh than nhẹ một tiếng, đoán được. Vô Cực Quân, từ trước đến nay là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, mà lại làm việc rất tuyệt bất kỳ cái gì có khả năng ngăn cản hắn hoàn thành vĩnh hằng manh mối, hắn đều sẽ trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Vô luận Trần Linh có phải hay không ủng hộ hắn vĩnh hằng kế hoạch, Trần Linh đều sẽ bị hắn làm cục nốt vào vĩnh hằng cung, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính đem hết thảy đều nắm ở trong tay mình, mà không phải ký thác tại Trần Linh suy nghĩ. Nói trở lại, Vô Cực Quân, hiện tại thật sẽ biết sợ Trần Linh khởi động lại sao? Coi như Trần Linh lấy được cái khác tất cả cựu quân thi thể, làm xong hết thảy trước đưa chuẩn bị, nhưng chỉ cần hắn Vô Cực Quân còn sống, thế giới liền sẽ không bị khởi động lại. Có thể không Cực Quân ánh mắt, luôn luôn có thể nhìn càng thêm lâu dài. Hắn biết hiện tại Trần Linh không phải là đối thủ của hắn, nhưng về sau Trần Linh sẽ trưởng thành đến mức nào, ai nói đến chuẩn? Vạn nhất Trần Linh hoàn chỉnh nắm giữ trào thai lực lượng đâu? Đến lúc đó Trần Linh vì khởi động lại thế giới mà điên cuồng săn đuổi vĩnh hằng giới vực, liền xem như hắn cũng không có khả năng chạy thoát được thẻ lòng bàn tay. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem Trần Linh nốt tại vĩnh hằng cung, không cho hắn rời đi tầm mắt của mình, cũng không cho hắn trưởng thành cơ hội. Vô Cực Quân giống như là đã hoàn thành mục đích, xác nhận xong Trần Linh trạng thái về sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này hắn giống như là lơ đãng nhớ ra cái gì đó, đúng rồi. Các ngươi quỷ trào thâm viên phía sau một khu vực như vậy, rất có ý tứ. Câu nói này vừa ra, Trần Linh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng sớm có tâm tư Vô Cực Quân, vẫn là nhạy cảm bắt được cái này một biến hóa rất nhỏ. Trần Linh lập tức ra vẻ nhẹ nhõm khôi phục lại bình tĩnh, nhíu mày, "Ồ, ngươi thế mà phát hiện cái chỗ kia. Ngươi những cái kia độc trùng, dưới đất giấu rất bí mật, nhưng chúng nó hành tung, vẫn là tránh không khỏi con mắt của ta. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái chỗ kia rất nguy hiểm." Trần Linh ánh mắt có chút giết lạnh, kia là xích tinh xuyên thủng hôi giới lưu lại vết sẹo, là hôi giới phần mộ, là văn minh dư tẫn. Liền ngay cả thời gian cũng sẽ ở nơi đó hỗn loạn. Thời gian? Vô Cực Quân đôi mắt vi vi nhau lại. Vẹn vẹn như vậy sao? Vô Cực Quân hỏi lại, xích tinh. Không có ở nơi đó lưu lại càng nhiều đồ vật. Không có. Trần Linh quả quyết lắc đầu, người tốt nhất thừa dịp còn không có xâm nhập, lập tức rời đi nơi đó, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vô Cực Quân nhẹ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Trần Linh một mắt, cái kia, ta đã biết. Hắn bước ra một bước, thân hình một giây sau liền biến mất tại Trần Linh trong khu nhà cao cấp. Đợi đến Vô Cực Quân sau khi đi, Trần Linh sắc mặt bình tĩnh, lập tức mắt Trần có thể thấy âm trầm. Hắn đứng người lên, một cái tay ma sát cái cằm, bắt đầu ở trong phòng trầm tư bồi hồi. Hỏng, đám kia đần côn trùng, để bọn hắn đến đó tránh đầu gió, thế mà còn bị gia hỏa này phát hiện. Bất quá, tính cách của hắn từ trước đến nay bảo thủ ổn trọng, ta nói xong về sau, hẳn là sẽ không lại tiến vào trong xâm nhập. Nếu để cho hắn phát hiện cái kia cuối cùng một khối xích tinh mảnh vỡ, coi như thật nguy rồi. Trần Linh nhỉ non âm thanh mười phần nhỏ bé, hắn bất an du tẩu sau một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu nhàm chán ngủ gật. Hắn cũng không có chú ý tới, tại hắn vừa rồi bồi hồi trần nhà nơi hẻo lánh, một đôi nhỏ bé kim loại lỗ thai cùng một đôi cùng Vô Cực Quân đồng dạng thâm thúy con mắt thần bí, y mắng tan rã tại Vĩnh Hằng Cung bên trong. Bọn chúng tồn tại ở tầm mắt góc chết, đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ký tức, cũng vô pháp bị dò xét phát hiện. Vĩnh Hằng Cung ngoài cửa lớn, Vô Cực Quân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn nhìn xem bây giờ Vĩnh Hằng giới bước tiến lên phương hướng, cặp kia thâm trầm đôi mắt bên trong bắt đầu lấp lóe một vòng dị dạng ánh sáng nhạt, cuối cùng một khối xích tinh mảnh vỡ a. Thì ra là thế. Chương 1554, không giống con mắt chương 1554, không giống con mắt hôi giới văn minh dư tận, chỗ sâu. Vô cùng vô tận độc trùng giống như là như thủy triều tại thành thị hải cốt bên trong buôn tập, mảnh này hoang vu vắng lặng không gian, tựa hồ đã thật lâu chưa từng có nhiều như vậy khách tới thăm. Đỏ thâm giao nhau nô nhất xe nhẹ đường quen mang theo quỷ trảo thâm viên đông đảo thái ách xuyên toa trong đó, bộ pháp đội vàng. Nô nhất đã không phải là lần đầu tiên tới, nhưng cái khác tứ đại độc thủ cùng nhỏ hai ách nhóm, đối địa phương thần bí này đều tràn ngập e ngại, và năng không nguyện ý tới gần, nhưng nghĩ tới là đại vương tự mình ra lệnh, bọn chúng vẫn là kiên trì tiến đến. Mắt thấy phía trước hỗn loạn khí tức càng thêm nồng đậm, nô nhất do dự một chút về sau, vẫn là dừng thân hình. Sau lưng nó dày đặc thai ách nhóm cũng một cái đụng phải một cái, lảo đảo dừng lại. Nô nhất phát ra tên mình, phía trước quá nguy hiểm, các ngươi liền ở chỗ này chờ, chúng ta đi vào đông đảo độc trùng nhau nhau chui vào thổ dưới, tại chỗ chờ lệnh, mà nô nhất thì tự hành hướng văn minh dư tận chỗ sâu tới gần. Nói thật, lần nữa tiến vào văn minh dư tận, nô nhất vẫn còn có chút thất vọng, dù sao lần trước nếu không phải đại vương cùng cái kia lục dược điểu nhân đem hắn cứu được, chỉ sợ hắn đã bị lô đen triệt để thôn phệ. Nhưng lần này, nô nhất một bên hướng chỗ sâu tới gần, một bên phát ra trận trận bén nhọn tê minh, giống như là đang nỗ lực hô hoán cái gì. Con giết tại tường đổ vách siêu ở giữa thẳng tắp tiến lên. Bay là tả màu xám dư tận giống như bông tuyết, bay xuống đại địa. Ngay tại nô nhất do dự muốn hay không lại hướng trước, tiến vào cái kia phiến cấm khu thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng qua đại địa. Mạn Thiên Phi Vũ màu xám dư tận đột nhiên dừng lại trên không trung, nô nhất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia bị che đậy dưới thái dương, cả người lưng sáu con cánh chim màu xám thân ảnh, chính chậm rãi đáp xuống tiền phương của nó. "Là ngươi, ta nhớ được ngươi, ngươi là Lục đại thủ hạ." Lục Dực thân ảnh đưa lưng về phía thái dương, để cho người ta thấy không rõ dung mạo của hắn, quang ảnh tại thân hình của hắn biên giới giao thoa, một cô kinh khủng cảm giác gáp bách đi mang giáng lâm. Nô nhất nhìn thấy thân ảnh kia, không chút do dự nằm rạp trên mặt đất, sau đó nhẹ giọng tên mình, giống như là như nói cái gì. Tịch Thiên Sứ chân mày hơi nhíu lại, theo nô nhất kể ra hoàn tất, nó khẩn trương lại mong đợi nhìn trước mắt Lục Dực thân ảnh. Sau một lúc lâu, Tịch Thiên Sứ đôi môi khẽ nhếch, ta nghe không hiểu. Nô nhất, không khí đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Quả nhiên, cái này văn minh dư tẫn có thể ngăn chặn suy nghĩ truyền bá a. Trần Linh suy nghĩ đứng tại mênh mông đông đảo suy nghĩ phía trên, cao mày lâm vào trầm tư. Bây giờ hắn bị nhốt Vĩnh Hằng Cung, mặc dù có năng lực thoát khỏi, nhưng đoán chừng hắn phá cục trước tiên, Vô Cực Quân liền sẽ có cảm giác. Muốn triệt để thoát đi, nhất định phải để Vô Cực Quân vô tâm bận tâm Vĩnh Hằng Cung. Trần Linh vốn định dùng suy nghĩ phong bạo, trực tiếp liên hệ Văn Minh Dư Tấn bên trong Tịch Thiên Sứ Thẩm Thanh Trúc, nhưng thủy chung không cảm ứng được đối phương. Trần Linh suy đoán, hẳn là Dư Tấn nội bộ cái kia đủ để nuốt hết thể Văn Minh lực trường, làm ra ngăn chặn tác dụng. Bất quá Trần Linh cũng không bối rối, bởi vì hắn sớm đã hướng Nô Nhất hạ lệnh, để nó đi Văn Minh Dư Tấn bên trong biệt binh. Hiện tại, nó hơn phân nửa đã liên hệ với Thẩm Thanh Trúc. Thẩm Thanh Trúc không cách nào rời đi Văn Minh Dư Tấn, đã như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để Vĩnh Hằng giới vượt tiến vào Văn Minh Dư Tấn. Mà theo Trần Linh ảnh hưởng tới mấy cái kia kỵ sĩ suy nghĩ sau làm nền, lại thêm vừa mới tự mình dục cầm cô túng, Vô Cực Quân hẳn là đối Văn Minh Dư Tấn sinh ra hứng thú. Trần Linh hiểu rất rõ Vô Cực Quân, cái khác Vô Cực Quân đều có thể không quan tâm, chỉ khi nào dính đến xích tinh mảnh vỡ, hắn tất nhiên không cách nào thờ ơ phải biết, nhiều một khối xích tinh mảnh vỡ, liền mang ý nghĩa Vô Cực Quân năng lực hạn mức cao nhất có khả năng lại hướng trước phóng ra một bước, thậm chí có thể đạp vào thập giai trở thành chân chính thần cũng khó nói, đến lúc đó, hắn liền có thể tạo nên ra càng thêm hoàn mỹ vĩnh hằng. Trần Linh nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra thời điểm, lại một lần xuất hiện ở Điện Tiểu Thần trong phòng ngủ. Điện Tiểu Thần chính là cái kia bị hắn chọn trúng Nam Hải danh tự, lúc này Nam Hải đang ngồi ở cái ghế của mình bên trên, nhìn ngoài cửa sổ là người. Từ khi trong đầu xuất hiện một chút Trần Linh một đoạn ký ức về sau, cái này đã từng không tim không phổi, lộ mạng ương ngạnh Nam Hải, tựa hồ trở nên thâm trầm rất nhiều. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, giống như là tại chăm chú tự hỏi cái gì. Một màn này nếu để cho cha mẹ của hắn nhìn thấy, đoán chừng lại phải cho là hắn là chúng ta. Người đang suy nghĩ gì? Trần Linh thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Điện Tiểu Thần theo bản năng chấn động, nhìn thấy cửa sổ cái bóng bên trong xuất hiện Trần Linh thân ảnh về sau, lúc này mới trầm tĩnh lại. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy thế giới này giống như so ta tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều. Điện Tiểu Thần dừng lại một lát, trước kia trong trường học bị lao sư gọi ra trường, ta đã cảm thấy là thiên đại chuyện, cùng người khác đánh nhau đánh thua sẽ tức giận, ba ba không cho ta mua muốn đồ vật cũng sẽ không cam tâm, nhưng ta hiện tại đột nhiên cảm thấy những chuyện này đơn giản ngay cả lông gà vỏ tỏi cũng không bằng. Ta cảm giác ta giống như không đồng dạng. Trần Linh cười, bởi vì ngươi bây giờ có một đôi không giống con mắt. Không giống con mắt. Đã từng con mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy cái này nho nhỏ nhà, còn có nho nhỏ trường học, tại tiểu thế giới này bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng bây giờ ngươi bắt đầu đứng tại càng thêm hùng vĩ độ cao đi quan sát những vấn đề kia, ngươi sau đó ý thức giống như ta, từ nhân loại bản thân xuất phát đối đãi sự tình phát triển. Nhìn xem cái hiểu cái không điền tiểu thần, Trần Linh tiếp tục nói, bất quá loại này thị giác đối ngươi cái tuổi này hài tử tới nói vẫn là quá không hợp vừa. Bản này không nên là ngươi cái tuổi này hài tử phải chịu đồ vật. Không quan hệ, chờ đến chuyện lần này kết thúc, ta sẽ đem trí nhớ của ta thu hồi, không có này đôi con mắt đến lúc đó cuộc sống của ngươi liền sẽ khôi phục như thường. Cái kia, ta sẽ biến trở về đã từng cái kia ngây thơ hài tử sao? Trần Linh nhịn không được cười lên, ngươi vốn là nên cái ngây thơ hài tử. Điên tiểu thần đứng tại cái kia, kinh ngạc nhìn xem Trần Linh cặp kia dù bị giống như con mắt, bởi vì hắn vẫn còn con nít, nhất định phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Trần Linh mặt, hắn há to miệng, do dự muốn nói gì, nhưng lại không nói gì lối ra. Đúng rồi, ngươi cùng khách nhân nói chuyện phiếm xong. Ừm, thế nào? Nói chuyện vui sướng sao? Trần Linh mắt nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ vĩnh hằng giới vực tiến lên phương hướng, nếu mày, không thoải mái, nhưng rất thuận lợi. Vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Điên tiểu thần nhìn xem Trần Linh con mắt. Chờ. Phải chờ tới lúc nào? Chờ đến trên trời bắt đầu hạ cho tàn đồng dạng tuyết thời điểm, liền có thể hành động. Trần Linh vi vi cúi người, tại Điền Tiểu Thần bên thai dặn dò lấy cái gì, cái sau hết sức chăm chú nghe, biểu lộ khi thì khẩn trương, khi thì ngưng trọng, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Được, ta đã biết. Ta là một chín, hôm nay đôi chín kẹt văn thẻ đến hôn mê, ta đến thay thế hắn. Gửi, chương 1555, tuyết. Chương 1555, tuyết. Vĩnh hằng giới vực. Toàn này lơ lửng không trung khổng lồ giới vực giống như là một chiếc gần hình tàu biển chở khách chạy định kỳ, tại hư vô phía trên chậm chạp tiến lên, mà tại tòa này tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trước nhất, một cái hất lên hắc bảo thân ảnh im ắng sừng sững. Vô Cực Quân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trên treo năm vòng thái dương, không biết suy nghĩ cái gì. Năm vòng thái dương, cuối cùng là địa phương nào? Một bên kỵ sĩ đồng dạng thấy được cái này một dị tượng, kinh ngạc mở miệng. Liền xem như hôi giới, hẳn là cũng chỉ có một vòng mới đúng a. Có ý tứ gì? Nơi này đã không phải là địa cầu. Đám người mới vừa tiến vào văn minh dư tẫn, liền chú ý đến không trung dị thường thái dương số lượng, mà nhất làm bọn hắn kinh ngạc chính là, vô luận bọn hắn như thế nào tiến lên, cái kia năm vòng thái dương đều giống như tổ kịch giống như, xa xa treo ở hư vô, không cách nào tới gần. Vô Cực Quân nhìn chăm chú cái kia năm vòng thái dương hồi lâu, đột nhiên mở miệng, đây không phải là thái dương, kia là một loại nào đó tiêu ký. Tiêu ký? Không phải người vì lưu lại, mà là thế giới bản thân bị lưu lại tiêu ký. Tựa như là trên cây Niên Luân, chính là cây vì ghi khắc tuế nguyệt mà lưu lại tiêu ký. Cho nên, những thứ này thái dương liền cùng vòng tuổi, cũng là một loại nào đó máy đếm. Kỵ sĩ như có điều suy nghĩ, năm vòng thái dương, ghi chép sẽ là cái gì? Vô Cực Quân không có trả lời. Hắn im lặng quay đầu mắt nhìn Vĩnh Hằng Cung phương hướng. Vô Cực Quân có thể nhìn ra những thái dương đó bản chất, tự nhiên cũng có thể đoán được bọn chúng ý vị như thế nào. Hắn đoán không lầm, nơi này quả nhiên cùng Hoàng Hôn Xã cùng Trần Linh có thiên ti vạn lũ quan hệ chặt chẽ. Vô Cực Quân đại nhân, ngươi nhìn, phía trước là không phải có tòa thành thị? Một vị kỵ sĩ đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía dưới, chỉ gặp hoang vu đại địa phía trên, vậy mà thật xuất hiện từng khối điểm đen, bởi vì hiện tại Vĩnh Hằng giới vực vị trí rất cao, đám người có chút nhìn không rõ ràng, nhưng này tựa hồ là một mảnh lẻ tẻ tường đổ vách siêu. Vô Cực Quân gặp đây, tâm niệm vừa động, dần dần điều khiển Vĩnh Hằng giới vực hướng phía dưới hàng đi. Theo cùng đại địa khoảng cách từ từ nhỏ dần, đám người lúc này mới thấy rõ, kia là một tòa hiện đại thành thị di chỉ. Đứng vững cao lầu, không chọn vẹn đường đi, lộn xộn tản mát tại từng cái hài cốt bên trên đồ dùng hàng ngày. Những vật này rất mới, khiến người ta cảm thấy trước đây không lâu nơi này còn có người ở lại, có thể phóng tầm mắt nhìn tới lại không nhìn thấy bất luận người nào cái bóng. Phản phất nguyên bản sinh hoạt tại tòa thành thị này người, đã bị lực lượng nào đó cưỡng ép xóa bỏ. Hôi giới chỗ sâu, tại sao có thể có một tòa nhân loại thành thị? Các ngươi nhìn, cái kia hai tòa nhà làm sao giao nhau ở cùng một chỗ? Vốn chính là như thế xây sao? Làm sao có thể? Tại các kỵ sĩ kinh ngạc thời khắc, Vô Cực Quân đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng nghi hoặc ánh sáng nhạt, hắn nhẹ nhàng nâng tay, hướng phía dưới một chảo. Sau một khắc, hàng trăm cây lưu động sắt thép tự chảo tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện ngoài hành tinh công cụ, từ vĩnh hằng giới vực dưới đáy kéo dài mà ra, chen trúc lấy hướng phía dưới thành thị hải cốt chụp tới. Két két, két két. Đèn đường, cỗ xe, lộ diện, vách tường, quần áo, cái bàn. Đến không hết đồ vật bị những thứ này sắt thép cự chảo khóa lại, theo kim loại kết cấu co vào, nhanh chóng lên phía bầu trời. Cùng lúc đó, vĩnh hằng giới vực dưới đáy đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, tựa như là một trường thôn vệ vật chất thâm viên miệng lớn, những cái kia sắt thép cự chảo không ngừng đem phía dưới thành thị vật chất ném vào trong đó, cực kỳ giống một con có bản thân ý thức lơ lửng quái vật, đang lấy nhân loại thành thị làm thức ăn. Vô Cực Quân nhắm mắt lại, giống như là tại cẩn thận phân tích lấy phía dưới những thứ này vật chất vật liệu kết cấu, cũng đem nó chuyển hóa làm vĩnh hằng cung chất dinh dưỡng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra. Nơi này không phải địa cầu chỗ thế giới. Hôi giới phần mộ, văn minh dư tận a. Hắn xác thực không có gạt ta. Vô Cực Quân đã triệt để giải tỏa kết cấu mảnh này hài cốt vật liệu, mặc dù những vật này bề ngoài nhìn cùng đã từng địa cầu không có gì khác biệt, nhưng có cực ít bộ phận vật liệu, rõ ràng không phải bọn hắn ở tại thế giới này sản phẩm. Nơi này là một cái khác cùng địa cầu cực kỳ tương tự thế giới. Vĩnh Hằng giới vực tốc độ di chuyển rất chậm, từ bắt đầu tới gần văn minh dư tẫn, đến mảnh này thành thị hải cốt biên giới, liền trọn vẹn dùng cả ngày. Lúc này trên bầu trời năm vòng thái dương mặc dù rất giống vẫn tồn tại, nhưng chúng nó tựa hồ căn bản không sinh ra đủ lượng ánh sáng và nhiệt độ. Vĩnh Hằng giới vực trên không sắc trời dần dần ảm đạm, mà xa xa năm vòng thái dương vẫn như cũ treo cao, sáng cùng tối tại thời khắc này cùng tồn tại, phản phất đưa thân vào không hiểu cắt đứt gì thế giới. Đúng lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc từ Vô Cực Quân bên tai vang lên, "Vô Cực Quân đại nhân, nơi này giống như bắt đầu tuyết rơi." Vô Cực Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từng mảnh tựa như cho tàn bông tuyết, đang từ hư vô không trung bay lả tả bay xuống, bọn chúng giống như là du tẩu ở giữa bóng tối và ánh sáng cái bóng, y mắng mà ôn hòa, bao phủ đại địa. Hắn hơi nghi hoặc một chút giơ tay lên, đem một mảnh bông tuyết tiếp tại trong lòng bàn tay, cặp kia thâm thủy đồng tử đánh giá thứ này, đôi mắt vi vi nheo lại. "Đây là mắt của ta bỏ ra sao? Chúng ta Vĩnh Hằng giới vực đây là đến đâu tới? Trên trời thế nào có năm vòng thái dương?" Nam nhân đứng tại cửa nhà, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia trang trí giống như năm vòng thái dương, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Không riêng gì hắn, cái khác Vĩnh Hằng giới vực dân chúng cũng nhao nhao đứng tại trên đường phố, chỉ vào đỉnh đầu lờ mờ thái dương thảo luận cái gì. Phụ nhân từ gia môn đi ra, kéo một cái bờ vai của hắn, "Ngươi mù xem náo nhiệt gì, vạn nhất là bên ngoài gặp nguy hiểm đâu. Nhanh đến trong nhà trung thực trốn tránh, đừng có chạy lung tung." "Ai nha, ngươi vội cái gì, có hay không cử quân đại nhân tại, có thể có cái gì nguy hiểm? Ngươi chớ cùng ta cưỡng, ta nói về nhà đợi liền về nhà. Ngươi nhìn tiểu thần đều ngoan ngoãn đợi trong nhà, ngươi cái này làm cha có thể hay không ổn trọng chút?" Nam nhân nghĩ đến khó được nhìn thấy một lần năm ngày kỳ quan, còn muốn phản kháng vài câu, nhưng nhìn thấy phụ nhân trừng mắt liếc hắn một cái về sau, vẫn là sợ. Bất đắc dĩ đi theo về đến nhà. Theo cửa phòng đóng lại, phụ nhân vẫn là không yên lòng, trở tay đem nó khóa trái về sau, lại tới nhi tử điển tiểu thần trước cửa. Đông đông đông, nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, nàng đem cửa phòng mở ra một góc. Chỉ gặp điển tiểu thần đang lặng lặng ngồi tại trước bàn, phía trên bày biện một bàn xuống đến một nửa cờ ca rô, ánh mắt cũng không rơi vào trên bàn cờ, mà là chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, giống như là đang ngẩn người. Thấy mình nhi tử còn ngoan ngoãn đợi trong phòng, phụ nhân lập tức yên tâm, nhưng vẫn là dặn dò một câu: "Tiểu thần, bên ngoài rất nguy hiểm, hảo hảo đợi trong nhà, không nên chạy loạn biết không?" "Ừm." Điên tiểu thần cũng không quay đầu lại đáp. Phụ nhân hài lòng đóng cửa rời đi. Điên tiểu thần lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ chờ đến mảnh thứ nhất cho tàn giống như bông tuyết, chậm rãi từ không trung phiêu lạc đến bệ cửa sổ thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Hắn hít sâu một hơi, tại không người trong phòng tự lẩm bẩm: "Trần Linh đại nhân, tuyết rơi." Chương 1556, ngươi họa ta đoán. Chương 1556, ngươi họa ta đoán. Lượng. Cửa sổ cái bóng bên trong, thất lên hí bảo thân ảnh khẽ bước cằm, một đôi chu hồng khuyên thai y mắng lay động, có thể độc thân. Đạt được câu trả lời này, Điền tiểu thần không chút do dự đứng người lên, hắn quay đầu đi đến phòng ngủ của mình trước cửa, một cái tay dựng ở chỗ cửa. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng mở miệng, "Thế nhưng là, mẹ ta còn ở bên ngoài. Ta như vậy đi ra ngoài, sẽ bị nàng gấp trở về." Nên đỏ vằn đen hí bảo không gió mà bay, nhưng Trần Linh cũng không có đáp lại, chờ đến Điền tiểu thần quay đầu nhìn về phía sau lưng thời điểm, thân hình của hắn đã biến mất không thấy. Điền tiểu thần khẽ giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một giây sau, cửa phòng ngủ nắm tay từ ngoại bộ bị chuyển động. Cung cụt, cửa phòng ngủ tại Điền tiểu thần trước mặt từ từ mở ra. Chỉ gặp vừa mới còn căn dặn Điền tiểu thần, để hắn không nên đến chỗ chạy loạn phụ nhân, đang đứng tại cửa ra vào, cặp kia có chút mê ly đôi mắt bên trong, hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ý. "Mẹ." Điền tiểu thần trên mặt hiện lên kinh ngạc. "Ta nói qua, ta sẽ thay ngươi mở đường." Phụ nhân như nói mê mở miệng, "Ngươi cũng không cần lo lắng, nàng chỉ là ngủ tiếp đi tại mộng du chờ tỉnh ngủ về sau, sẽ không nhớ kỹ đây hết thảy." Ngoại trừ Điền tiểu thần, vị này phụ nhân đã từng cùng Trần Linh từng có tiếp xúc gần gũi, Trần Linh có thể thông qua suy nghĩ trực tiếp để nàng nhập mộng. Điền tiểu thần chấn kinh, Trần Linh thủ đoạn trong mắt hắn, đơn giản quá mức thần bí, nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra khóa trái đại môn, vọt tới trên đường phố. Lúc này, Vĩnh Hằng giới vực nội đã tuyết lớn đầy trời. Văn minh dư tẫn, chỗ sâu. Trần Linh không có mua đến khói. Sàn sạt, Trần Linh gặp nguy hiểm. "Cắt. Vậy ngươi tới tìm ta cũng vô dụng. Ta không cách nào tùy tiện rời đi Văn minh dư tẫn, coi như đi ra, cũng chưa chắc có thể đến giúp hắn." Xa 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 cát, Nô Nhất gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng gật đầu hoặc là lắc đầu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt ra chính mình ý tứ. Nó dứt khoát trực tiếp đầu đuôi tướng ngậm, ngoại hình nhìn cực giống Vô Cực Quân Vĩnh Hằng giới vực, sau đó một bên quay tròn chuyện, một bên tới gần Thẩm Thanh Trúc, đồng thời phát ra trận trận tê minh. Thẩm Thanh Trúc một cái tay nâng cầm lên, chăm chú nhìn hồi lâu. "Trần Linh gặp được nguy hiểm, ngươi là hắn trung thành nhất thủ hạ, ngươi bây giờ vì hắn gấp xoay quanh." "Nô Nhất." Nô Nhất chuyển biến mạch suy nghĩ, cắn một cái vào bên cạnh thạch đầu, ở trong miệng gặm nửa ngày về sau, gặm ra một cái mơ hồ hình người hình dáng, nó dùng đầu chỉ thạch đầu, vừa chỉ trên người mình màu đỏ. Thẩm Thanh Trúc lông mày nhíu lại, "Đây là Trần Linh." Nô Nhất điên cuồng gật đầu. Sau đó, nó một ngụm đem thạch đầu nuốt vào trong bụng, giả bộ như khí thế hung hăng bộ dáng, thẳng tắp hướng Thẩm Thanh Trúc đánh tới. Thẩm Thanh Trúc giật mình, "Ngươi không cẩn thận đem Trần Linh ăn, hiện tại tới tìm ta, muốn cho ta giúp ngươi đem bụng mở ra, thả Trần Linh ra." Nô Nhất. Nô Nhất khí điên cuồng tê mình, nếu không phải nó sẽ không nói tiếng người, giờ phút này sớm đã miệng phun hương thơm. "Cái này xem không hiểu, qua." Thẩm Thanh Trúc quát tay áo. "Nô Nhất." Nô Nhất vắt hết óc, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào biểu đạt. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Trúc giống như là đã nhận ra cái gì, khẽ cho mày. Hắn từ tảng đá vụn bên trên đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Văn Minh Dư Tẫn một phương hướng nào đó, thần sắc dần dần nghiêm túc. "Có cái gì?" tại xâm nhập văn minh dư tẫn. Nô Nhất càng gấp hơn, nó sợ vị này vạn nhất cùng lĩnh hàng giới vực đánh nhau, ra tay không biết nặng nhẹ, đem nhà mình đại vương cũng tác động đến đi vào. Thẩm Thanh Trúc giờ phút này căn bản không để ý Ngô Nhất người họa ta đoán sáu con tre quất bầu trời cánh chim màu xám, từ sau lưng của hắn chậm rãi mở ra. Một cỗ không thuộc về thế giới này kinh khủng uy áp, từ trong cơ thể hắn phiêu tán mà ra, để một bên Ngô Nhất tâm thần thất thủ, trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Cánh chim nhẹ chấn, một giây sau, Thẩm Thanh Trúc thân hình liền biến mất vô tung. Không thuộc về thế giới này khí tức. Vô Cực Quân nhẹ xoa tay bên trong cho tàn, đem nó tại đầu ngón tay nghiền nát thành vô số tinh mịn hạt tròn. Hắn cẩn thận phân tích lấy trong đó thành phần, lại phát hiện căn bản là không có cách dùng bất luận một loại nào đã biết vật liệu tiến hành hợp thành. Thứ này không hề giống là tự nhiên sản phẩm, ngược lại giống như là từ lực lượng nào đó ngưng kết mà thành. Nhưng kỳ quái là, lực lượng này không thuộc về thần đạo, cũng không thuộc về hai ách, càng không thuộc về cửu quân. Thần đạo là vốn thuộc về thế giới địa cầu lực lượng, hai ách là thuộc về hôi giới thế giới lực lượng. Nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện một loại độc lập với cả hai bên ngoài khí tức. Nói cách khác, lực lượng này chủ nhân đến từ hai người này bên ngoài thế giới thứ ba. Hắn sẽ cùng Xích Tinh có quan hệ sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn cùng Quỷ Trào Thâm Nguyên lại là cái gì dạng quan hệ? Ngay tại Vô Cực Quân trầm tư thời điểm, một bên kỵ sĩ đột nhiên kinh hô: "Vô Cực Quân đại nhân, ngươi nhìn nơi đó." Vô Cực Quân ánh mắt nhìn về phía kỵ sĩ ngón tay vị trí, chỉ gặp cách bọn họ cánh đại khái ngoài trăm thước, một mảnh hư vô đột nhiên giống như là như lỗ đen sụp đổ, mà lại tại ngắn ngủi một hai giây bên trong, cái kia sụp đổ phạm vi liền làm lớn ra mấy lần không chỉ. Một cỗ hấp lực từ sụp đổ khu vực bộc phát, tựa như là có người từ bên cạnh dắt lấy dây thừng, nắm kéo vĩnh hằng giới vực biên giới, vậy mà hơi cải biến vĩnh hằng giới vực tiến lên phương hướng. Vô Cực Quân chân mày hơi nhíu lại. Cái kia sụp đổ lực hút sát thực rất mạnh, nhưng ở khổng lồ vĩnh hằng giới vực trước mặt, cũng chỉ có thể giống như là lay cây kiến càng. Theo Vô Cực Quân hơi phát lực, liền dẫn vĩnh hằng giới vực tránh thoát cái kia sụp đổ ảnh hưởng phạm vi, tiếp tục thẳng tắp hướng văn minh dư tận chỗ sâu tới gần. Đó là cái gì? Kỵ sĩ không hiểu hỏi. Nơi này là Xích Tinh xuyên thủng hôi giới sau lưu lại vết sẹo, thời gian cùng không gian cũng không quá ổn định. Vô Cực Quân bình tĩnh trả lời, bất quá loại trình độ này không gian sụp đổ, đối với vĩnh hằng giới vực dạng này cực lớn chất lượng vật thể, không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng Vô Cực Quân dừng lại một lát, vẫn là bổ sung một câu, tại vĩnh hằng giới vực bên trong phát ra thông báo, để dân chúng đều đợi trong nhà mình, tốt nhất bắt lấy chung quanh thứ gì. Tiếp xuống, vĩnh hằng giới vực có thể sẽ có chút lắc lư. Rõ. Theo kỵ sĩ rời đi, Vô Cực Quân ánh mắt lại lần nữa rơi vào phía trước thành thị hải cốt phía trên. Càng là hướng về phía trước, thành thị hải cốt thì càng hỗn loạn, xe đạp, dắt chó dây thừng, tàu thủy, thậm chí có cao ốc giống như là khảm vào không gian bị dừng lại không trung, hài cốt đã không còn giới hạn tại mặt đất, mà là trải rộng không gian mỗi một nơi nhỏ lánh. Dây đặc sắt thép cự trảo, tựa như là hoàng kim thợ mỏ giống như không ngừng cướp đoạt lấy những thứ này lơ lửng vật chất, những thứ này nguyên bản thuộc về một cái thế giới khác văn minh tạo vật, giờ phút này bị một mạch ném vào vĩnh hằng cung bên trong, liên tục không ngừng hóa thành cung cấp vĩnh hằng giới vực chất dinh dưỡng. Vật chất càng nhiều, vật liệu càng nhiều, Vô Cực Quân năng lực chiến đấu cũng liền càng mạnh. Hắn nhìn về phía trước không ngừng có cỡ nhỏ sụp đổ xuất hiện hư vô, ánh mắt bình tĩnh như nước, ta ngược lại muốn xem. Nơi này đến tuột cùng cất giấu bí mật gì? Chương 1557, giao cho vận mệnh. Chương 1557, giao cho vận mệnh. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới là động đất sao? Thảo, ta còn tưởng rằng là ta tối hôm qua chơi mạt trược suốt đêm, mệt mỏi ra ảo giác. Ta liền nói đất này giống như lung lay một chút. Không phải, ta vĩnh hằng giới vực không phải ở trên trời sao? Làm sao lại địa chấn? Có phải hay không gặp gỡ cái gì không ổn định khí lưu rồi? Cho tàn giống như bông tuyết tại lộn xộn dương về xuống, vĩnh hằng giới vực trên đường phố còn có không ít thân ảnh chính tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt, vừa mới rất nhỏ địa chấn tựa hồ cũng không để cho bọn hắn khủng hoảng, ngược lại càng phát ra hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Điền Tiểu Thần chính phi nhanh từ đường đi xuyên qua, thẳng tắp hướng phía vĩnh hằng cùng phương hướng phóng đi. Hở, đây không phải là Tiểu Thần sao? Tiểu Thần, ngươi chạy vội vã như vậy là muốn đi đâu a? Góc đường ngã tư đường, mấy cái cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ hài tử thấy cảnh này, nghi ngờ hô. Điền Tiểu Thần lúc này căn bản không tâm tư cùng bọn hắn giải thích, quay đầu mập mờ ứng phó một câu đi cứu người liền tiếp tục hướng phía trước phi nước lại, chỉ để lại mấy đứa bé mở mịt hai mặt nhìn nhau. Tất cả cư dân xin chú ý, vĩnh hằng giới vực sắp nên đón liên tục sóc này, xin tất cả cư dân lập tức trở về nhà, không nên đi ra ngoài. Tất cả cư dân xin chú ý, vĩnh hằng giới vực sắp. Từng đạo mặc khôi giáp kỵ sĩ thân ảnh xông lên đường đi, bắt đầu nhanh chóng sơ tán đám người, liên tiếp thanh âm tại đường đi các ngõ ngách tiếng vọng, mấy cái kia ngay tại bên đường hài tử cũng tại hai vị kỵ sĩ xua đuổi dưới, ngoan ngoãn hướng nhà mình phòng ốc đi đến. Làm sao còn có liên tục sóc này? Không biết a, có thể hay không cùng trên trời năm cái lớn thái dương có quan hệ? Ta sẽ không có nguy hiểm gì a? Có hay không cử quân đại nhân tại, có thể có cái gì nguy hiểm? Được rồi, tranh thủ thời gian trở về phòng nằm đi. Vô Cực Quân cùng các kỵ sĩ tại vĩnh hằng giới vực uy vọng quả thật không tệ, nguyên bản còn tại trên đường nói chuyện phiếm tham gia náo nhiệt cư dân, rất nhanh liền biến mất vô tung, toàn bộ đường đi chỉ còn lại đông đảo kỵ sĩ tại lộn xộn dương trong đông tuyết xuyên toa, trang nghiêm mà yên lặng. Đúng lúc này, trong đó một cái kỵ sĩ dư quang giống như là nhìn thấy cái gì, quay đầu hướng trong đường tắt đi đến, đứa trẻ kia, đừng ở bên ngoài chạy loạn, mau về nhà. Điên tiểu thần đương nhiên sẽ không để ý tới kỵ sĩ cảnh cáo, dư quang liếc mắt nhìn hắn về sau, quay đầu liền chui vào nhỏ hơn trong ngõ tắt. Kỵ sĩ lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng phương hướng của hắn đuổi theo. Mặc dù mặc nặng nghề khôi giáp, nhưng hắn tốc độ vẫn là so Điền Tiểu Thần đứa bé này nhanh. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tại trong đường tắt phi tốc xuyên toa, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Điền Tiểu Thần nghe được tiếng bước chân ầm ập từ phía sau truyền đến, Thái Dương bắt đầu chạy ra từng khỏa mồ hôi, hắn muốn đuổi kịp ta. Hắn đuổi không kịp ngươi. Trần Linh thanh âm bình tĩnh tại hắn suy nghĩ chỗ sâu vang lên. Thoại âm rơi xuống đồng thời, toàn bộ vĩnh hằng giới vực đột nhiên lại lần nữa nhoáng một cái, lại một lần thoát khỏi một cái đến gần không gian sụp đổ khu vực. Mà bất thình lình lay động, cũng làm cho Điền Tiểu Thần mất đi trọng tâm, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Phía sau hắn theo sát mà đến kỵ sĩ không khỏi cười nói, "Chạy, ngươi có thể chạy đến đâu đi?" Ngay tại hắn đưa tay sắp bắt lấy Điền Tiểu Thần sau cổ áo trong nháy mắt, một bên cư dân nhà lầu 3 tầng trên ban công, một con trồng vào cây giống kim loại chậu hoa bởi vì vĩnh hằng giới vực chấn động, khoảng chừng lay động, cuối cùng vẫn tòng dương bên bàn duyên trượt xuống, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Phanh! Kim loại chậu hoa ngay tiếp theo nửa cây nhỏ, tinh chuẩn đập vào kỵ sĩ đỉnh đầu, mặc dù có mũ giáp bảo hộ, lực chấn động vẫn là trực tiếp để kỵ sĩ hai mắt lật một cái, tại chỗ hôn mê trên mặt đất. Điền Tiểu Thần thấy cảnh này, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn một chút không hiểu té xỉu kỵ sĩ, lại nhìn một chút rất xuống chậu hoa dân trạch. Trong con ngươi của hắn tràn đầy chấn kinh. Đây là trùng hợp? Không, đây là Trần Linh đại nhân thủ đoạn. Tại Điền Tiểu Thần thị giác xem ra, Trần Linh thủ đoạn thật sự là quá thần bí, rõ ràng người còn bị nhốt tại Vĩnh Hằng cung bên trong, lại có thể cách xa nhau xa như vậy, điều khiển ý thức của người khác, thậm chí có thể như thế tinh chuẩn khống chế một con chậu hoa, kích choáng đuổi theo hắn kỵ sĩ. Tựa như là có một đôi vận mệnh đại thủ che chở tại bên người của mình, che chở lấy hắn một đường hướng về phía trước. Điền Tiểu Thần trong lòng đối Trần Linh kính sợ càng phát ra nồng đậm. Thoát khỏi cái này kỵ sĩ truy tung về sau, Điền Tiểu Thần cũng không dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua đường tắt đi vào bên đường. Lúc này trên đường phố thường xuyên có tuần tra kỵ sĩ trải qua, lại nghĩ giống vừa rồi đồng dạng quang minh chính đại tới gần Vĩnh Hằng cung, đã rất không có khả năng. Không qua được. Trần Linh đại nhân, ta nên làm cái gì? Điền Tiểu Thần có chút khẩn trương. Ta để ngươi cầm đồ đâu? Ở chỗ này. Điền Tiểu Thần lập tức đưa tay vươn vào túi, móc ra một viên màu đen cờ ca rô. Nhìn thấy bên cạnh xuống nước đường ống miệng sao? Đem nó ném vào. A. Điền Tiểu Thần ánh mắt nhìn về phía một bên không đáng chú ý xuống nước miệng, đôi mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, chỉ cần ném vào liền tốt sao? Cái này cùng ta có thể hay không quá khứ có quan hệ thế nào? Điền Tiểu Thần vốn cho rằng tự mình muốn đi cứu Trần Linh sẽ là cựu tử nhất sinh, hoặc là khó khăn trùng điệp. Có thể hắn không nghĩ tới, Trần Linh muốn hắn làm chỉ là hướng xuống thủy đạo bên trong ném con cờ. Ngươi một mực ném xuống liền tốt. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, chuyện kế tiếp giao cho vận mệnh. Được rồi. Điền Tiểu Thần cũng không nói thêm lời, trực tiếp đem trong tay màu đen quân cờ ném ra ngoài. Quân cờ tại hạ thủy đầu đường cách rào bên trên đinh đương va chạm một tiếng, sau đó liền biến mất vô tung. Màu đen quân cờ dọc theo cống thoát nước y mắng rơi xuống, vận mệnh trong bóng đêm giống như bánh xe quẩn quẩn hướng về phía trước. Vĩnh Hằng cung, ngồi tại xa hoa trên ghế salon Trần Linh, không nhanh không chậm cầm trong tay đã tràn ngập cuốn sổ, hướng về sau lật ra một tờ. Chu Hồng Khuyên thai tại ghế sofa biên giới y mắng lay động, Trần Linh bắt chéo hai chân, lông mi bình tĩnh thư giãn. Hắn lúc này, căn bản không giống như là cái bị giam lỏng tù phạm, ngược lại lòng giống như là cái tại xa hoa trong nhà thưởng thức trà sáng tác biên kịch. Đen nhánh trong suốt bút máy, tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động, Trần Linh nhìn xem lại một tờ trống không trang giấy, ngắn ngủi suy tư một lát, liền lại lần nữa đem ngòi bút rơi vào trang giấy bên trên. Bút máy mực in tại trên trang giấy choáng mở, từng hàng lưu nhã văn tự, bị viết mà ra, thời gian, 19 giờ 45 phút chẳng cảnh, Vĩnh Hằng giới vực địa lao nhân vật, Điền Tiểu Thần, Mặc Giao, Kỵ sĩ A, Kỵ sĩ B, Kỵ sĩ C, tù phạm giáp, tù phạm ất, tù phạm bính. Điền Tiểu Thần bước xuống màu đen quân cờ, dọc theo xuống nước đường ống không ngừng lăn về phía trước, liên tiếp sau khi va chạm, trùng hợp lăn vào chính phía dưới trong địa lao. Tí tách, theo một trận rất nhỏ giống như là cục đá rơi xuống đất thanh âm vang lên, ngay tại địa lao trực ban hai vị kỵ sĩ đồng thời sức sở. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Có. Là tiếng nước à? Trong đó một vị kỵ sĩ hơi nghi hoặc một chút đứng người lên, cầm lấy một bên thiêu đốt đăng hỏa, hướng về quân cờ rơi xuống đất phương hướng nhìn lại. Một giây sau, hắn kinh ngạc trừng to mắt. Chương 1558, tịch diệt hiện thân. Chương 1558, tịch diệt hiện thân. Vô cực quân đại nhân, cái này sụp đổ xuất hiện tần suất, có phải hay không càng ngày càng cao rồi? Vĩnh Hằng giới vực biên giới, mấy vị kỵ sĩ nhìn xem chung quanh không ngừng xuất hiện không gian sụp đổ, lông mày không tự giác địa nhân lại. Theo Vĩnh Hằng giới vực tại Văn Minh dư tận bên trong xâm nhập, nguyên bản hồi lâu mới có thể xuất hiện một lần sụp đổ, xuất hiện càng phát ra tấp nập, hiện tại thậm chí cùng một thời gian sẽ xuất hiện hai đạo sụp đổ khu vực, mà lại đều tại Vĩnh Hằng giới vực phụ cận. Nhưng nếu là tử tế quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện cái này tựa hồ cũng không phải là tại nhằm vào bọn họ, mà là nơi này không gian bản thân đã càng thêm không ổn định. Chúng ta cũng nhanh đến khu vực hải tâm. Vô cực quân bình tĩnh trả lời. Mặc dù những thứ này sụp đổ xuất hiện tần suất biến cao, coi như bằng những thứ này phạm vi nhỏ lực hút lôi kéo, căn bản khó mà làm sao Vĩnh Hằng giới vực, lại thêm dọc theo con đường này vô cực quân điên cuồng đem dọc đường vật liệu nuốt vào giới vực bên trong, nó chất lượng càng phát ra bành trướng. Mọi người nói chuyện ở giữa, một đạo khổng lồ không gian vòng xoáy tại Vĩnh Hằng giới vực khía cạnh dần dần thành hình, gần như đồng thời, đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng phân biệt ở xung quanh ngẫu nhiên xuất hiện. Ba đạo không gian sụp đổ lẫn nhau liên kết, phản phất phát sinh một loại nào đó phản ứng, đột nhiên ngay tiếp theo chung quanh một khu vực lớn cùng một chỗ sụp đổ, một đạo trăm mét rộng đen nhanh cửa hàng bỗng nhiên hiện hiện. Đạo này không gian sụp đổ quy mô so với bọn hắn trước đó gặp phải lớn hơn mấy lần, nó sụp đổ quá trình bên trong sinh ra lực hút cũng tới đến cực kỳ khủng bố tình trạng, toàn bộ Vĩnh Hằng giới vực đều nhoáng một cái, hơi nghiêng lấy hướng không gian kia sụp đổ phương hướng chết đi. Két két, Vĩnh Hằng giới vực đông đảo nơi ở đều theo đại địa nghiêng mà nghiêng, tựa như là ở trên biển đi thuyền gặp được sóng lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, cái bàn tại két két âm thanh bên trong chậm chạp di động, nguyên bản bày ở bên trên bàn ăn hoặc là vật trang trí đều đã đinh đinh đương đương rơi xuống, nát một chỗ. Trận trận kinh hô từ trong chỗ vang lên, thẳng đến lúc này, những cư dân này mới ý thức tới vừa mới kỵ sĩ dự cảnh sóc này cũng không chỉ là lắc hai lần đơn giản như vậy. Cũng may không có lòng người đau những thứ này bể nát bàn ăn đồ dùng trong nhà, tại vĩnh hằng giới vực, đây đều là có thể tái sinh vật tư. Mà không riêng gì mặt đất đông đảo nơi ở, chính phía dưới trong địa lao, giờ phút này cũng loạn thành một bầy. Hai ách. Một vị kỵ sĩ nhìn thấy trên mặt đất nhấp nhô màu đen quân cờ, dùng sức trừng mắt nhìn, tại trong tầm mắt của hắn, vật kia chính là một con phi tốc bò con rết màu đen. Một vị khác kỵ sĩ cũng đã biến sắc, vĩnh hằng giới vực, làm sao lại xuất hiện hai ách? Phía dưới những cái kia quỷ trào thâm viên côn trùng, lại còn có thể bò lên. Hai vị này kỵ sĩ đều là tại vĩnh hằng cung cổng nhìn tận mắt Trần Linh rằng co vô cực quân, cũng mắt thấy đồng sự bị bóp nát đầu lâu kinh nghiệm bản thân người, Trần Linh chỉ là hơi xuất thủ, liền ảnh hưởng tới suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn giờ phút này nhìn về phía Hắc Kỳ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Két két. Theo vĩnh hằng giới bực nghiêng, nguyên bản sắp ngã xuống đất Hắc Kỳ, lại thần hồ kỳ thần giữ vững vi diệu cân bằng, đồng thời dọc theo thang lầu tích tích đắp đắp hướng phía dưới phi tốc rơi xuống. Hai vị kỵ sĩ liếc nhau, không chút do dự như là mũi tên, đuổi theo cái kia con giết hai ách truy sát mà đi. Cùng lúc đó, vĩnh hằng biên giới, vô cực quân cảm nhận được từ khía cạnh truyền đến lực hút, chân mày hơi nhíu lại, dưới người hắn đại địa cũng đã tùy theo nghiêng, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ giống như là tùng bách giống như cắm rễ tại chỗ, một bộ áo bào đen y mắng phất động. Cũng bất quá như thế, vô cực quân nhẹ nhàng nâng tay, chính đối không gian sụp đổ một bên vĩnh hằng giới vực biên giới, cái kia giống như như núi cao gánh chịu lấy thành thị sắt thép khắp mặt đất, đột nhiên mở ra ba đạo hình tròn trống rỗng. Ngay sau đó, ba đạo giống như máy bay phần đuôi động cơ khổng lồ cự ảnh từ đó nhô ra, mỗi một đạo đều có hơn 100 mét rộng bán kính, cực kỳ giống phim khoa học viễn tưởng bên trong loại cực lớn cơ giáp ngược động lực trang bị, mà theo vô cực quân năm ngón tay dần dần giữ chặt, ba đám vụ nổ hạt nhân cấp bậc khí tức khủng bố từ đó phun ra ngoài. Ông cương đại lực đẩy từ vĩnh hằng giới vực một bên một phát, cả tòa vĩnh hằng giới vực lại lần nữa chấn động. Ngay tại trong địa lao phi tốc chạy hai vị kỵ sĩ đột nhiên mất đi trọng tâm, lảo đảo té ngã trên đất. Mà cùng lúc đó, địa lao trên vách tường, một chuỗi bị treo ở móc bên trên chìa khóa cũng theo đó bị đánh rơi xuống, dọc theo nghiêng đại địa một chút xíu hướng địa lao chỗ sâu trượt. Trong địa lao lũ tù phạm giờ phút này cũng bị cái này không hiểu thấu chấn động cùng nghiêng làm mười phần mờ mịt, nhưng bọn hắn nhìn thấy này chuỗi chìa khóa cứ như vậy từ trước mắt mình lướt qua, từng cái trận cả mắt lên, từng đôi bàn tay từ log giam bên trong nô ra muốn bắt lấy cái kia chìa khóa, lại đều lệch một ly bỏ qua bắt hụt. Theo vụ nổ hạt nhân lực đẩy cùng không gian sụp đổ lực hút dần dần cân bằng, nghiêng vĩnh hằng giới vực cũng dần dần khôi phục, cái kia chìa khóa hoạt động tốc độ một chút xíu yếu bớt. Cuối cùng, Tinh Chuẩn đứng tại một gian nhà tù trước cửa. Một người mặc tơ bạc trường sam thân ảnh, chậm rãi từ mở tối nhà tù chỗ sâu đi ra, hắn khẽ đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọng vàng, một cái tay khác nhẹ nhõm cầm lên viên kia chìa khóa. Mặc dao khỏe miệng vi vi dương lên, hắn nhìn trước mắt hư vô, thì thào mở miệng, đa tạ Hồng Vương đại nhân. Ổn định. Không hổ là vô cực quân đại nhân. Mấy vị kỵ sĩ nhìn thấy vô cực quân một tay chống đỡ không gian kia sụp đổ lực hút, nguyên bản còn có chút khẩn trương sắc mặt, lập tức hòa hoãn lại. Vô cực quân một tay chống đỡ không gian sụp đổ phương hướng, đang muốn nói cái gì, một giây sau, sắc mặt của hắn vi vi trầm xuống. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vĩnh hằng giới vực ngay phía trước. Chẳng biết lúc nào, cái kia lộn xộn dương bay xuống cho tàn đông tuyết, đã biến thành đầy trời bão tuyết, mà giờ khắc này tại cái kia bay múa đông tuyết cuối cùng chỗ sâu, một đạo khổng lồ bóng ma hình dáng, chống rông xuất hiện tại năm vòng hư giả dưới thái dương. Kia là cái người đeo 6 con khổng lồ cánh chim thân ảnh. Sự xuất hiện của hắn, lặng yên không một tiếng động, liền ngay cả vô cực quân đều không có cảm giác được chút nào dị dạng. Thân ảnh kia đưa lưng về phía năm vòng hư giả thái dương, cánh chim biên giới cắt sáng cùng tối biên giới, để cho người ta nhìn không rõ ràng hắn hình dạng, nhưng này song hiện ra thâm thúy lành ý đôi mắt, lại tại trong mơ hồ làm cho người một mắt sợ hãi. Vô tận bạo tuyết tại trung quanh hắn vờ quanh, hắn cứ như vậy sừng sững tại hư vô phía trên, phản phất đóng giữ mảnh này hỗn loạn thế giới thiên sứ, đang quan sát nhân gian. Khí tức kinh khủng trên không trung lan tràn, phản phất trái tim của mỗi người đều bị đè ép một toàn núi lớn, liền ngay cả ngẩng đầu đều vô cùng khó khăn. Không thuộc về thế giới này khí tức, nó là trận này bạo tuyết chủ nhân. Vô cực quân sắc mặt chưa bao giờ có trịnh trọng, hắn híp mắt nhìn chăm chú cái kia sừng sững thiên khung thiên sứ thân ảnh, trong đầu đột nhiên nhớ tới, nhân loại căn cứ bên trong tựa hồ có quan hệ với loại này hình tượng miêu tả. Hắn suy tư hồi lâu, giống như là rốt cục nhớ lại cái gì, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Thứ bảy gì thế? Tịch diệt thiên sứ. Chương 1559, ngươi có thể chiến thắng ta. Chương 1559, ngươi có thể chiến thắng ta. Vô cực quân biết hắn. Mặc dù nhân loại giới vực bên trong liên quan tới tịch diệt thiên sứ ghi chép ít càng thêm ít, nhưng lục dực thiên sứ hình tượng thực sự quá đặc biệt, mà lại mỗi một lần xuất hiện đều rất có khí tức thần bí. Vô cực quân nhìn xem cái kia quan sát vĩnh hằng lục dực thân ảnh, một trái tim rơi vào đáy cốc. Hết lần này tới lần khác tại bọn hắn bị một vùng không gian sụp đổ lôi kéo ở thời điểm, xuất hiện một con diệt thế a. Hẳn là, hắn đã sớm ở một bên tùy thời mà động. Vô cực quân hồi ức cùng suy tư, nghe là cái quá trình khá dài, nhưng trên thực tế thân thể của hắn phản ứng cực nhanh, cơ hội tại Thẩm Thanh Trúc xuất hiện đồng thời, hắn liền không chút do dự nâng lên một cánh tay, chụp vào không trung lục dực thân ảnh. Tại loại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ cái gì một giây do dự cùng kéo dài, có lẽ đều sẽ dẫn đến vĩnh hằng giới vực lâm vào bị động. Vô cực quân từ trước đến nay đều thích đánh đòn phủ đầu. Tại vô cực quân đưa tay trong nháy mắt, cái kia ba tòa nguyên bản dùng để đối kháng sụp đổ lực hút cự hình động cơ, đột nhiên thay đổi mục tiêu, khóa chặt không trung lục dực thân ảnh. Sau một khắc, ba đạo giống như liệt dương giống như nóng bỏng vụ nổ hạt nhân kiểm chế thành trụ, ầm vang dâng trào hướng lên bầu trời. Oeng! Ba luợt thái dương tại Thẩm Thanh Trúc đồng tử bên trong cực tốc phóng đại. Hắn nhíu mày, sau lưng sáu con màu xám vũ nhẹ chấn, thân hình trực tiếp tuấn di giống như biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, ba đạo nóng rực liệt dương xẹt qua hắn nguyên bản vị trí, phản phất trực tiếp từ mặt đất bắn vào sâu trong vũ trụ. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến liền xem như vô cực quân cũng không thể bắt được hắn động tĩnh. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm Tịch Thiên Sứ tung tích thời điểm, một thanh âm từ sau lưng của hắn nhàn nhạt vang lên, "Nhà, nguyên lai đầu kia con giết, là ý tứ này." Vô cực quân con ngươi bỗng nhiên co vào. Chẳng biết lúc nào, sáu con che khuất bầu trời cánh chim màu xám đã bước vào vĩnh hằng giới vực, xuất hiện ở phía sau hắn. Vô cực quân tâm thần chấn động, hắn cơ hồ là trước tiên làm ra ứng đối, vũ quan trực tiếp xuyên qua đầu lâu của mình, từ sau nào trước hiện hiện mà ra, hai tay hai chân lấy một loại trái với sinh vật lẽ thường góc độ, trực tiếp thay đổi, trong chốc lát cả người trước người biến sau lưng biến trước người. Cũng là tại lúc này, vô cực quân thấy do cái này trong truyền thuyết thứ 72 ách hình dạng. Kia là cái bề ngoài cùng nhân loại thanh niên không khác sinh vật, mặc một mạc quần áo, ngoại trừ hình dạng có chút anh tuấn bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt. Chỉ có phía sau 6 con cánh chim màu xám, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, phản phất trong lúc phất tay đều mang khó nói lên lời thần tính. Đây quả thật là chỉ thai ách. Thấy do hắn trong nháy mắt, vô cực quân trong đầu lóe ra cái nghi vấn này. Trần Linh tại ngươi nơi này, đúng không? Thẩm Thanh Trúc bình tĩnh mở miệng, đem hắn giao cho ta. Câu nói này vừa ra, vô cực quân trong lòng lập tức hiện lên vô số cái suy nghĩ. Mà trong đó trước tung ra suy nghĩ chính là, hắn bị Trần Linh cho tính kế. Hắn đã sớm biết Văn Minh Dư Tẫn chỗ sâu cất giấu một vị Tịch Thiên Sứ, hắn muốn đem tự mình dẫn tới nơi này, xua hổ nuốt sói, cho hắn một cái thoát đi vĩnh hằng cùng cơ hội. Vô cực quân không biết Trần Linh cùng Thẩm Thanh Trúc là phe bạn vẫn là địch nhân, nhưng không thể nghi ngờ, hắn thật vất vả mới bắt lấy Trần Linh, làm sao có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Lần này nếu là đem Trần Linh thả đi, lần sau lại nghĩ bắt hắn lại, liền gần như không có khả năng. Vô cực quân hừ lạnh một tiếng, vọng tưởng. Vô cực quân áo bào đen đột nhiên xoay tròn, lộ ra giống như hình người hạch lò luyện giống như thân thể, đến không hết vật liệu ở trong đó xoay tròn, mỗi một giây đều tại lẫn nhau phản ứng buộc phát ra thiên văn sổ tự cấp bậc năng lượng. Ông, chói mắt laser từ vô cực quân trong hai con người bắn ra, tại khoảng cách này dưới, hắn căn bản không cho Thẩm Thanh Trúc bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ngay tại cái kia laser sắp xuyên thủng Thẩm Thanh Trúc đầu lâu trong nháy mắt, một đôi cánh chim màu xám che đậy Thẩm Thanh Trúc thân thể, laser quét vào cánh chim màu xám phía trên, lại giống như là đụng phải đặc thù nào đó chất liệu tấm gương, bị ngạnh sinh sinh suy yếu phản xạ mà ra. Phản xạ laser quét ngang qua một bên vĩnh hằng giới vực đại địa, tựa như là thượng đế vô thượng quái đao, bang một tiếng liền đem vĩnh hằng giới vực chém xuống một góc. Oeng! Vị dư ba chém xuống vĩnh hằng giới vực một góc, quy mô bên trên có thể so với nguyên một tòa đảo, nó cứ như vậy từ trên cao rơi xuống phía dưới, ở phía dưới hỗn loạn thành thị phế tích bên trong ném ra một tòa cự đại hố thiên hạch, kinh khủng bụi bặm hỗn tạp khí lãng hướng bốn phương tám hướng xoay tròn. Cũng may bây giờ vô cực quân vị trí vốn là vĩnh hằng giới vực biên giới, bởi vậy một kích này chém xuống khu vực bên trong cũng không có cư dân khu nhà ở, nhưng vô cực quân cũng ý thức được, tuyệt đối không thể cùng cái này Tịch Thiên Sứ tại vĩnh hằng giới vực bên trên chiến đấu, nếu không chỉ là dư ba, cũng đủ để hủy đi nơi này. Vô cực quân quanh thân bộc phát ra sáng chói bạch sắc quang mang, hắn tựa như là một cái thiêu đốt ngôi sao, trực tiếp vọt tới cái kia dùng cánh chim bảo vệ tự thân Tịch Thiên Sứ, cùng thứ nhất cùng xông ra vĩnh hằng giới vực biên giới, hướng đại địa thẳng tắp phóng đi. Giờ khắc này hắn bộc phát ra động năng, không thua gì một viên cao tốc chạy chân chính sao chổi. Vô cực quân đại nhân. Vô cực quân đại nhân là vì bảo hộ chúng ta, đem địch nhân vọt tới đại địa. Đáng chết, cái kia dường như thiên sứ đến tột cùng là cái gì? Hắn nhìn thật mạnh. Vô cực quân đại nhân có thể thắng sao? Nói nhảm. Vô cực quân đại nhân làm sao lại thua? Chính mắt thấy vừa rồi trong nháy mắt giao thủ các kỵ sĩ, giờ phút này cả đám đều vô cùng nóng nảy, bọn hắn chạy đến vĩnh hằng giới vực biên giới, nhìn xuống dưới. Và anh. Sao chổi va chạm đại địa, trực tiếp vỡ vụn chúng quanh mười mấy cây số bên trong mặt đất, vỡ vụn vật chất dư ba giống như là viên hoàn giống như điên cuồng hướng chúng quanh quét ngang. May mắn nơi này là Văn Minh Dư Tẫn bên trong, nếu không chỉ sợ tọa lạc tại hôi giới ở giữa nhân loại giới vực, cũng sẽ đồng thời dẫn phát đẳng cấp khác nhau địa chấn. Phi dương bụi bặm dần dần tán đi, tại cái này kinh khủng xung kích trung ương nhất khu vực, một cái hất lên hắc bảo thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn vỡ vụn thân thể đang không ngừng bản thân chữa trị, lo luyện giống như thân thể vẫn tại liên tục không ngừng chế tạo ra năng lượng, cặp kia lăng lệ đôi mắt đảo qua bốn phía, nhưng lại chưa nhìn thấy Lục Dực Thiên Sứ cái bóng. Tại hắn mới vừa ở đem Thẩm Thanh Trúc xô ra vĩnh hằng giới vực về sau, đối phương liền tuấn di biến mất, cái này hủy thiên diệt địa một kích, trên thực chất cũng không làm bị thương đối phương. Hắn lại đi nơi nào? Màng lớn bóng ma một chút xíu bao phủ đại địa, phi dương bụi bặm tại bão tuyết giống như cho tàn bên trong, im mắng xoay tròn. Vô cực quân giống như là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, không trung năm vòng thái dương đã bị kéo dài vô hạn cánh chim màu xám chỗ che đậy, tựa như là một đoàn không có gì sánh kịp mây xám. Tại cái kia giống như thiên thần giáng lâm quang ảnh ở giữa, một đôi đồng dạng lăng lệ lại thâm trầm đôi mắt, ngay tại giữa không trung hờ hững quan sát phế tích trung ương vô cực quân. Ngươi là vô cực quân, ta biết ngươi, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Ngươi có thể chiến thắng ta. Chương 1560, Vô Cực Quân VS Tịch Thiên Sứ. Chương 1560, Vô Cực Quân VS Tịch Thiên Sứ. Nghe được Thẩm Thanh Trúc thanh âm, Vô Cực Quân đôi mắt vi vi nheo lại. Lúc này thân thể của hắn đã chữa trị hoàn tất, chỗ mi tâm sáu cái màu đỏ ấn ký, giống như thế giới vật chất bên trong nở rộ linh hồn chi hoa, đang phát ra đoạt người tâm phách ánh sáng nhạt. Hắn không sợ chút nào không trung thiên sứ uy áp, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi ngoại lai này người. đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Vô cực quân khí tức dọc theo hai chân của hắn, trực tiếp bao trùm tại dưới chân Văn Minh Dư Tấn đại địa bên trên, đồng thời trong nháy mắt bao phủ mảng lớn khu vực. Một giây sau, những cái kia đến từ đã từng hôi giới vật chất phế tích, giống như là nên đón bọn chúng chỗ thể. Nhà lầu, đường đi, bảng số phòng, tàu ngầm, mặt trực cơ, máy bay chiến đấu, gò núi, hết thể hữu hình vật chất đều giống như bị chuyển hóa thành khuấy động vật liệu hải dương, từng cơn sóng gợn lấy vô cực quân làm trung tâm không ngừng tản ra. Những vật này tại vô cực quân điều khiển hạ giải tỏa kết cấu, chuyển hóa, tái tạo, trong khoảnh khắc, từng cây tráng kiện cùng giá sắt thép cự pháo họng pháo từ khắp mặt đất trực tiếp sinh trưởng mà ra. Mà mỗi một cây họng pháo bên trong đều chuyên trở một viên bên trong khảm đầu đạn hạt nhân. Những vũ khí này xuất hiện không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật bên trên cản trở, bọn chúng sinh ra, phát xạ, cùng dẫn bạo đều tại vô cực quân một ý niệm. Vô cực quân trung quanh bao trùm nhiều ít dạng này họng pháo. Vĩnh hằng giới vực biên giới các kỵ sĩ đã đến không hết. 3 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Bọn hắn từ trên cao hướng phía dưới quan sát, chỉ cảm thấy giống như cả vùng đều bị vô cực quân cải tạo thành tổ ong vỏ vẽ. Từng đạo đen ngòm họng pháo nhắm ngay cái kia che đậy mặt trời lục dự thân ảnh. Đây là tới từ mặt đất tác chiến tuyệt địa phản kích. Phát. Vô cực quân nhàn nhạt mở miệng. Ầm 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 ầm. Tại đinh thai nhức óc quanh minh bên trong, lít nha lít nhít hỏa diễm kéo đuôi phóng hướng thiên không. Cái này đến hàng vạn mà tính hạch đạn đạo thảm thức đã kích. Nếu là đặt ở đại thai biến trước, có thể tùy tiện hủy diệt một tòa cỡ trung tiểu quốc gia. Thẩm Thanh Trúc nhìn xem cái này phô thiên cái địa bay tới đạn đạo tàn ảnh, theo bản năng giơ tay lên, ở trên người lục lọi, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Xách, không có khói. Thẩm Thanh Trúc thở dài. Đối mặt loại chiến trận này, hắn suy nghĩ nhiều cho mình đốt một cây. Chỉ tiếc, tại Văn Minh Dư Tấn bên trong chờ đợi lâu như vậy, hắn mang những cái kia khói đã sớm hút xong. Mặc dù tiếc hận, nhưng Thẩm Thanh Trúc cũng không có cách, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào những cái kia đến từ đại địa mấy vạn quần tinh phía trên, chậm rãi giơ tay lên. Vỗ tay phát ra tiếng. 3. Trên bầu trời bay múa lộn xộn dương đại tuyết bỗng nhiên dừng lại. Tới cùng một chỗ bị đông lại, còn có những cái kia sắp chạm đến Thẩm Thanh Trúc mấy bạn vũ khí hạt nhân, bọn chúng nóng bỏng đuôi lửa giống như là bị kéo ra tất cả năng lượng, dần dần ảm đạm dập tắt. Một giây sau, phía trước nhất vũ khí hạt nhân giống như là bị lực lượng nào đó chỗ thẩm thấu, từ nội bộ giải tỏa kết cấu sụp đổ, lặng yên không tiếng động nổ tung thành từng mảnh phi dương cho tàn bông tuyết, từ không trung phủ diêu bay xuống. Ngay sau đó là cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Không có bất kỳ cái gì một viên vũ khí hạt nhân được thành công dẫn bạo, phàm là tới gần Thẩm Thanh Trúc những vũ khí này, đều không ngoại lệ trở thành cho tàn giống như phi tuyết. Trong chốc lát, Văn Minh Dư Tấn, tuyết lớn đầy trời. Vô Cực Quân nhìn thấy cái kia giống như nặng nề tầng mây giống như bay xuống bay đầy trời tuyết, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng kinh ngạc. Liền xem như hắn, cũng vô pháp phân tích vừa mới Thẩm Thanh Trúc làm cái gì, cái kia mấy bạn vũ khí hạt nhân, vì sao có thể trong nháy mắt từ chí mạng vũ khí, biến thành bay đầy trời tuyết. Ngàn ngàn vạn vạn chồng nặng nề bông tuyết, từ không trung ép xuống, dày đặc phảng phất làm cho người ngạt thở. Vô Cực Quân chưa lấy lại tinh thần, một thanh âm liền từ phía sau hắn chậm rãi vang lên, kết thúc. Chẳng biết lúc nào, màu xám thiên sứ thân hình đã xuất hiện tại hít thở không thông phi tuyết bên trong. Vô Cực Quân chưa kịp có bất kỳ động tác, một tay nắm liền từ sau lưng xuyên thủng hắn thân thể, từ LOG ngực phá xuất. Vô Cực Quân thân thể bỗng nhiên chấn động. Thon dài ngón tay trắng non cũng không nhiễm phải bất luận cái gì một tia máu tươi, sau lưng Vô Cực Quân, Thẩm Thanh Trúc ánh mắt bình tĩnh như trước như nước. Cái kia xuyên thủng LOG ngực ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên, lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. 3. Tại Vô Cực Quân ánh mắt kinh ngạc dưới, thân thể của hắn một chút xíu hóa thành đầy trời phi tuyết, theo gió tiêu tán. Thẩm Thanh Trúc còn duy trì đánh xong đúng tay trạng thái, tinh tinh đứng tại chỗ. Thẳng đến Vô Cực Quân thân hình hoàn toàn biến mất vô tung, hắn mới chậm rãi thu về bàn tay. Che khuất bầu trời bạo tuyết bên trong, hắn lại một lần đưa tay sờ về phía trong ngực, muốn sờ thuốc, nhưng lại một lần sờ soạn cái không. Cũng không biết, Trần Linh có hay không mang cho ta. Hắn khẽ thở dài một cái. Thẩm Thanh Trúc sau lưng lục dực dần dần thu liễm, cất bước hướng cách đó không xa vĩnh hằng giới vực đi đến. Nhưng mà, hắn vừa đi ra mấy bước, liền giống như là đã nhận ra cái gì. Hắn khẽ gi một tiếng, cúi đầu nhìn về phía dưới thân. Chỉ gặp đại địa phế tích phía trên, từng mai to lớn, giống như là như bảo thạch ấn ký liên tiếp sáng lên, giống như là một đóa y mắng nở rộ hoa. Cùng lúc đó, dưới chân hắn đại địa tựa như là sống đến đây đồng dạng, bắt đầu ở bị chấn động tất tiếng sột soạt tốt gây dựng lại. Đại địa tách ra đạo đạo khe rãnh, giống như là người khỏe mắt nhỏ xíu nếp nhăn. Một tòa giống như mũi giống như thẳng tắp dãy núi từ nơi không xa hở ra, hai đoàn thâm thúy mà bình tĩnh hồ nước tại một bên khác đất nước hòn đá ở giữa hiện hiện hồ nước bên trong dòng nước lay động chuyển động, nó hạ màu đen hai tòa sâu đảo, chậm rãi chuyển hướng Thẩm Thanh Trúc vị trí. Lúc này ở vĩnh hằng giới vực hướng phía dưới quan sát, Văn Minh Dư Tấn đại địa phía trên, vậy mà một chút xíu nổi lên một khuôn mặt người. Kia là Vô Cực Quân mặt. Hiện giả chi đất đá ánh sáng nhạt không ngừng lấp lóe, tại linh hồn hắn bất diệt lực lượng ra chỉ dưới, chỉ cần phụ cận tồn tại vật chất, liền có thể liên tục không ngừng tái tạo chủ sinh. Cái này là thuộc về Vô Cực Quân vô hạn. Nhìn thấy dưới chân khuôn mặt này, Thẩm Thanh Trúc sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ta thừa nhận, ngươi so cái kia học người nói chuyện ra người thai ách, càng thêm khó chơi. Vĩnh hằng giới vực, đường tắt. Điên tiểu thần thận trọng từ bên tường thò đầu ra, nhìn thấy một đội kỵ sĩ từ vĩnh hằng cung cổng tuần tra sau khi đi qua, vẫn là thở dài, một lần nữa ngồi xổm trở về nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, liên tiếp bạo tạc tiếng oanh minh mơ hồ ở phía xa vang lên, nhưng lại không cách nào xác định đến từ phương hướng nào. Vĩnh hằng giới vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì một mực tại oanh minh? Điên tiểu thần nhịn không được hỏi. Một lát sau, Trần Linh thanh âm chậm rãi vang lên, không phải vĩnh hằng giới vực. Tiếng oanh minh là đến từ phía dưới. Phía dưới? hất lên hí bảo thân ảnh, giống như quỷ mị giống như đứng tại điện tiểu thần sau lưng, cặp kia dù bị giống như đồng tử, chính quan sát dưới chân mặt đất. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu tầng này tầng hàng rào, nhìn thấy phía dưới hùng vĩ mà chiến trường kịch liệt. Điện tiểu thần cũng học bộ dáng của hắn, cúi đầu nhìn xuống, lại chỉ có thể nhìn thấy từng khối chỉnh tề địa gạch. Phía dưới là có người đang đánh nhau sao? Ừm. Bên nào muốn thắng rồi? Trần Linh trầm mặc hồi lâu, khó mà nói. Chương 1561, gõ vang chương 1561, gõ vang. Trần Linh mặc dù đã gặp Thẩm Thanh Trúc, cũng từng nghe nói Tịch Thiên Sứ một chút nghe đồn, nhưng vị này đến từ cái khác ánh đến thế giới khách tới thực lực cụ thể như thế nào, hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Bất quá, đối phương thời gian trước đã trọng thương qua vòng hai, thực lực hẳn là cao hơn Vô Cực Quân. Có thể không Cực Quân hiện tại bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi, song phương trận này chém giết kết quả cuối cùng như thế nào, hắn thật đúng là không dễ phán đoán. Đương nhiên, bây giờ không phải là xoắn xuýt vấn đề này thời điểm, bây giờ Vô Cực Quân đã bị Thẩm Thanh Trúc kiểm chế toàn bộ tinh lực, đúng là hắn thoát khỏi Vĩnh Hằng Cung thời cơ tốt nhất. Tính toán thời gian, kịch bản tiến triển hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía trước đường đi. Tới. Hắn đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Chính ghé vào địa gạch bên trên cẩn thận nghiên cứu Điền Tiểu Thần sững sờ, mở mịt ngẩng đầu. Cái gì tới? Điền Tiểu Thần vừa dứt lời, liền nghe được rối loạn tưng bừng âm thanh từ đường phố đối diện kỵ sĩ tổng bộ bên trong truyền ra. Bởi vì hiện tại tuyệt đại bộ phận kỵ sĩ đều đã bị phái đi ra tuần tra đường đi, sơ tán dân chúng, kỵ sĩ trong tổng bộ cơ hồ không chút giữ lại nhân thủ. Mà nương theo lấy trận trận kịch liệt tiếng ồn ào, đột nhiên từng đạo mặc áo tù thân ảnh từ bên trong chen chúc chạy ra, nam nữ già trẻ toàn bộ đều có, bọn hắn nhìn thấy phía ngoài ánh nắng, đôi mắt bên trong đều hiện lên ra trước nay chưa từng có kích động. Ra, chúng ta ra, rốt cục có thể trở về nhà. Cũng không biết ta cái kia nhi tử ngốc, những ngày này có hay không ăn cơm thật ngon. Mau thừa dịp lấy những kỵ sĩ kia không có chạy tới, chạy mau a. Đừng tập hợp một chỗ, chia nhau chạy. Phía sau đám người, còn có lẽ kẻ mấy cái kỵ sĩ vội vàng từ tổng bộ bên trong đuổi theo ra, bọn hắn tay nắm lấy vũ khí, nhìn thấy những thứ này từ trong địa lao chạy đến tù phạm, trên mặt hiện ra phẫn nộ cũng không hiểu. Em đẹp, những thứ này tù phạm là thế nào chạy đến? Bắt bọn hắn lại. Kỵ sĩ hô to một tiếng, liền xài bước hướng phía sau mấy cái kia tù phạm phóng đi. Ngay sau đó, một đạo suy nghĩ xẹt qua bên cạnh hắn một vị kỵ sĩ trong óc, hắn lập tức đè lại đồng bạn vũ khí trong tay. Vô Cực Quân đại nhân nói qua, không thể tự mình đối tù phạm thực hiện bạo lực. Ngươi quên Thạch Duệ Hạ chẳng sao? Câu nói này vừa ra, đã vọt tới một nửa kỵ sĩ lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Không thể dùng vũ khí, tận khả năng đem bọn hắn đuổi trở về đi. Cái này mẹ nó làm sao xua đuổi? Kỵ sĩ bó tay rồi, nhưng nghĩ tới trước đây không lâu Thạch Duệ chết thảm bộ dáng, vẫn là đàng hoàng đem vũ khí ném đến một bên, tay không tấc sát hướng những cái kia chạy tứ phía tù phạm đuổi theo, đồng thời không ngừng kêu gọi chung quanh kỵ sĩ để bọn hắn cộng đồng bao vây chặn đánh. Điên cuồng chạy trốn tù phạm, không dám động võ kỵ sĩ, đến không hết thân ảnh vừa đi vừa về chạy, trong chốc lát cả con đường lâm vào ồn ào hỗn loạn. Điên Tiểu Thần trợn tròn mắt. Trần Linh đại nhân, vận khí của chúng ta tựa hồ không tệ. Điên Tiểu Thần căn bản không có đem trước mắt hỗn loạn cùng hắn vừa rồi bước xuống cờ Cazo liên hệ đến cùng một chỗ, hắn thấy giữa hai cái này không có một mao tiền quan hệ, suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể đem nó quy tội hảo vận. Vận khí? Trần Linh lắc đầu, không, đây là ngươi một tay thúc đẩy. Ngươi quên viên kia cờ Cazo sao? Ta. Tốt, thời gian có hạn, nhanh đi Vĩnh Hằng Cung. Điên Tiểu Thần suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, tự mình đến tột cùng trong này đóng vai nhân vật như thế nào, nhưng ở Trần Linh thúc giục dưới, hắn vẫn là không chút do dự xông ra đường tắt, dọc theo hỗn loạn đường đi chạy hướng về phía trước. Tại dưới mắt tù phạm chạy loạn đường đi bên trong, mặc thường phục chạy Điền Tiểu Thần có chút dễ thấy, nhưng bây giờ tất cả kỵ sĩ lực chú ý đều tại những cái kia tù phạm trên thân, chỉ có rất ít người chú ý tới hắn tồn tại. Tiểu Hải, đừng có chạy lung tung. Một vị kỵ sĩ cất bước muốn đuổi về phía trước, nhưng một giây sau, liền bị vừa lúc té ngã trên đất tù phạm trượt chân, mất đi trọng tâm trên mặt đất lật ra hai vòng chờ đến lại bò người lên lúc, Điền Tiểu Thần đã chạy ra ngoài rất xa. Mà đồng dạng hí kịch tính trùng hợp, không ngừng tại Điền Tiểu Thần chung quanh trình diễn. Khi hắn bị kỵ sĩ để mắt tới lúc, kiểu gì cũng sẽ vừa đúng có tù phạm lao ra thay hắn hấp dẫn chú ý. Khi hắn bị xếp thành đội ngũ 4-5 vị kỵ sĩ phá hỏng con đường phía trước lúc, muốn về nhà hơn 20 vị lũ tù phạm, cùng một chỗ trước hắn một bước cùng bọn hắn đánh lẫn nhau cùng một chỗ, từng cố mặc khôi giáp kỵ sĩ hoặc là tù phạm, ở phía sau hắn liên tiếp ngã xuống, ngăn ở trước người hắn thân ảnh càng ngày càng ít. Mà Điên Tiểu Thần từ đầu đến cuối chỉ làm một sự kiện, đó chính là chạy. Đây hết thảy thật sự là quá mức kỳ diệu, đến mức Điên Tiểu Thần đột nhiên có loại cảm giác. Phản phất, hắn hiện tại chính là thiên mệnh sở quy, là thế giới này nhân vật chính. Hắn chỗ hướng chỗ, gặp núi có người mở đường, gặp nước có người bắc cầu. Tất cả ngăn ở trước mặt hắn tồn tại đều sẽ bị vận mệnh bàn tay đẩy ra, để lại cho hắn một đầu tiền đồ tươi sáng. Mà đầu này đại đạo cuối cùng chính là Vĩnh Hằng Cung. Thế là, tại một đường gặp dự hóa lành chạy về sau, hắn cuối cùng bước lên Vĩnh Hằng Cung trước cầu thang. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia hai phiến đỉnh thiên lập địa hành vĩ đại môn thời điểm, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là thế giới này nhân vật chính, chân chính dẫn dắt hắn đi đến nơi này, cái kia đùa bỡn vận mệnh người giật dây, ngay tại cánh cửa này đằng sau. Người kia mới là đây hết thảy đầu nguồn. Lộn xộn dương cho tàn đông tuyết, ý mắng rơi xuống từ trên không, tại năm vòng thái dương lờ mờ uy quang dưới, Điền Tiểu Thần một bước một cái dấu chân, đi vào Vĩnh Hằng Cung đại môn trước đó. "Tiểu Hải, ngươi làm gì? Cấm chỉ tới gần Vĩnh Hằng Cung." Ngay tại Vĩnh Hằng Cung trước trên đường phố ngăn cản những cái kia tù phạm các kỵ sĩ, dư quang thấy có người bước lên Vĩnh Hằng Cung cầu thang, trong lòng tất cả giật mình. Mặc dù bọn hắn không cảm thấy một đứa bé có thể đối Vĩnh Hằng Cung làm những gì, nhưng bọn hắn vẫn là phải tuân theo mệnh lệnh, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần nơi này. 7-8 vị kỵ sĩ đồng thời từ bỏ lúc đầu đã bắt giữ hoàn tất tù phạm, khí thế hung hăng hướng trước cửa Điền Tiểu Thần băng băng mà tới. Một đường toàn lực chạy, để Điền Tiểu Thần đầu đầy mồ hôi, hắn giờ phút này đứng ở trước cửa, khẩn trương tay đều tại vi phát run. Hắn nghe được sau lưng liên tiếp quát lớn âm thanh, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi. Sau đó đưa tay, dùng sức túm hướng Vĩnh Hằng Cung đại môn. Đại môn không nhúc nhích tí nào. Vô Cực Quân chế tạo Vĩnh Hằng Cung, há lại một đứa bé có thể tùy ý mở ra. Sau lưng các kỵ sĩ nhìn thấy Điền Tiểu Thần cái này hồ nháo lại buồn cười cử động, trong lúc nhất thời khí cười ra tiếng, thân hình của bọn hắn xông lên Vĩnh Hằng Cung trước bậc thang, nặng nề khôi giáp đang chạy trốn phát ra tiếng vang trầm trầm. Điền Tiểu Thần giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hắn liều mạng muốn tay không đẩy ra Vĩnh Hằng Cung đại môn, nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, đại môn đều giống như que hàn giống như không nhúc nhích. Ngay tại tâm hắn sinh tuyệt vọng thời điểm, Trần Linh thanh âm lại lần nữa vang lên, không muốn ý đồ mở cửa. Ngươi chỉ cần gõ vang nó liền tốt. Chương 1562, mở cửa thoát thân. Chương 1562, mở cửa thoát thân. Cho dù tại khẩn cấp như vậy trước mắt, Trần Linh thanh âm bình tĩnh như trước, chẳng biết tại sao, nghe được thanh âm của hắn, Điền Tiểu Thần nguyên bản đã rối tung lên tâm tư lập tức an định lại. Hắn lập tức nắm chặt song quyền, trung điệp đập vào đại môn mặt ngoài. Đông, nhỏ bé mà tiếng vang trầm nặng tại Vĩnh Hằng Cung bên ngoài vang lên, giống như số mệnh kêu gọi, yếu ớt mà kiên quyết. Vĩnh Hằng Cung bên trong, ngay tại xa hoa trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần Trần Linh, trong nháy mắt mở mắt ra đồng. Mặc dù ngoại giới đã loạn thành một bầy, nhưng thời khắc này Vĩnh Hằng Cung bên trong vẫn như cũng là tuyên cổ bất biến an tĩnh. Trần Linh cặp kia du bị giống như đôi mắt giống như là bắt được cái gì, tại trong hư vô chớp mắt đảo qua một cái phương hướng, giống như là tại hắn nhìn không thấy địa phương, có một đạo cực nhanh lưu tinh xẹt qua chân trời. Quả nhiên, đại môn vị trí là thời gian thực biến hóa. Trần Linh tự lẩm bẩm, Vô Cực Quân đã dám đem Trần Linh nhốt tại nơi này, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Mặc dù Vĩnh Hằng Cung từ ngoại giới xem ra chính là một tòa phổ thông kiến trúc, đứng lặng tại mặt đất không nhúc nhích, nhưng trên thực tế nơi này nội bộ không giờ khắc nào không tại biến hóa, đến không hết vật liệu cùng vật chất ở chỗ này phản ứng, tựa như là một cái siêu tốc thay đổi thiên diện khối rubin. Trần Linh muốn rời khỏi nơi này, đầu tiên liền muốn xác định cửa phương hướng. Điện Tiểu Thần vừa rồi gõ cửa mặc dù rất nhỏ, nhưng Trần Linh vẫn có thể nhạy cảm bắt được cái kia một kia thanh âm ba động từ hắn phía đông nam vạch đến phía tây nam. Trần Linh nhắm mắt lại, lên tiếng lần nữa, tiếp tục gõ, đừng có ngừng. Vĩnh Hằng Cung bên ngoài Điện Tiểu Thần khẩn trương quay đầu mắt nhìn đã xông qua một nửa nấc thang các kỵ sĩ, sau đó dùng tận khí lực toàn thân tiếp tục điên cuồng đánh bại môn. Đông 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 thùng thùng, nhỏ xíu tiếng đập cửa tại Vĩnh Hằng Cung bên trong không ngừng lượn vòng, cửa di động quy tích tại Trần Linh trong đầu không ngừng phát họa, hắn tính tính đứng tại chỗ, giống như là bức tượng điêu khắc giống như không lúc đích. Liên tục khôi giáp tiếng va chạm sau lưng Điền Tiểu Thần không ngừng tới gần, nương theo lấy trận trận quát lớn cùng chửi rủa, hắn tâm đã nâng lên cổ họng. Hắn không dám quay đầu, nhưng hắn có thể nghe được những thân ảnh kia cách hắn càng ngày càng gần. 10 bước bậc thang, 7 bước bậc thang, 5 bước bậc thang. Từng cây gân xanh từ Điền Tiểu Thần cái cổ bạo khởi, hắn đã đỏ bừng rướm máu song quyền, lại một lần nữa đập vào nặng nghề đại môn phía trên. Đông, Trần Linh động. Tại cuối cùng một tiếng gõ cửa vang lên trước đó, trong đầu của hắn, tựa hồ đã hoàn chỉnh phát họa ra cửa di động quy tích, đồng thời hoàn mỹ dự đoán trước một giây sau vị trí phương vị. Chào thai diệt thế khí tức cầm vang một phát, cả người hắn đều phản phất hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, thuấn gian di động đến cái hướng kia trước vách tường. Sau đó một quyền đánh kích trên đó, chói mắt mà dày đặc điện quang từ trên tay của hắn bắn ra, vị trí kia vách tường trực tiếp tan ra một cái độc lớn, lộ ra hậu phương tầng tầng lớp lớp giống như vô tận vật liệu tầng nham thạch, nhưng những tài liệu này tại chạm đến Trần Linh tay đồng thời, đều không ngoại lệ bị phá ra. Phản phất, bọn chúng vốn là loại lực lượng này một bộ phận. Đây là vốn là thuộc về Vô Cực Quân kỹ năng vật liệu tái tạo cùng vật liệu cực hạn cường độ. Trần Linh có được một phần nhỏ Vô Cực Quân vật liệu quyền hành, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có tùy tiện triển lộ, mà là đem cái này đón sát thủ im ắng dấu kín. Hắn chờ đợi, chính là dưới mắt cái này thời cơ thích hợp nhất. Tái tạo chi lực tùy tiện tại Vĩnh Hằng Cung bên trong phá xuất một con đường, cơ hồ là đồng thời, một cái hoành vĩ đại môn dựa theo quy tích, bay tới Trần Linh trước người. Một giây sau, Trần Linh hai tay đặt tại trên đó. Ngươi tiểu hài này, như thế không biết sống chết sao? Kỵ sĩ thanh âm từ kiệt lực Điền Tiểu Thần sau lưng truyền đến, trong đó mang theo một tia tức giận. Cho đến bây giờ, những kỵ sĩ này đều chỉ là đem Điền Tiểu Thần cử động xem như một đứa bé đùa ác, bọn hắn đều đã nghĩ kỹ, một hồi liền đem đứa nhỏ này ném vào trong địa lao đi chờ đến Vô Cực Quân đại nhân trở về sau tái phát rơi. Liên tại bọn hắn khôi giáp lạnh như băng đầu ngón tay sắp chạm đến Điền Tiểu Thần trong nháy mắt, một trận trầm thấp két két âm thanh từ tiền phương vang lên. Ông hơi nóng hầm hập từ dần dần khe cửa mở ra bên trong tuôn ra, tại đông đảo kỵ sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia phiến từ đầu đến cuối đóng chặt nặng nề đại môn, vậy mà chậm rãi từ Vĩnh Hằng Cung nội bộ bị mở ra. Trong mờ tối, một bộ nền đỏ vằn đen hí bào thân ảnh, giống như quỷ mị giống như từ đó đi ra. Chu Hồng Quyên thai y mắng lay động, cặp kia dù bị giống như đôi mắt tại mờ tối lạnh lẽo mà nguy hiểm, tựa như là một đầu thoát khỏi lồng giam thú bị nuốt, toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thấy cảnh này, nguyên bản đã lòng như cho ngợi Điền Tiểu Thần, hai con ngươi mắt trần có thể thấy sáng lên. Trần Linh đại nhân, hắn tự lẩm bẩm. Trần Linh ánh mắt rơi vào những cái kia mắt trợn tròn sững sờ tại trên bậc thang đông đảo kỵ sĩ trên thân. Bọn hắn tựa hồ căn bản là không có cách lý giải, một đứa bé tùy tiện gõ vài cái lên cửa, làm sao lại thả ra cái này Vô Cực Quân đại nhân đều có chút kiêng kỵ quái vật. Nên đỏ vằn đen hí bảo đứng tại Điền Tiểu Thần sau lưng, cái kia kinh khủng mà khí tức nguy hiểm, để tất cả sắp chạm đến Điền Tiểu Thần thân ảnh, toàn bộ đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mà theo một trận rất nhỏ tiếng hừ lạnh vang lên, diệt thế cấp bậc uy áp mãnh liệt chảy xiết. Những cái kia mở miệng các kỵ sĩ, chỉ cảm thấy cặp kia hiện ra đỏ ý đồng tử giống như là muốn nuốt mất tâm hồn bọn họ, thấy lạnh cả người trực tiếp từ lòng bàn chân phun lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, từng tòa vô hình đại sơn trực tiếp chấn áp tại bờ vai của bọn hắn phía trên, làm cho tất cả mọi người đều hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Toàn bộ đường đi, bây giờ chỉ còn lại Trần Linh cùng Điền Tiểu Thần đứng tại trên bậc thang, khí bảo theo gió phất động. Trần Linh giơ tay lên, sờ lên Điền Tiểu Thần đầu, "Ngươi làm rất tốt." "Hải tử." Thanh âm của hắn ôn hòa vô cùng. Điền Tiểu Thần kinh ngạc nhìn hắn, giờ khắc này, hắn phảng phất không còn là cái kia khiến cho mọi người sợ hãi diệt thế quái vật, mà là một người mặc hí bảo nhà bên đại ca. Cơ hội tại Trần Linh mở ra Vĩnh Hằng Cung đồng thời, Vĩnh Hằng giới vực phía dưới trận chiến dưới mặt đất trên trận, ngay tại điều khiển liên tục không ngừng vật chất cùng Tịch Thiên Sứ chém giết vô cực quân, giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hắn vậy mà trốn ra được. Vô Cực Quân lông mày chăm chú nhăn lại, cái này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Chính là cái này ngắn ngủi dừng lại, để một đoàn mãnh liệt nóng rực hỏa lòng trực tiếp sát thân hình của hắn bay qua, tại cái kia bị áp xúc đến cực hạn không khí cắn xé dưới, Vô Cực Quân nửa người trực tiếp hóa thành cho bụi. Sáu con khổng lồ cánh chim ở phía xa mở ra, Thẩm Thanh Trúc đồng dạng mắt nhìn phía trên Vĩnh Hằng giới vực. Hắn ngửi được một cái khí tức quen thuộc lại xuất hiện. Thẩm Thanh Trúc khẽ miệng vì dương lên, hắn du nhiên tiếp tục xem hướng trước mắt Vô Cực Quân, nhìn tới, coi như không có ta, ngươi cũng giam không được hắn. Chương 1563, nhân viên ngoài biên chế chương 1563, nhân viên ngoài biên chế Vĩnh Hằng cung trước. Trần Linh ánh mắt rơi vào trên bậc thang những cái kia quỷ giảm xuống đất kỵ sĩ trên thân. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, vô hình tâm mãng trong nháy mắt thoát ra, trực tiếp nuốt vào những người này gần đây ký ức. Các kỵ sĩ lúc này vốn là ở vào diệt thế mang tới kinh khủng uy áp làm kinh sợ, lại thêm tâm mãng ảnh hưởng, cả đám đều hai mắt lật một cái, tại chỗ đã hôn mê. Trần Linh mình đương nhiên không quan trọng, những người này nghĩ như thế nào hắn đều có thể, nhưng Điền Tiểu Thần dù sao cũng là cái tại Vĩnh Hằng giới vực sinh hoạt hải tử, nếu là sau đó bị những người này bắt lại giam giữ, vậy thì phiền toái. Trần Linh chậm rãi đi xuống bậc thang, trực tiếp hướng phía trước đường đi đi đến. Điền Tiểu Thần gặp đây, cũng ngoan ngoãn theo sát phía sau. Nên đỏ vằn đen hí bảo y mắng phát động, giống như là từ Vĩnh Hằng cung bên trong thoát thân mà ra mà. Theo chỗ dựa của hắn gần, vô luận là đuổi theo kỵ sĩ, vẫn là chạy trốn tù phạm, cả đám đều tại chỗ hôn mê, nguyên bản còn ồn ào hỗn loạn đường đi, trong khoảnh khắc biến tĩnh mịt tím mắng. Tất cả ngăn ở trước mặt hắn người, liên tiếp ngã xuống, tất cả muốn tới gần hắn người, sợ hãi không thôi. Một màn này đối Điền Tiểu Thần hài tử như vậy mà nói, thật sự là quá mức rung động, kia là hắn đã từng nhất hướng tới lợi hại nhất bộ dáng. Mà dưới mắt, hắn liền đứng tại dạng này một cái truyền kỳ bên người. Đợi đến Trần Linh đi vào cuối con đường, một người mặc tơ bạc trưởng sam thân ảnh, từ kỵ sĩ tổng bộ bên trong đi ra. Hoàng hôn xã khối lập phương 8, cung nên Hồng Vương đại nhân trở về. Mạc Giao cung kính không mình hành lễ. Trần Linh khẽ gật đầu, vất vả. Hồng Vương đại nhân nói đùa. Mạc Giao cười khổ nói, ta không có làm cái gì, là Hồng Vương đại nhân đem phá cục chìa khóa đưa đến trước mặt của ta. Trận tiếng oanh minh từ Vĩnh Hằng giới vực phía dưới truyền đến, đánh gậy đám người đối thoại, trận đại chiến kia tựa hồ còn chưa kết thúc. Trần Linh mắt nhìn phía dưới hư vô, chúng ta cần phải đi. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Điền Tiểu Thần, tâm niệm vừa động, một thanh điêu khắc phức tạp đường vân súng lục cổ quay, liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lần này, đa tạ ngươi. Trần Linh ôn hòa mở miệng, ta đã đem vừa rồi tất cả gặp qua ngươi người ký ức toàn bộ đánh cắp, bọn hắn thức tỉnh về sau, sẽ không nhớ kỹ ngươi làm qua cái gì, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta sẽ đem chúng ta giao thoa bộ phận ký ức phục hồi như cũ, rất nhanh, ngươi liền sẽ khôi phục cái tuổi này nên có tâm trí cùng tư tưởng. Cuộc sống của ngươi có thể trở lại quỹ đạo chính. Chờ một chút. Điền Tiểu Thần trong lòng căng thẳng, lúc này mở miệng, Trần Linh đại nhân, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? Một bên Mạc Giao khẽ giật mình, hơi kinh ngạc đánh giá đến trước mắt hải tử, lại cổ quái mắt nhìn Trần Linh. Không biết Hồng Vương đại nhân cho đứa nhỏ này rót cái gì thuốc mê, như thế một cái áo cơm không lo địa phương không muốn lợi, ngược lại muốn gia nhập Hoàng Hôn xã. Hắn sợ là không biết Hoàng Hôn xã là dạng gì tổ chức. Không được. Trần Linh lắc đầu, ngươi chỉ là người bình thường, vẫn còn con nít. Gia nhập Hoàng Hôn xã chính là vì ngươi. Không nói trước không có thần đạo như thế nào trở thành Hoàng Hôn xã biên, liền xem như để hắn gia nhập hậu cần, trở thành mỗi cái giới vực cận tàng người liên lạc, tuổi của hắn cũng quá nhỏ. Huống chi hiện tại mặt đất Tam Đại giới vực một cái so một cái hỗn loạn nguy hiểm, để Điền Tiểu Thần xuống dưới liền cùng chịu chết không có khác nhau. Vô luận Trần Linh có nhận hay không có thể không cực quân Vĩnh Hằng chí ít ở chỗ này, Điền Tiểu Thần có thể áo cơm không lo, sinh hoạt thoải mái dễ chịu, không có so với nơi này tốt hơn quy tốt. Thế nhưng là Điền Tiểu Thần còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Trần Linh trong ánh mắt nghiêm túc cùng chăm chú, hắn vẫn là yên lặng cúi đầu. Trần Linh gặp hắn bộ này thất vọng thần sắc, trong lòng khẽ thở dài một cái, vẫn là mở miệng, như vậy đi. Chúng ta Hoàng Hôn xã, tại Vĩnh Hằng giới vực còn thiếu một cái nhãn tuyến. Đã ngươi có phần này tâm, vậy coi như chúng ta Hoàng Hôn xã nhân viên ngoài biên chế đi. Nhiệm vụ của ngươi chính là tiềm phục tại Vĩnh Hằng giới vực nội bộ, nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương. Chờ đến có cần thời điểm, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Trần Linh chỉ mi tâm của hắn. Nghe được câu này, Điền Tiểu Thần hai con ngươi mắt trần có thể thấy sáng lên. Tốt. Hắn trùng điệp gật đầu. Tại Điền Tiểu Thần trong ánh mắt, Trần Linh chậm rãi nâng lên súng lục, họng súng chống đỡ tự mình huyệt thái dương. Sau đó, bóp lấy cò súng. Phanh. Điền Tiểu Thần chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, cùng chung quanh kỵ sĩ cùng tù phạm, té xỉu trên đất. Hoang vu hỗn loạn phế tích bên trong. Theo lục đạo bảo thạch đường vân từ một mảnh đoạn tường bên trên hiện hiện, một cái hình người hình dáng từ hòn đá bên trong phát hỏa mà ra. Đây đã là Vô Cực Quân không biết lần thứ mấy tái tạo nhục thân, cái kia tịch thực lực của thiên sứ thực sự quá mức kinh khủng, nếu không phải hắn đạt thành vô hạn chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này. Hiện tại Vô Cực Quân biện pháp duy nhất chính là thông qua tự thân không ngừng phục sinh, làm hao mòn tịch thiên sứ lực lượng. Hắn không tin tịch thiên sứ lực lượng cùng hắn đồng dạng quần quần không dứt, chỉ cần bọn hắn chém giết thời gian đầy đủ dài, hắn liền còn có phản sát cơ hội. Nguyên Lai, like, ngươi ở chỗ này. Một thanh âm ú ú từ phía sau truyền đến. Vô Cực Quân không chút do dự rút về một bộ nhục thân, bộ kia vừa sinh trưởng đến một nửa thân thể, trực tiếp biến thành một khối hình người thạch tố, sáu cái bảo thạch đường vân giống như là trốn vào hư vô, biến mất không còn tăm tích. Gần như đồng thời, từng cái từ cho tàn bên trong dọc theo cánh tay, trực tiếp leo lên cái kia thạch tố thân thể, sau đó hung hăng đem nó bóp vỡ nát. Phanh! Hòn đá bột phấn im mắng phiêu tán, Thẩm Thanh Trúc thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm Vô Cực Quân kế tiếp điểm trùng sinh, nhưng ngay sau đó, hai cái từ không trung xẹt qua thân ảnh, hấp dẫn chú ý của hắn. Trần Linh một cái tay vịn mặt dao, chân đạp vân bộ, cấp tốc từ vĩnh hằng giới vực rời đi, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trong lòng kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Hai người kia đều nhanh đem Văn Minh Dư tận bên trong thành thị phế tích cho đánh hết rồi. Trái lại một bên mặt dao, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, hắn vốn cũng không biết bay, giờ phút này bị Trần Linh lôi kéo lơ lửng tại cao như vậy trống không vị trí, trong lòng muốn nói không sợ đó là không có khả năng, nhưng hắn vi phát run đẩy hạ trên sống mũi mắt kiếm vàng, dùng cái này để che giấu tự mình sợ độ cao. Trần Linh tâm niệm vừa động, một đạo đen đỏ giao nhau cự ảnh liền từ khắp mặt đất chui ra, nương theo lấy trận trận ngạc nhiên tê minh vang tận mây xanh, chính là Nô Nhất. Không nên chạy loạn, Nô Nhất sẽ hộ tống ngươi đi ra. Trần Linh dặn dò xong về sau, liền đem mạc giao đặt ở Nô Nhất trên đầu. Vâng. Mạc giao hai chân giẫm lên Nô Nhất đầu, trong lòng lập tức yên ổn không ít. Nô Nhất lại cùng Trần Linh hí vài câu về sau, liền dẫn mạc giao đâm đầu thẳng vào lòng đất, thẳng tắp hướng Văn Minh Dư tận bên ngoài quỷ trảo đại quân tới gần. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Linh liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia dần dần thành hình sáu cái bảo thạch đơn ký. Chương 1564, cự hình sụp đổ. Chương 1564, cự hình sụp đổ. Trần Linh theo một cái hình người hình dáng từ mặt đất phát hỏa mà ra, Vô Cực Quân thanh âm trầm thấp vang lên theo: "Ngươi vì cái gì có cùng ta đồng dạng vật liệu học quyền hành?" Vô Cực Quân thanh âm không có quá nhiều phẫn nộ, hắn có chơi có chịu, Trần Linh có thể trốn tới là hắn xác thực có bản lĩnh, nhưng hắn không hiểu Trần Linh rõ ràng không phải cự quân, tại sao lại vật liệu tái tạo. Trần Linh đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi đoán." Tại hai người nói chuyện khoảng cách, cơn lốc quét mở chúng quanh dư tận đông tuyết, một đạo che khuất bầu trời lục dự thân ảnh chậm rãi hạ xuống, bảo hộ ở Trần Linh bên cạnh thân. Thẩm Thanh Trúc quét mắt tái tạo bên trong Vô Cực Quân, trực tiếp giơ lên tay phải, giống như là muốn lại đánh ra một cái búng tay. Vô Cực Quân biến sắc, linh hồn lại lần nữa bị ép bỏ chạy biến mất. Thật sự là khó chơi. Thẳng đến Vô Cực Quân thân thể biến thành một khối thạch tố, Thẩm Thanh Trúc mới thu hồi bàn tay, bất đắc dĩ nhả ránh một câu về sau, ánh mắt lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm vị trí của đối phương. "Tạ ơn." Trần Linh nhìn về phía Thẩm Thanh Trúc, từ đáy lòng mở miệng: "Lần này ta có thể thoát thân, nhờ có ngươi." Thẩm Thanh Trúc không thèm để ý chút nào khoát khoát tay: "Ta tại cái này Văn Minh Dư tận ở lâu, nhàm chán hốt hoảng. Có thể có người đánh một trận thật không tệ, coi như không có người, ta hơn phân nửa cũng sẽ cùng hắn giao thủ. Vậy ta lúc ấy tới thời điểm, vì cái gì không cùng ta giao thủ?" "Ngươi lúc đó quá yếu." Thẩm Thanh Trúc nói mình lúc ấy yếu, hắn thật sự là một điểm tính tình đều không có, dù sao lúc ấy nếu là Thẩm Thanh Trúc thật muốn cùng tự mình đánh, chỉ sợ một cái tay liền có thể đẻ chết chính mình. "Đương nhiên, chào thai nếu là ra vậy liền khác nói." Trần Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra hai bao khói, đưa tới Thẩm Thanh Trúc trước người. "Đúng rồi, ngươi muốn khói?" Câu nói này vừa ra, Thẩm Thanh Trúc con mắt lập tức phát sáng lên, hắn cũng mặc kệ cái gì Vô Cực Quân, trực tiếp túi đầu thuốc lá cầm lấy, chỉ gặp đóng gói bên trên thình lình viết ba chữ to: "Thông Thiên Tháp." "Thẩm Thanh Trúc, thế nào?" Trần Linh hơi nghi hoặc một chút: "Ta không hiểu khói, bất quá, cái này tựa như là thiên xu giới vực bán tốt nhất khói. Không phải ngươi muốn sao?" "Cũng đúng, thời đại này hẳn là cũng không có Hoàng Hạc Lâu. Bất quá cái này Thông Thiên Tháp bao bên ngoài chứa, ngược lại là so Hoàng Hạc Lâu đẹp mắt nhiều." "Không, rất tốt, có khói liền tốt." Thẩm Thanh Trúc không nói hai lời mở ra đóng gói, đem một điếu thuốc điêu đến miệng bên trong, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, một sợi ngọn lửa liền đem tàn thuốc nhóm lửa. Màu quýt ánh lửa im ắng sáng lên, Thẩm Thanh Trúc hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra một mảnh sương mù. Vũ ảnh trong mông lung, ánh mắt của hắn thả lỏng chưa từng có cùng bình thản. Rốt cục, tại cái này Văn Minh Dư tận bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến cái này một ngụm. Long long long, ngay tại Thẩm Thanh Trúc lực chú ý bị khói hấp dẫn lúc, đại địa chấn chiến, một đạo khổng lồ đen nhánh cự ảnh từ lòng đất chậm chạp leo ra. Kia là cái che khuất bầu trời Titan. Trường cao mấy trăm thước, nó sừng sững tại năm vòng dưới Thái Dương, mảng lớn đá vụn tất tiếng sột soạt tốt từ trên người nó rơi xuống, sáu cái thần bí bảo thạch đường vân im ắng lấp lóe. Thẩm Thanh Trúc nhiều lần đánh gãy tái tạo, tựa hồ để Vô Cực Quân có chút phẫn nộ, thân thể cao lớn không biết từ loại nào chất liệu tạo thành, tại mờ tối tản ra lạnh thấu xương hàn quang, từng cây phảng phất chạy xuôi quần mặt trời bản năng lượng đường vân ở trên người du tẩu, tại nó ngược vị trí, một tòa đường kính trăm mét siêu cấp lò phản ứng ngay tại quận. Thẩm Thanh Trúc ánh mắt xuyên qua mông lung sương mù, nhìn về phía nơi xa tòa kia siêu cấp Titan, đạt được ước muốn hắn lúc này trạng thái kỳ giai. Một đôi tròng mắt minh lượng tựa như tinh thần, thực sự là không biết sống chết. Sáu con cánh chim màu xám sau lưng hắn kéo dài tới, bay lả tả cho tàn đông tuyết lại lần nữa bay cuộn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vô cánh bay về phía người khổng lồ kia thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Không ổn định không gian tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ, liên tục mấy đạo vòng xoáy trên không trung phát hỏa mà ra, lẫn nhau ở giữa qua lại hấp dẫn, cấp tốc đã dẫn phát càng thêm kịch liệt sụp đổ, một mảnh khổng lồ giống như lỗ đen khu vực trên chiến trường phương thành hình. Lần này sụp đổ quy mô, nhưng so sánh vừa rồi mấy lần cộng lại còn lớn hơn, nhất là theo sụp đổ đập ra, không ngừng quyết trương nó đem trùng quanh cách khá xa mấy chỗ sụp đổ cũng nuốt vào trong đó, tạo thành một loại kinh khủng phản ứng dây chuyền, chỉ từ diện tích đến xem, thậm chí đã tiếp cận nguyên một tòa thành thị. Tại cái này kinh khủng lực hút phía dưới, Trần Linh thân thể cơ hồ là trong nháy mắt thoát ly đại địa, cũng may Trần Linh phản ứng cực nhanh, nửa bên thân hình trực tiếp hóa thành bay múa hồng vân, lợi dụng thai ách thân thể hóa mang tới lực lượng, phản kháng trên bầu trời lực hút, từ đó ổn định thân hình. Nhưng bọn hắn dưới thân đại địa, cũng đã tại lực lượng này hạ trực tiếp toát ra lít nha lít nhít vết rạn, sau đó mảng lớn thổ địa chống rông dâng lên, hướng lên bầu trời bên trong cự hình sụp đổ bay đi. Trần Linh giấy đỏ hí bảo trên không trung bay phất phới, hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía bầu trời khác một bên. Chỉ gặp cái kia từ đầu đến cuối nhẹ nhàng trôi nổi không trung đỉnh hàng giới vực, giờ phút này cũng bị gần trong gang tấc cự hình sụp đổ ảnh hưởng, mắt Trần có thể thấy cấp tốc nghiêng, sau đó hướng sụp đổ phương hướng tới gần, giống như là một chiếc bị lỗ đen níu lại phi thuyền vũ trụ. Trận trận hoảng sợ tiếng kêu cứu từ vĩnh hằng giới vực các ngõ ngách vang lên, những cái kia đã nằm ở trên giường nhanh ngủ các cư dân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người trực tiếp từ 45 độ nghiêng trên giường rất xuống, rơi một mặt một bước, vật phẩm rơi xuống đất đinh đinh đang đang âm thanh từ trong nhà các ngõ ngách vang lên, các cư dân chỉ có thể hai chân giống như muốn nghiêng trên mặt tường, miễn cưỡng ổn định thân hình, mà toàn bộ vĩnh hằng giới vực góc chết còn tại không ngừng mở rộng. Đáng chết, nguyên bản đang định hướng Thẩm Thanh Trúc hai người phát tiết lửa giận vô cực quân gặp đây, con người vi vi co bảo, hắn không chút do dự từ bỏ trước mắt chiến trường, khổng lồ titan thân thể đỉnh lấy sụp đổ lực hút gian nan chạy, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ dẫn phát như địa chấn oanh minh. Theo loại cực lớn lò phản ứng buộc phát ra năng lượng kinh khủng, titan lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, vọt thẳng đến vĩnh hằng giới vực biên giới, cặp kia khổng lồ cánh tay trực tiếp bắt lấy vĩnh hằng giới vực đáy, giống như là tại dùng đem hết toàn lực, ý đồ đem nó túm ra sụp đổ phạm vi. Theo vô cực quân đồng tử buộc phát ra ánh sáng chói mắt, hơn 20 cái khổng lồ sắt thép động cơ từ vĩnh hằng giới vực tới gần sụp đổ cái kia một bên kéo dài mà ra, nóng rực ánh lửa đồng thời dâng trào, kinh khủng động lực ra chỉ dưới, cái này mới miễn cưỡng đem vĩnh hằng giới vực ổn định tại sụp đổ biên giới. Nhưng cũng giới hạn nơi này, đây là văn minh dư tấn chỗ sâu nhất, cũng là không gian không ổn định nhất địa phương. Tại cái này cự hình sụp đổ trước mặt, vĩnh hằng giới vực tựa như là bị trói tại kéo co dây thừng trung ương băng rùa, cho dù vô cực quân đem lực lượng thôi động đến cực hạn, cũng chỉ có thể cùng sụp đổ lực hút đánh cái ngang tay. Có thể vĩnh hằng giới vực vẫn là quá lớn, nếu không phải vô cực quân vốn là dùng siêu cường nhận tính và độ cứng vật liệu đem nó ra cố, thủ lực cũng không đều đều giới vực đại địa chỉ sợ sớm đã tại cả hai đấu sức hạ vỡ thành hai mảnh. Nhưng ở hai cố cự lực rằng có giới, vĩnh hằng giới vực mặt ngoài vẫn là mắt trần có thể thấy hiện ra từng vết nứt. Chương 1565, trợ lực chương 1565, trợ lực chuyện gì xảy ra? Làm sao động đất rồi? Tiểu thần đâu? Đột nhiên xuất hiện rung mạnh, để gian phòng bên trong mê man nam nữ trực tiếp lăn lộn đến trên mặt đất, phụ nhân lão đảo bị tường bò lên. Phản ứng đầu tiên chính là muốn đẩy cửa đi ra xem một chút trong phòng ngủ hài tử phải chăng an toàn. Nàng vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong nhà bàn ăn tại một trận két két âm thanh từ nghiêng trên mặt đất xẹt qua. Phía trên bình hoa đung đưa rơi xuống đại địa, sắc bén mảnh vỡ đồng dạng tại mặt đất huy động. Phụ nhân cũng không nhìn thấy những thứ này, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, đang muốn cất bước, một tay nắm liền bắt lấy cánh tay của nàng. "Mẹ, ta không sao. Hiện tại đừng có chạy lung tung." Phụ nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình nhi tử chẳng biết lúc nào đã đứng tại bên người nàng, sắc mặt đồng dạng bối rối khó coi. "Tiểu thần, ngươi làm sao tại cái này? Ta vừa mới khát nước ra uống nước, không nghĩ tới lại đột nhiên động đất. Ngươi không có bị thương chứ?" "Không có, ta tốt đây." "Vậy là tốt rồi." Két két. Từng vết nước từ mặt đất hiện hiện, trực tiếp quán xuyên tòa này phòng ốc, mặt đất liên đối lấy mặt tường cùng trần nhà đều lung lay sắp đổ, nhỏ vụn cắt đá từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, cái này giống như tận thế một màn, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Vĩnh hằng giới vực, muốn nước mở. Nam nhân khó có thể tin mở miệng. "Sao lại có thể như thế đây? Vĩnh hằng giới vực, làm sao lại vỡ ra?" Phụ nhân tự lẩm bẩm. Nàng nhìn chừng chừng lấy đỉnh đầu trần nhà, cả người đều ngốc trệ. "Sẽ không." Điên tiểu thần đột nhiên mở miệng. "Cái gì? Vĩnh hằng giới vực sẽ không vỡ ra?" Hai vợ chồng này không biết điên tiểu thần vì sao như thế chắc chắn, bọn hắn giờ phút này cũng không có lòng hỏi nhiều, chỉ gặp bọn họ dưới chân vết dạn lan tràn càng ngày càng nhiều, tựa hồ cho dù là tòa này từ siêu cường hợp kim tạo dựng mà thành giới vực nền tảng, cũng vô pháp tiếp nhận không đều đều hai bên tụ lực. "Đông." Đúng lúc này, lại một trận lắc lư từ đám người dưới chân truyền đến. Nguyên bản lung lay sắp đổ đại địa, tại thời khắc này vậy mà đột nhiên ổn định lại, liền ngay cả dưới chân khe hở đều không lan tràn, phảng phất có một cố lực lượng khác tại đối trùng lấy đến từ không gian sụp đổ lực hút, đang toàn lực kéo túm lấy vĩnh hằng giới vực vô cực quân, chỉ cảm thấy lực đạo trên tay vi vi chậm nhẹ, cái kia sụp đổ mang tới lực hút tựa hồ nhỏ không ít. Hắn nao nao, ánh mắt nhìn về phía vĩnh hằng giới vực khác một bên, chỉ gặp một tôn cùng hắn đồng dạng đỉnh thiên lập địa màu đỏ đen titan, chính đồng dạng dùng hai tay chống đỡ lấy lung lay sắp đổ vĩnh hằng giới vực, lít nha lít nhít giấy đỏ tại hắn quanh thân của quận, diệt thế thai ách lực lượng điên cuồng phun trào. "Trần Linh." Vô cực quân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. "Hán, vậy mà tại giúp mình." "Một mã thì một mã." Giới vực khác một bên, cái kia hai ách titan trầm thấp oanh minh giống như tiếng sấm, vô luận các ngươi cuối cùng là không có thể đạt tới cái gọi là vĩnh hằng chí ít hiện tại. Càn khôn chưa định, hết thảy cũng còn chưa biết. Bây giờ Trần Linh đã không phải là đã từng bị bức về quỷ trào thâm nguyên, hờ hững ngồi nhìn nhân loại sinh diệt hắn, hắn đối với nhân loại xác thực vẫn như cũ không có cảm tình gì, nhưng đã hắn hiện tại trở thành tân nhiệm hoàng vương, là nhân loại văn minh khởi động lại gõ chung người, hắn nhất định phải đứng tại nhân loại góc độ, quan sát toàn cục. Có lẽ vô cực quân chú định sẽ là thất bại, nhưng hắn tuyệt không nên thất bại ở chỗ này. Vĩnh hằng phá diệt, có thể là bởi vì thiên tai, có thể là bởi vì vận mệnh, nhưng tuyệt không thể là bởi vì hắn Trần Linh khoanh tay đứng nhìn. Vô luận như thế nào, vô cực quân con đường này, bản thân cũng không có sai. Vô cực quân kinh ngạc nhìn Trần Linh, trong ánh mắt của hắn toát ra một vòng phức tạp. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là trầm mặc đem vĩnh hằng giới vực trang bị động lực kéo lên đến cực hạn, chống lại lấy xa xa không gian sụp đổ. Trần Linh xuất thủ, cũng không có trực tiếp sửa hiện tại cục diện giằng co, lực lượng của hắn dù sao cũng có hạn, chỉ có thể tạm thời giúp vĩnh hằng giới vực thụ lực đạt thành cân bằng, phòng ngừa trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Hô, gió lốc đem lộn xộn dương cho tàn đông tuyết đẩy ra, lục đạo cánh chim màu xám xoay tròn, một thân ảnh khẽ nhả lấy sương mù, chậm rãi đi vào cái kia che khuất bầu trời vĩnh hằng giới vực phía dưới. Hắn liếc mắt phía trên bóng đen, nhàn nhạt mở miệng, Văn Minh Dư tận không phải cảnh điểm. Lần này ra ngoài, cũng đừng trở về. Thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn nhẹ nhàng dán tại vĩnh hằng giới vực chính phía dưới. Theo lục đạo cánh chim bỗng nhiên chấn động, lít nha lít nhít cho tàn phảng phát nhận một loại nào đó chỉ dẫn, toàn bộ phù diêu lấy bay ngược lên thiên không. Bọn chúng chống đỡ vĩnh hằng giới vực phía dưới, giống như là từng đôi titan cánh tay, theo Thẩm Thanh Trúc trên mu bàn tay nổi gần xanh, đột nhiên dùng sức. Ông, một cỗ kinh khủng cự lực trong nháy mắt xông phá sụp đổ, Vô Cực Quân, Trần Linh Ba ở giữa cục diện bế tắc, Vô Cực Quân chỉ cảm thấy đối diện sức kéo chợt nhẹ, vĩnh hằng giới vực liền lung la lung lay thoát khỏi không gian sụp đổ lực hút vũ trụ ma khí, tại những cái kia dâng trào động lực động cơ ra chỉ dưới, nhanh chóng hướng rời xa Văn Minh Dư tận phương hướng di động. Cùng lúc đó, nghiêm vĩnh hằng giới vực cũng dần dần khôi phục trình độ, những cái kia tinh thần căng cứng các cư dân đợi một hồi lâu, cũng không đợi được tận thế hàng lâm, lúc này mới buông lỏng kêu lên. Ta dựa vào, ta vừa mới thật sự cho rằng vĩnh hằng giới vực muốn nứt mở. Quá dọa người. Không phải nói chỉ là sóc này sao? Có khả năng hay không? Đây hết thể kỳ thật đều tại Vô Cực Quân đại nhân trong khống chế. Vô Cực Quân đại nhân cũng đừng chơi như vậy. Ta bệnh tim đều muốn dọa ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Từ đầu đến cuối đợi tại vĩnh hằng giới vực các cư dân, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết cuối cùng trợ giúp bọn hắn thoát đi từ cục, là trước đây không lâu còn để bọn hắn kinh hồn táng đảm hồng tâm sáu. Chỉ có một người ngoại trừ. Điên tiểu thần không có chú ý một bên bởi vì sống sót sau tai nạn vui đến phát khóc phụ mẫu, mà là cúi đầu nhìn xem dưới chân địa gạch, yên lặng chắp tay trước ngực. Cảm tạ Trần Linh đại nhân. Động cơ dâng trào, thoát khỏi không gian sụp đổ vĩnh hằng giới vực, trên không trung hướng về Văn Minh Dư tận bên ngoài xê dịch. Vô Cực Quân từ nguyên bản chuẩn bị chiến đấu Titan, lần nữa khôi phục hình người, hắn đứng cách Trần Linh cùng Thẩm Thanh Trúc xa vài trăm thước địa phương, một bộ áo bào đen trong gió bay múa. Làm sao? Còn dự định đem ta nhốt tại vĩnh hằng cung bên trong? Trần Linh nhìn thấy ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên tự mình, chủ động mở miệng. Vô Cực Quân không có trả lời. Hắn đúng là đang suy nghĩ vấn đề này. Trần Linh rút vĩnh hằng giới vực, cái này khiến Vô Cực Quân rất cảm kích, nhưng Trần Linh không có cách nào bị hắn nhốt tại vĩnh hằng cung bên trong. Vô Cực Quân cảm thấy thật đáng tiếc. Đứng tại vĩnh hằng trên lập trường, hắn tốt nhất vẫn là muốn đem Trần Linh khống chế lại, cái này không quan hệ cá nhân hắn tình cảm, thuần túy là vĩnh hằng tốt nhất giải pháp. Nếu như ngươi tự nhận là có năm chắc dùng man lực đem ta nhốt vào vĩnh hằng cung, ngươi có thể thử một chút. Trần Linh cười lạnh mở miệng. Chương 1566, thật có. Chương 1566, thật có. Thẩm Thanh Trúc không nói lời nào, chỉ là yên lặng tại Trần Linh bên người lại đốt lên một điếu thuốc. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc dù hắn không có ý định lẫn vào bên ngoài nhân loại giới vực những sự tình kia, nhưng coi như xem ở cái này hai bao khói phân thượng, hắn cũng không có khả năng bỏ mặc Trần Linh ở trước mặt hắn bị bắt đi. Vô Cực Quân biết mình đã không có hy vọng, trầm mặc sau một hồi, cuối cùng hỏi một vấn đề, Văn Minh Dư tận chỗ sâu, thật sự có xích tinh mảnh vỡ sao? Thẩm Thanh Trúc đôi mắt vi vi nheo lại. Không có. Trần Linh bình tĩnh trả lời, đây chẳng qua là đem ngươi lừa gạt tiến đến thủ đoạn. Vô Cực Quân giống như là đã đoán được kết quả này, nhìn chằm chằm Trần Linh, nói không nên lời là phẫn nộ, cảm kích, vẫn là bất đắc dĩ. Văn Minh Dư tận không gian sụp đổ quá mức nguy hiểm, nơi này lại không có xích tinh mảnh vỡ, lại thêm Trần Linh hiện tại có Tịch Thiên Sứ che chở, cũng không có cách nào buộc đi. Vô Cực Quân đã không có lý do lưu tại nơi này. Hắn phủi phủi hắc bào ống tay áo, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng một giây sau, hắn lại ngừng thân hình. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ngoái nhìn mắt nhìn hai người. Đa tạ. Vô Cực Quân câu này cảm tạ là vì sao mà ra, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nói xong câu đó về sau, Vô Cực Quân liền không còn có dừng lại, trực tiếp về tới vĩnh hằng giới vực phía trên, thao túng cả tòa giới vực hướng Văn Minh Dư tận bên ngoài tiến lên. Đợi đến mắt thấy cái kia to lớn bóng đen từ từ đi xa biến mất ở chân trời về sau, Trần Linh mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào, lần này xem như thành công đem khối lập phương 8 cứu ra. Ân, còn tiện thể cứu ra chính mình. Nhưng những thứ này đối Trần Linh mà nói, cũng không tính là khắc sâu ấn tượng, dù sao từ vĩnh hằng giới vực thoát thân đối với hắn mà nói quá đơn giản, chân chính để hắn cảm thấy kinh ngạc là vĩnh hằng giới vực cái kia có thể xưng hoàn mỹ hoàn cảnh sinh hoạt, cùng Vô Cực Quân truy cầu vĩnh hằng quyết tâm. Vĩnh hằng giới vực cũng không có hủy diệt tại Văn Minh Dư tận bên trong, như vậy, cuối cùng dẫn đến nó nhân tố. Đến tột cùng là cái gì? Ngay tại Trần Linh trầm tư thời điểm, một bên Thẩm Thanh Trúc đột nhiên mở miệng, ngươi là thế nào biết Văn Minh Dư tận bên trong có xích tinh mảnh vỡ? Trần Linh, là Vô Cực Quân đại nhân. Vô Cực Quân đại nhân trở về. Vô Cực Quân đại nhân, vừa mới địa chấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? đúng đấy, thật là dọa người a vừa rồi. Một bộ áo bào đen chậm rãi đáp xuống Vĩnh Hằng giới vực trên đường phố, những cái kia lần lượt thận trọng từ trong nhà đi ra cư dân gặp đây, nhao nhao vây lại, nhìn không được hỏi. Một chút ngoài ý muốn, đã giải quyết. Vô Cực Quân nhàn nhạt đáp lại. Vô Cực Quân không phải đến cho những cư dân này giải đáp nghi vấn giải hoặc, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, cái kia xuyên qua hơn phân nửa Vĩnh Hằng giới vực đại địa khe hở, liền dùng mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị khép lại, liền ngay cả một bên từ trung ương vỡ thành hai mảnh kém chút đổ sụp nhà dân, đều ở dưới sức mạnh của hắn tái tạo, không chỉ có trở về kiên cố tư thái, liền ngay cả bên ngoài mặt chính đều bị tiện thể đổi mới một chút. Áo bào đen bình tĩnh hành tẩu ở trên đường phố hương, theo hắn tiến lên, từng đôi bàn tay vô hình phảng phất từ trong hư vô rủ xuống, đem phủ cận tất cả kiến trúc chữa trị như sơ. Rơi xuống ánh nến, vỡ vụn đĩa, ngừng đồng hồ, liền ngay cả bị soát có chút xúc động bàn chải đánh răng đều trở nên chân bóng mới tinh, vừa mới còn đắm chìm trong khủng hoảng các cư dân, giờ phút này đều ngạc nhiên hoan hô lên, nhao nhao từ trong nhà lục tung xuất ra một chút cũ kỹ vật phẩm, đến mời Vô Cực Quân đổi mới. Vô Cực Quân đối với mấy cái này cũng tới người không cự tuyệt, hắn tựa như là hành tẩu trên phiến đại địa này tạo vật chủ, những nơi đi qua, vạn vật vui vẻ phồn vinh. A cắt, ồn ào trong đám người, một nữ hải nhịn không được hắt hơi một cái. Nàng bọc lấy thật dày đồ chống ghét, giờ phút này cũng đứng ở trong đám người nhìn xem Vô Cực Quân, khuôn mặt nhỏ hiện ra một cô mất tự nhiên đỏ bừng, thỉnh thoảng hút lấy cái mũi, giống như là bị cảm. Ai nha ngươi đứa nhỏ này, phát sốt còn ra đến chạy loạn, mau trở về nằm. Một vị phụ nhân vội vàng từ bên cạnh chạy tới, sờ một cái trán của nàng, bị nóng thu về bàn tay, lúc này quát lớn. Thế nhưng là ta muốn thấy Vô Cực Quân. Vô Cực Quân đại nhân vẫn luôn tại, luôn có cơ hội có thể nhìn, hiện tại hay là thân thể quan trọng, mau trở về nghỉ ngơi. Nha. Nữ hải tại phụ nhân nâng đỡ, lưu luyến không rời quay đầu rời đi. Mà bị người bầy vây quanh Vô Cực Quân, cũng giống là nghe được vừa rồi đối thoại, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào cái kia tập tễ mà cổng kềnh nữ hải bóng lưng phía trên. Vô Cực Quân ánh mắt cũng không ở trên người nàng dừng lại quá lâu, liền tiếp theo nhìn về phía trước bừa bộn đường đi, tại mọi người chen chúc dưới, nhanh chân rời đi. Nơi này thật có xích tinh mảnh vỡ. Trần Linh nghe được Thẩm Thanh Trúc lời nói, kinh ngạc nhìn hắn. Trần Linh nói nơi này có xích tinh mảnh vỡ, cũng chỉ là nghĩ dẫn Vô Cực Quân tới mà thôi, dù sao hắn lần trước liền đến qua nơi này, cũng không có phát giác được cái gì xích tinh tương quan khí tức. Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Trúc lại còn nói thật sự có xích tinh mảnh vỡ. Vốn là không có. Thẩm Thanh Trúc đưa tay chỉ bầu trời, đoạn thời gian trước, xích tinh bị một viên khác ngôi sao đụng về sau, có một khối nhỏ mảnh vỡ rơi xuống. Trần Linh thuận ngón tay của hắn nhìn về phía đỉnh đầu hư vô, giống như là nghĩ tới điều gì, đôi mắt hơi sáng lên. Là, Thẩm Thanh Trúc nói, hẳn là lục tuần hóa thành tinh thần, đem xích tinh đụng nghiêng cách quỹ đạo sự tình. Lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người mắt thấy một màn kia, cũng nhìn thấy có chút nhỏ vụn tàn phiến bay về phía sâu trong vũ trụ, thật không nghĩ đến, lại có một viên rơi xuống nơi này. Bất quá nghĩ đến cũng rất hợp lý, Văn Minh Dư Tẫn là hôi giới bị xích tinh xuyên qua sau vết sẹo, cũng là hai thế giới thông đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này tựa như là địa cầu Văn Minh rút lui đầu nguồn, xích tinh nếu như rớt xuống mảnh vỡ lời nói, đại khái suất sẽ bị hấp dẫn, rơi vào địa phương này. Ta có thể đi xem một chút sao? Trần Linh lúc này hỏi. Phải biết, lần trước xích tinh rơi tại địa cầu mảnh vỡ, liền dựng dục ra cựu quân, lần này vậy mà lại có mới mảnh vỡ rơi xuống. Cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng, sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Sẽ tạo thành nào ảnh hưởng? Đương nhiên có thể. Thẩm Thanh Trúc ngậm lấy điếu thuốc, do dự một chút về sau, bổ sung một câu, bất quá, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Đến rơi xuống khối kia mảnh vỡ, rất nhỏ. Rất nhỏ. Có thể có bao nhiêu nhỏ? Trần Linh đi theo Thẩm Thanh Trúc thân hình, hướng Văn Minh Dư Tẫn chỗ sâu tới gần, bởi vì nơi này đã là khu vực hạch tâm, khắp nơi đều sẽ có không gian sụp đổ xuất hiện, nếu như là Trần Linh một người, đoán chừng là không thể tiến vào được. Cũng may bây giờ có Tịch Thiên Sứ thay hắn mở đường, bởi vậy quá trình này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không đối Trần Linh tạo thành ảnh hưởng gì. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp sụp đổ khu vực, thoát khỏi đếm không hết lực hút trói buộc về sau, Trần Linh rốt cục đi tới Thẩm Thanh Trúc trong miệng, khối kia xích tinh mảnh vỡ vị trí. Chương 1567, xích tinh mảnh vỡ mini chương 1567, xích tinh mảnh vỡ mini đây không phải Trần Linh lần đầu tiên tới xích tinh mảnh vỡ điểm rơi. Cựu quân khảo sát là hết thể điểm xuất phát, cũng là Trần Linh đối xích tinh mảnh vỡ ấn tượng đầu tiên, Trần Linh nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy một tòa khổng lồ hố thiên thạch tọa lạc tại thần nông giá dãy núi ở giữa, đứng tại hố biên giới muốn đi đến mảnh vỡ điểm rơi, còn muốn đi đến hồi lâu. Nhưng trước mắt hố thiên thạch lại nhỏ quá nhiều, Trần Linh liếc nhìn lại liền có thể đem chọn khu vực thu hết vào mắt, hắn ở trong lòng thô thiển đánh giá một chút, nơi này quy mô đại khái ngay cả thần nông giá hố thiên thạch 1 phần 10 cũng chưa tới. Nó rơi xuống về sau, không có phát sinh cái gì dị tượng sao? Trần Linh vừa đi, một bên hỏi Thẩm Thanh Trúc. Lúc trước thần nông giá viên kia xích tinh mảnh vỡ rơi xuống về sau, trung quanh trong núi rừng có đại lượng dã thú bị nó ảnh hưởng, thu được vượt mức bình thường lực lượng, thậm chí ngay cả không gian đều hỗn loạn, tạo thành cùng loại với quỷ đả tường đồng dạng tuần hoàn khu vực. Mà giáng tiên giáo đạt được xích tinh mảnh vỡ về sau, càng là nhân thể kết cấu đều phát sinh dị biến, không chỉ có sinh ra không thể nghịch văn minh rút lui, ngay cả ngôn ngữ năng lực đều thoái hóa. Hẳn là sẽ có. Thẩm Thanh Trúc bình tĩnh trả lời, bất quá nó rơi xuống về sau, lực lượng của ta vẫn tại áp chế nó, phụ cận cũng không có những sinh linh khác, cho nên nó ảnh hưởng cũng 10 phần có hạn. Bay là tả cho tàn đông tuyết, vẫn như cũ bao trùm phiến khu vực này mỗi một nơi nhỏ lánh, trong đó cũng đã bao hàm khối kia xích tinh mảnh vỡ vị trí. Trần Linh thấy cảnh này trong lòng liền hiểu rõ, đã Thẩm Thanh Trúc ngay cả hoàn toàn thể cựu quân đều có thể trấn áp, cái kia áp chế một viên cỡ nhỏ xích tinh mảnh vỡ cũng là không phải rất khó. Theo hai người tới gần, Trần Linh rốt cục thấy rõ viên kia xích tinh mảnh vỡ bộ dáng. Chính như Thẩm Thanh Trúc nói, cái này mai xích tinh mảnh vỡ xác thực không lớn, thậm chí tiểu nhân có chút đáng yêu. Thần nông giáo viên kia là một cái chân chính lớn thiên thạch, giống như là một tòa núi nhỏ, mà trước mắt khối này cũng chính là một con bóng rổ lớn nhỏ. Nó thật sâu khảm tại văn minh dư tận bên trong lòng đất, giống mạng nhện vết dạn lạc ấn mặt đất, nếu là chăm chú nhìn lại, còn có thể nhìn thấy những thứ này vết dạn bên trong quần quật lấy từng sợi quỷ dị màu đỏ khí tức. Cái này cũng quá nhỏ a. Trần Linh có chút im lặng. Trần Linh vốn nghĩ, nếu có một khối không xê xích bao nhiêu xích tinh mảnh vỡ, dù là chỉ có nguyên bản khối kia 1/10, vậy hắn có lẽ còn có thể tái tạo một cái cựu quân. Nhưng bây giờ xem ra, cái này mai mảnh vỡ thể lượng ngay cả tái tạo nửa cái cựu quân đều quá sức. Đây coi là cái gì? Xích tinh mảnh vỡ mini sao? Ta trước đó nói qua cho ngươi, đừng ôm quá lớn chờ mong. Thẩm Thanh Trúc chậm rãi mở miệng, xích tinh bị va chạm sau bay ra mảnh vỡ không ít, nhưng trở xuống địa cầu, xác thực chỉ có cái này một khối. Cái kia cái khác mảnh vỡ đâu? Cũng bay đến sâu trong vũ trụ sao? Còn có thu về khả năng sao? Trần Linh xem như suy nghĩ minh bạch, có thể chống đỡ xích tinh, chỉ có xích tinh, đã xích tinh có thể bồi dưỡng diệt thế hai ách cùng nhân loại cựu quân, vậy nếu như thu thập càng nhiều mảnh vỡ, có lẽ không phải là không có phản sát xích tinh cơ hội. Có bị cái khác mấy quả hành tinh trường hấp dẫn bắt được, rơi xuống tại hành tinh mặt ngoài, có cùng hành tinh chung quanh vệ tinh phát sinh hai lần va chạm, triệt để biến thành đá vụn, có thì trực tiếp lọt vào thái dương bên trong. Tóm lại, những cái kia phế liệu cơ bản không có thu về khả năng. Thẩm Thanh Trúc lắc đầu. Trần Linh khẽ thở dài một cái, triệt để dẹp ý niệm này. Hắn đi thẳng tới viên kia xích tinh mảnh vỡ trước, ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng mặt ngoài sờ soạn. "Đừng đụng." Thẩm Thanh Trúc đột nhiên mở miệng. Trần Linh tay dừng lại giữa không trung. "Vì cái gì? Ngươi cũng không phải năm đó cựu quân, ngươi bây giờ thể nội đã có nhất đại phần hoàn chỉnh xích tinh mảnh vỡ. Ngươi đã đạt tới thế giới này điểm tới hạn, tùy tiện lại một hơi hấp thu nhiều như vậy xích tinh nguyện lực, sẽ chỉ có hai loại hạ trạng." Thẩm Thanh Trúc ngữ khí hết sức nghiêm túc, "Hoặc là bị trực tiếp nó bạo, hoặc là tựa như đã từng ta cũng như thế, vượt qua thế giới này điểm tới hạn, trở thành bị nó bài xích tồn tại." Trần Linh giật mình, hắn nhìn trước mắt cái này một khối bóng rổ lớn nhỏ mảnh vỡ, lông mày càng nhăn càng chặt. Thẩm Thanh Trúc trong miệng nhất đại phần hoàn chỉnh xích tinh mảnh vỡ phải nói chính là trao. Xác thực, trao lực lượng vốn là đến từ so cựu quân hấp thu to lớn hơn xích tinh mảnh vỡ, mà cái này đã để nó trở thành đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu như lại hấp thu một mảnh vụn, dù chỉ là bóng rổ lớn nhỏ, đều có thể tạo thành Trần Linh không cách nào tưởng tượng hậu quả. Thì như đột phá cựu giai cực hạn, có thể cựu giai phải chăng có thể đột phá, vẫn là ẩn số. Có lẽ nó cùng nhân loại thành thần, đều cần thỏa mãn cùng loại với thần đạo từ chứng điều kiện. Nếu như không cách nào đạt thành điều kiện, vậy hắn liền sẽ trở thành một cái không ngừng rót nước khí cầu bản thân co giãn không thể để cao, lại một hơi rót vào đại lượng nước, kết quả sau cùng tự nhiên sẽ là nổ tung. Về phần kết quả tốt nhất, cũng chính là trở thành đột phá thế giới này cực hạn tồn tại, sau đó giống đã từng Thẩm Thanh Trúc, bị phương thế giới này xa lánh, thậm chí một giây sau người ở chỗ nào đều không thể phán đoán. Từ dáng tiên giáo đồ thể nội, hấp thu xích tinh nguyện lực, cùng trực tiếp hấp thu xích tinh mảnh vỡ còn là không giống nhau. Những dáng tiên giáo đó đồ thể nội nguyện lực đều là một tia, tiến hành theo chất lượng hấp thu, tự nhiên là thuốc bổ, sẽ không trực tiếp vượt qua giới hạn giá trị, nhưng trực tiếp hấp thu nguyên một mảnh vụn vẫn là quá nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Trần Linh vẫn là thu hồi thủ trưởng. Hắn nhìn trước mắt xích tinh mảnh vỡ, ánh mắt có chút phức tạp. Rõ ràng lực lượng cường đại đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại này bị treo cảm giác thật sự là không dễ chịu. Hắn linh cơ khẽ động, lại hỏi, vậy nếu như ta một chút xíu hấp thu đâu? Đem không tốt tổng số lượng lời nói, cũng không có vấn đề. Thẩm Thanh Trúc kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Trần Linh từ trong tay áo móc ra một thanh dao róc xương, đối cái kia xích tinh mảnh vỡ biên giới, đột nhiên một đao bung ra. Ken, dao róc xương đao phong chạm đến mảnh vỡ phía trên, phát ra một trận thanh thúy vù vù. Nhưng mà xích tinh mảnh vỡ mặt ngoài chỉ là lưu lại một đạo thiện thiện mảnh vỡ. Trần Linh vốn nghĩ cái này mảnh vỡ như thế khối lớn, vậy không bằng đem nó cắt đi một chút chậm rãi hấp thu. Có thể hắn bạn không nghĩ tới, lấy hắn bây giờ lực lượng, thậm chí ngay cả mảnh vỡ một góc đều chạm không xuống. Thẩm Thanh Trúc gặp này lông mày nhíu lại, tựa hồ là minh bạch Trần Linh ý nghĩ, hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, đối mảnh vỡ kia cách không mạch một cái. Bá, một khối cỡ ngon cái tàn phiến, chỉnh tề từ mảnh vỡ biên giới bị chém xuống. Ê, cầm đi. Thẩm Thanh Trúc dương lên cái cằm. Trần Linh cảm kích mắt nhìn Thẩm Thanh Trúc. Mặc dù đối phương nhìn lạnh băng băng khó mà tiếp cận, nhưng tựa hồ tương đương lòng nhiệt tình. Hắn cùng Thẩm Thanh Trúc hết thể chỉ gặp qua hai lần, nhưng đối phương không chỉ có nguyện ý xuất thủ cứu hắn, còn cứu được vĩnh hằng giới vực cư dân, chỉ cần thấy được tự mình gặp được một chút phiền toái, hắn tổng nguyện ý thân xuất biệt thủ, còn không chút nào cầu hồi báo. Đơn giản, chính là muốn hai bao khói thôi. Chương 1568, Thẩm Thanh Trúc chi nộ chương 1568, Thẩm Thanh Trúc chi nộ. Thẩm Thanh Trúc tựa như là trời sinh có được một loại nào đó khí chất, có thể làm cho người không tự chủ tín nhiệm hắn, cùng hắn thổ lộ tâm tình. Chí ít Trần Linh cảm thấy, người này đáng giá thâm giao. Đa tạ Thẩm ca. Đừng gọi ta Thẩm ca, quá khách khí. Thẩm Thanh Trúc khoát tay áo, các minh đệ của ta đều gọi ta Tuấn ca. Tuấn ca? Trần Linh có chút không hiểu xưng hô thế này, nhưng vẫn là không hỏi nhiều, lại nói câu đa tạ về sau, liền xoay người đem trên mặt đất cái kia một khối nhỏ mảnh vỡ nhặt lên. Mà tại nhặt lên mảnh vỡ trước đó, Trần Linh còn bảo thủ trước dùng tái tạo đem chung quanh mặt đất bao khỏa một tầng tại mặt ngoài, giảm bớt mảnh vỡ cùng mình ngón tay tiếp xúc diện tích, khiến cho thoạt nhìn như là một khối đỏ xám giao nhau tiền xu. Trần Linh đem cái này mai tiền xu nắm trong tay thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ mênh mông xích tinh nguyện lực, thuật tiền xu màu đỏ bộ phận chảy vào thân thể của mình, để cho mình tinh thần lực không ngừng tăng trưởng. Trần Linh vừa đến thất giai trung đoạn không bao lâu tinh thần lực, tại xích tinh lực lượng cọ rửa hạ lại lần nữa buông lỏng, vững bước bắt đầu tăng trưởng. Cái này hiệu quả tựa như là mỗi cách 3 phút liền giết một vị giáng thiên giáo đồ, hấp thu đối phương thể nội xích tinh nguyện lực. So với trực tiếp hấp thu cả khối mảnh vỡ bạo tạc tự sát thức tăng trưởng, dưới mắt loại này tế thủy trường lưu phương thức rõ ràng càng thích hợp hiện tại Trần Linh. Trần Linh một bên nuốt nuốt tiền xu, một bên nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thanh Trúc, ngươi không có thử hấp thu qua nó sao? Lấy lực lượng của ngươi, hẳn là sẽ không bị nó no bạo a. Thẩm Thanh Trúc lắc đầu, lực lượng của ta đến từ xâm lấn ta ở tại thế giới ca hệ lưu tình, mà các ngươi cái này mai là y hệ lưu tình, khác biệt khác hệ ở giữa lưu tình, lẫn nhau không kiêm dung. Thì ra là thế. Đây là Thẩm Thanh Trúc lần thứ nhất đề cập hắn ở tại thế giới sự tình, Trần Linh nhịn không được truy vấn, ngươi lần trước nói qua, ca hệ lưu tình, đối ứng hủy diệt phương tức là thần thoại xâm lấn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thần thoại xâm lấn chỉ là ca hệ lưu tinh nhiều loại thể hiện một trong phương thức. Đã các ngươi ở tại thế giới lưu tinh đã giải quyết, vậy ngươi vì sao lại đến thế giới của chúng ta? Thẩm Thanh Trúc do dự hồi lâu, vẫn là thở dài, là đội trưởng của chúng ta để cho ta tới. Đội trưởng? Đúng, hắn chính là giải quyết chúng ta thế giới kia ca hệ lưu tinh người. Thẩm Thanh Trúc nhìn hắn con mắt, lần trước ta hẳn là đề cập với ngươi, trước mắt thành công phản sát lưu tinh người chỉ có 2 cái. Hắn chính là một cái trong số đó. Hắn so ngươi còn lợi hại hơn sao? Thẩm Thanh Trúc cười. Đội trưởng của chúng ta, nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Tại Trần Linh nhận biết bên trong, Thẩm Thanh Trúc đã cường đại đến không hợp tối thường, nếu không phải hắn bị hạn chế tại văn minh dư tẫn, chỉ sợ hắn một người liền có thể đem nhân loại bên ngoài giới vực quấy long trời lở đất. Mà trong miệng hắn đội trưởng vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Đây là có thể tại ánh đến vạn giới bên trong, ngăn cản mưa sao băng tồn tại sao? Về sau có cơ hội, thật muốn gặp một lần. Trần Linh từ đáy lòng mở miệng. Ta cũng thật lâu không gặp hắn, ta ngẫm lại, lần trước nhìn thấy hắn, có lẽ còn là tại. Nghe được cái này, Thẩm Thanh Trúc giống như là nhớ ra cái gì đó, đang chuẩn bị móc khói tay vi vi lắc một cái. Sắc mặt của hắn lập tức cổ quái. Ngươi thế nào? Trần Linh nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Thẩm Thanh Trúc túi đầu yên lặng ngậm lấy điếu thuốc, nhẹ xoa tay chỉ, một sợi ngọn lửa im ắng ngồi thuốc lá đầu. Thẩm Thanh Trúc ký ức trở lại quá khứ. Kia là hắn còn tại bị thế giới này bài xích, giống như là con rồi không đầu tại nhân loại giới vực lung tung bị truyền tống thời điểm. Hắn nhớ đến lúc ấy hắn vừa mới chuẩn bị đi đến một cái giới vực cửa hàng đi mua khói, vừa đi vào cửa tiệm, cả người liền bị hỗn loạn không gian truyền tống rời đi. Đợi đến mở mắt thời điểm, đã đi tới một mảnh màu xám phía trên dãy núi. Trong dãy núi có rất nhiều nhìn chỉ có túi da thai ách, bọn chúng phát hiện mình trống rỗng xuất hiện về sau, tựa hồ 10 phần chấn kinh, lập tức tranh nhau chen lấn hướng mình nào tới. Ngay lúc đó Thẩm Thanh Trúc căn bản không biết đây là nơi nào, cũng không biết những quái vật này là cái gì, bất quá lấy thực lực của hắn, tùy ý quát tay, liền đem những thứ này tạp ngư xong sạch sẽ. Sau đó, từ dãy núi một bên khác, bay tới một miếng da. Thẩm Thanh Trúc nhớ kỹ rất rõ ràng, tấm kia trên da có rất nhiều con mắt, bọn chúng ngưng thị tự mình sau một hồi, trực tiếp thẳng hạ xuống, sau đó tấm kia cổ quái da liền trực tiếp chồng chất xoay chuyển, cuối cùng vậy mà biến thành một cái hất lên màu đỏ sẫm áo choàng thân ảnh. Kia là cái xấu xí, sứt sẹo, còn tương đương buồn nôn mỹ nhân, nhưng thông qua nó một chút chi tiết, Thẩm Thanh Trúc có thể nhìn ra nó nghĩ bắt trước người là ai, hắn lúc ấy trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đều quên động đậy. Sau đó, cái kia mỹ nhân nhìn xem hắn, dùng cái kia rất tinh tường thanh âm, gật gù đáp ý hướng hắn đi tới, "Tôn ca, ngươi quá yếu, lại yếu, lại không có bối cảnh, màn đêm tiểu đội, không cần ngươi dạng này đội viên. Chính ngươi đi cái kia thế giới, cô độc dừng lại đến chết đi. Ta muốn cùng Già Lam đi nghỉ phép, bái mai." Thẩm Thanh Trúc. Thẩm Thanh Trúc nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó, hắn dẹp điên toàn bộ dãy núi, còn đem cái kia xấu xí ra xé thành bà cánh. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, hắn lại bị hỗn loạn không gian chi lực chuyển tống đi, cho cái kia đang chết ra lưu lại cuối cùng một hơi, hiện tại nó cũng đã bị làm thành một đôi giày da, bị hắn dẫm tại dưới chân không biết bao nhiêu năm. Thẩm Thanh Trúc khẽ nhả ra một điếu thuốc sương ngủ, tạm thời đem cái kia đoạn làm cho người nổi giận hồi ức ném đến sau đầu, một lần nữa nhìn về phía Trần Linh, "Ngươi còn có việc sao?" "Không có." "Không có chuyện, liền đi nhanh lên đi." Thẩm Thanh Trúc chỉ dưới chân, nơi này là văn minh dư tận trọng yếu nhất, tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, ở chỗ này đợi một giờ, tương đương với phía ngoài vài ngày. "Nếu ngươi không đi, chỉ sợ ngươi muốn bỏ lỡ rất nhiều." "Cái gì?" Trần Linh biết nơi này tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh, lần trước hắn ở bên trong chờ đợi bất quá nửa thiên, nỗ nhất ngay tại bên ngoài chờ nhanh một tuần lễ, nhưng bây giờ bọn hắn vị trí, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch tựa hồ khoa trương hơn, một giờ thì tương đương với mấy ngày. Trần Linh tính một cái, từ khi tự mình tiến vào văn minh dư tận bên ngoài, một chút xíu xâm nhập đến bây giờ, cũng đã qua nhanh 30 giờ, tính cả thời gian tốc độ chạy chênh lệch. Mặc dù không có cách nào cụ thể chuyển đổi, nhưng bên ngoài làm gì hẳn là đều qua một tháng. Đa tạ nhắc nhở. Trần Linh đang chuẩn bị quay người rời đi, dư quang nhìn thấy một bên xích tinh mảnh vỡ, do dự một chút, "Tú ca, mảnh vụn này trước hết đặt ở nơi này trông giữ một đoạn thời gian. Các loại có cần thời điểm, ta sẽ trở lại lấy." Thẩm Thanh Trúc nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề." Trần Linh không còn nhiều chậm trễ thời gian, thân hình nhất chuyển liền cấp tốc hướng văn minh dư tận bên ngoài bay đi, cùng lúc đó Thẩm Thanh Trúc giống như là liền nghĩ tới cái gì, hô to một tiếng, "Lần sau tới thời điểm, lại cho ta mang nhiều mấy bao thuốc." Chương 1569, sự bắn chương 1569, sự bắn Trần Linh xuyên qua văn minh dư tận, trở lại hôi giới thời điểm, đêm đã khuya. Trần Linh không biết, lúc này cách hắn tiến vào văn minh dư tận đã qua bao nhiêu ngày, hắn đi vào hôi giới sau trước tiên, liền dùng chân đạp mạnh một chút mặt đất. Đông. Rất nhỏ rung động dưới đất truyền lại. Ngắn ngủi dừng lại về sau, từng đạo khổng lồ cự hình ảnh là lòng đất sinh trưởng ra giữ tận cự thú, vọt thẳng nát phụ cận thổ địa, mông lung dưới ánh trăng, từng đạo bốn lượn cái bóng cung kính nằm dạng tại Trần Linh trước người. Phía trước nhất chính là đen đỏ giao nhau nô nhất, phân biệt hai bên là con cóc độc thủ thiên một, cùng bọ cạp độc thủ tạm một. Từ ta tiến vào văn minh dư tận đến bây giờ, đã qua bao lâu? Trả lời cũng không phải là nô nhất, mà là một bên tạm một. Dù sao nô nhất tự mình cũng tiến vào văn minh dư tận, thời gian đồng dạng là hỗn loạn. Về phần thiên một, nó đầu góc vốn là trì độn, tính thời gian loại sự tình này, nó không am hiểu. 39 ngày. Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt. Nếu là trước đó, Trần Linh mất tích lâu như vậy tự nhiên không quan trọng, nhưng bây giờ hắn nhưng là hoàng hôn xã Hồng Vương. Hồng Vương mất tích hơn một tháng, đây chính là... Ân. Tốt ta, năm đời Hồng Vương tựa hồ là lâu dài mất tích, cũng không có ảnh hưởng gì. Thông qua cùng tạ một trò chuyện, Trần Linh biết được tại hắn tiến vào văn minh dư tận 10 ngày sau, hai vị khác độc thủ bởi vì không yên lòng quỷ cháo thâm uyên, liền dẫn một bộ phận thực lực yếu kém thai ách đi về trước, chỉ có hai bọn chúng từ đầu đến cuối lưu tại nơi này chờ đợi đại vương ra. Tự mình tại văn minh dư tận bên trong mất tích lâu như vậy, những thứ này các tiểu đệ giống như không lo lắng chút nào tự mình sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo bọn họ, đại vương đương nhiên là cái kia đi nơi nào đều có thể đi ngang đại vương, không đem cái này cái gì văn minh dư tận phá hủy đã rất tốt. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Trần Linh trực tiếp tại ngô nhất trên đầu ngồi xuống, theo quỷ trào thâm viên đông đảo thai ách nhóm bắt đầu bò. Suy nghĩ của hắn lập tức bắt đầu liên hệ Hôi Vương cùng Liêu Khinh Nhiên. Cũng không biết, cái này hơn một tháng thời gian, nhân loại giới vực thế cục lại biến thành dạng gì. Linh hư giới vực. Một người mặc màu hổ phách trang phục kỵ sĩ thân ảnh, dọc theo căn cứ hành lang chậm rãi tiến lên. Linh hư căn cứ cùng những trụ sở khác khác biệt, không phải bị chôn sâu dưới mặt đất, mà là bằng núi xây lên, bởi vậy kết cấu cũng không phải là toàn phong bế, từ ngoại giới xem ra càng giống là cái tràn ngập nga thức mạt Nhật Mỹ học màu xám đậm kiến trúc, hành lang một bên nửa rộng mở, không có cửa sổ mặc cho trong núi gió rót vào trong đó. Lúc này căn cứ bên trong còn có không ít thân ảnh ngay tại hành động, bất quá cả đám đều sắc mặt tái nhợt, đỉnh lấy hai cái thật dày mắt quần thâm, tiểu tụy đến phảng phất kế tiếp liền muốn làm trận hôn mê. Nhưng nhìn thấy đâm đầu đi tới kỵ sĩ, vẫn là chủ động mở miệng, "Đoàn trưởng tốt." "Đoàn trưởng chào buổi tối." "Ừm." Hồ phách kỵ sĩ trưởng nhìn thấy những người này, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp. Linh hư giới vực kỵ sĩ đoàn, cùng lĩnh hằng giới vực kỵ sĩ khác biệt, cái sau là cực kỳ chặt chẽ phủ lấy khôi giáp người bình thường, là trật tự người chấp hành, mà linh hư giới vực kỵ sĩ, càng giống là một loại biểu tượng. Hắn không có mặc khôi giáp, chỉ là đơn giản hất lên một kiện tượng trưng cho thân phận nửa treo áo choàng, thân hình cao lớn, mấy cái hổ phách chiếc nhẫn mang tại đầu ngón tay, khí chất thâm trầm mà đáng tin. Hắn trực tiếp đi vào trước một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ cửa chờ đến một tiếng nhàn nhạt tiếng chữ vang lên, hắn mới đẩy cửa vào. Trong văn phòng, tóc rối bởi linh hư quân đang ngồi ở trên ghế, túi đầu khuấy động lấy cái gì, đối diện cung kính đứng đấy một vị nam tử đeo mắt kiếng, giống như là đang cùng linh hư quân báo cáo. Tóm lại công nhân duy quyền liên hiệp hội đối trước mắt hạng mục tiến độ ảnh hưởng rất lớn, tại bọn hắn kích động dưới, đại lượng công nhân lựa chọn bãi công, thậm chí gần nhất trong một tuần xuất hiện trên trăm lên công nhân tự mình rời đi công trường, trở về cùng người nhà đoàn tụ sự kiện. Những cái kia quê quán ở xa những giới khác vực công nhân, thì là công khai du hành kháng nghị, thậm chí gòn đện đã xây thành ạ cả sải chi tháp, trước mắt dựa theo yêu cầu của ngài, tất cả liên quan sự tình nhân viên toàn bộ bắt. Bất quá, hiện tại dân gian đối với chuyện này đoán khí rất lớn, ta sợ. Linh hư quân căn bản không có nghe hắn nói xong ý tứ, đối đầu trực tiếp đánh gãy, ạ cả sải chi tháp, còn bao lâu nữa hoàn thành? Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó trả lời, dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là trong 15 ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ công nhân bãi công, tăng thêm đánh nền ạ cả sải chi tháp, hoàn thành thời gian đã không cách nào lường được. Linh hư quân chân mày hơi nhíu lại. Những cái kia dẫn đầu nháo sự, đánh nền ạ cả sải chi tháp công nhân, xử lý như thế nào? Bây giờ còn đang trong lao giam giữ. Mấy người? 6 cái. Linh hư quân trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày mai, đem bọn hắn kéo tới ạ cả sải chi tháp dưới, trước mặt mọi người xử bắn. Cái gì? Nam nhân cùng vừa đi vào tới hồ phách kỵ sĩ, đều chấn động mạnh một cái. Linh hư quân đại nhân, bọn hắn mặc dù nháo sự, nhưng cũng tội không đáng chết ta. Đặc thù thời kỳ, đặc thù xử lý. Linh hư quân ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, tính toán của ta chưa làm gì sai, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng lần này nó trở về tốc độ vượt mức bình thường nhanh. Lòng người rung động, trật tự hỗn loạn, lúc này, chỉ có tuyệt đối chấn nhiếp cùng sợ hãi, mới có thể để cho ngừng sản lượng một lần nữa trở lại quỹ đạo. Thế nhưng là đại nhân, dạng này chính sách tàn bạo, sẽ để cho kêu ca. Chỉ cần tại kêu ca bộ phát trước, tìm tới nhân loại đường ra, hết thảy đều có thể vãn hồi. Linh hư quân đã nói đến đây cái tình trạng, nam nhân tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là trầm mặc gật đầu, quay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Xử lý xong sau chuyện này, linh hư quân ánh mắt cũng không có nhìn về phía hổ phách kỵ sĩ. Ngày mai xử bắn, ngươi đến giám hình. Linh hư quân túi đầu khuấy động lấy móng tay, chủ động mở miệng, hiện trường ai dám náo sự, cùng một chỗ bắt, nếu như hành vi quá kịch liệt, có thể làm trận xử tử. Hổ phách kỵ sĩ khô nứt đôi môi khẽ nhếch, hắn tựa hồ muốn nói gì, linh hư quân lại cũng không nhìn hắn cái nào, tự mình tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngươi mỗi ngày dẫn người tuần sát công trường. Phàm là phát hiện có người muốn âm thầm đào tẩu, mỗi người đánh 15 nhớ roi, sau đó lại ném trở về. Bởi như vậy, nhiều nhất 2 ngày, hết thảy đều có thể trở về quỹ đạo chính. Gặp hổ phách kỵ sĩ chậm chạp không có trả lời, linh hư quân rốt cục ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi có vấn đề gì không? Ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này không đúng. Hổ phách kỵ sĩ thanh âm có chút khàn khàn. Nếu như ngươi không nguyện ý làm, vậy ta liền đi tìm người khác. Linh hư quân lại lần nữa cúi đầu gậy móng tay, bất quá ngươi muốn rõ ràng. bây giờ chúng ta làm hết thảy cũng là vì nhân loại. Hồ nước kỵ sĩ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi. Ta đã biết. Thoại âm rơi xuống, hắn nửa chữ đều không muốn lại nói, quay người trực tiếp rời đi văn phòng. Phanh, theo cửa phòng làm việc bị trùng điệp đóng lại, Linh Hư Quân hai tay nhỏ xíu lắc một cái. Hắn vẫn như cũ cúi đầu, xốc xếch sợi tóc rủ xuống trên trán, ngay tại lung tung gậy hai tay không tự chủ dùng sức tăng tốc, thậm chí đầu ngón tay đều xoa ra từng tia từng sợi vết máu. Chương 1570, Thống khổ thâm viên chương 1570, Thống khổ thâm viên hổ phách kỵ sĩ yên lặng nắm chặt song quyền, tại Linh Hư trong căn cứ ghé qua, bước tiến của hắn lộn xộn mà nặng nề chờ đến hắn phóng ra căn cứ đại môn lúc, một cái thanh âm bình tĩnh từ bên cạnh vang lên, có tâm sự. Hổ phách kỵ sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu xanh đậm kỵ sĩ phục thân ảnh, chính dựa vào bên tường, lặng lặng nhìn chính mình. Nhìn thấy người kia, hổ phách kỵ sĩ nguyên bản căng cứng thân thể, dần dần trầm tĩnh lại. Hắn đứng tại giữa sườn núi, quan sát phía dưới Linh Hư giới vực, nguyên bản khu dân cư bị quét sạch dỡ bỏ, một tòa khổng lồ cự tháp từ trong thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến không hết bóng đen giống như là con kiến đồng dạng tại chung quanh nó nhốn nháo. Trước kia Linh Hư giới vực, không phải như vậy. Hổ phách kỵ sĩ tự lẩm bẩm. Xác thực, nha thanh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chậm rãi mở miệng, đã từng Linh Hư, mặc dù khoảng cách những giới khác vực tương đối xa xôi, nhưng cơ bản đều có thể tự cấp tự túc, không còn khí đợi nguy cơ, không có chính trị đấu tranh, cũng rất ít xuất hiện thái ách. Lại thêm dịch thần đạo ảnh hưởng, đánh cờ chi phong thịnh hành, vô luận thể dục thi đấu, trí nhớ thi đấu, vẫn là dân gian trò chơi, đều có thể cung cấp vô tận niềm vui thú. Chúng ta những thứ này cái gọi là kỵ sĩ đoàn trưởng, nói trắng ra là cũng chính là tại riêng phần mình lĩnh vực đang phong tạo cực người chơi mà thôi. Nhưng bây giờ chúng ta những thứ này người chơi lại muốn bị buộc đi giết người. Hổ phách kỵ sĩ quay đầu nhìn về phía nha thanh kỵ sĩ, ngươi không cảm thấy cái này rất hoang đường sao? Hai vị kỵ sĩ cứ như vậy trầm mặc đối mặt, ánh mắt của bọn hắn hiện ra ánh sáng nhạt, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy, cặp mắt kia hạ cất giấu một chút hung manh mà kiên định đổ vật. Rất hoang đường. Sau đó thì sao? Nha thanh kỵ sĩ chậm rãi mở miệng. Hổ phách kỵ sĩ hít sâu một hơi. Có lẽ chúng ta có thể thử giải quyết đây hết thảy đầu nguồn. 3. Theo một tiếng thanh thúy bạo hưởng, Tàng Vân Quân văn phòng một cánh cửa sổ ầm vang sụp đổ, một nửa cục gạch trùng điệp rớt xuống đất trên bảng, miệng thủy tinh cặn bã bắn tung tóe đầy đất. Chính gục xuống bàn ngủ gật Tàng Vân Quân, bị một tiếng này tiếng vang bừng tỉnh, cặp kia tràn đầy tơ máu đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy rõ khối kia bay tới cục gạch về sau, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngay sau đó, từng đợt thanh âm huyên náo từ vỡ vụn ngoài cửa sổ vang lên. Tàng Vân Quân, ngươi cái này không bằng heo chó xuất sinh, ngươi đem trượng phu ta trả lại cho ta. Ta cho ngươi biết, những người khác sợ ngươi, nhưng lão nương không sợ ngươi. Ta quản ngươi là cái gì tử quân, cái gì thủ hộ thần, trong mắt ta ngươi chính là một con chó, một đầu Linh Hư Quân nuôi thối chó. Tàng Vân Quân, ngươi lợi hại a, ngươi quyền thế ngập trời a, một cái mệnh lệnh liền đem trượng phu ta điều đi Linh Hư giới vực, đi sửa kia cái gì phá tháp, để cho ta cùng ta cái này còn chưa đầy tháng hải tử đau khổ canh giữ ở trong nhà. Cái này hơn một tháng không có tiền, không có quần áo, không có phòng ở, ta đều nhịn, ta ôm hải tử ngủ bằng cầu, dùng giấy vỏ bọc cho hắn giữ ấm, hải tử sinh bệnh ngay cả cái da dáng thuốc đều cầu không đến. Hai mẹ con chúng ta mệnh cứng rắn, chúng ta đều sống qua tới. Nhưng ngươi, nhưng các ngươi, dựa vào cái gì trước mặt mọi người xử bắn trượng phu của ta? Hắn chỉ là không yên lòng hai mẹ con chúng ta, hắn chỉ là nghĩ trở lại thăm một chút chúng ta. Hắn có lỗi gì? Các ngươi có quyền gì đem hắn mang rời khỏi hai mẹ con chúng ta bên người? Các ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của hắn? Hắn phạm pháp sao? Hắn làm chuyện xấu sao? Hiện tại trượng phu ta bị các ngươi bắn chết, hải tử cũng bị chết. Ngươi để cho ta sống thế nào? Phụ nhân cuồng loạn gầm thét, trên đường phố tiếng vọng. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, thanh lãnh bông tuyết từ không trung lộn xộn dương bay xuống, một cái áo quần đơn bạc nữ nhân chính ôm một cái trong tã lót hài tử, vô lực quỳ rạp xuống trên đường cái, nàng giống như là hao hết toàn bộ khí lực giống như thống khổ nức nở, mà mặc cho nàng như thế nào gào thét run rẩy, trong tã lót hài nhi đều giống như hòn đá giống như không có phản ứng chút nào. Trung quanh nàng đã tụ họp rất nhiều người, bọn hắn đồng dạng mặc đơn bạc, thân hình tiểu thụy thon gầy, thỉnh thoảng khó khăn. Bọn hắn nhìn về phía nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, có người lập tức tiến lên an ủi, như muốn dịu dắt đứng lên, cũng có người bị những lời này đốt lên lửa giận trong lòng cùng oán giận. Chỉ vào khối kia bị nện nát pha lê liền chửi rủa, Tàng Vân Quân, người cái này cậu nương dưỡng, mau đưa con trai của ta từ Linh Hư giới vực trả lại, bệnh viện giường ngủ không đủ, những thuốc kia cũng chỉ không được ta cùng mẫu thân của ta bệnh, người thân là Tàng Vân giới vực thủ hộ thần, liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Cái gì cậu thí Tàng Vân Quân, ta nhìn ngươi cùng Linh Hư giới vực nhà độc tài kia đều là cá mẹ một lứa, đồng dạng đều là cựu quân, các ngươi ngay cả Huyền Ngọc Quân cùng Thiên Xu Quân một quặng lông cũng không sánh nổi. Phi, đừng đem hắn cùng hai vị kia danh tự đặt chung một chỗ, quả thực là đang vũ nhục cựu quân. Tàng Vân Quân không có đứng dậy, hắn chỉ là tĩnh tĩnh ngồi trên ghế, nghe ngoài cửa sổ chửi rủa cùng khóc lóc kể lể, cặp kia tràn đầy tơ máu đôi mắt chậm rãi đóng lại. Từng kia từng sợi máu tươi từ lòng bàn tay của hắn chảy xuôi mà xuống, chẳng biết lúc nào, móng tay của hắn đã dùng sức đâm vào trong thịt. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh bước nhanh từ ngoài cửa tiến đến, nhìn thấy trước bàn nửa khối cục gạch, cùng đầy đất màu thủy tinh, sắc mặt đều có chút khó coi. "Nhanh, nhanh đi đem cửa sổ phong. Mấy người các ngươi, đem phía dưới người gây chuyện đều xua đuổi đi." Tại mọi người luống cuống tay chân thời khắc, một cái thanh y đi thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Hắn mắt nhìn trong phòng chẳng cảnh, ánh mắt sau đó liền nhìn về phía Tàng Vân Quân. Hắn khẽ thở dài một cái về sau, chủ động đi lên trước. "Thế tiên sinh, ngươi..." "Ta không sao." Tàng Vân Quân yên lặng đem hai tay giấu tại trong tay áo, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta chỉ là hơi mệt chút. Tàng Vân Quân cúi thấp đầu, tràn đầy tơ máu đôi mắt toát ra thật sâu mỏi mệt, giống như là đã không biết bao lâu không ngủ qua tốt cảm giác. Hắn cự tuyệt thanh y đi thân ảnh nâng, một mình hướng cửa ban công bên ngoài xê dịch. Một giây sau, trái tim của hắn bỗng nhiên dừng lại, cả người dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Thế tiên sinh, người áo xanh kia tay mắt lanh lẹ, vẫn là đỡ lấy hắn. Tàng Vân Quân không nói gì, hắn chỉ là lắc đầu, ra hiệu tự mình không sau đó, liền lại lần nữa cất bước đi ra ngoài. Hắn xuyên qua tàng vân căn cứ hành lang, không có để ý những cái kia lui tới căn cứ nhân viên công tác ánh mắt, từng bước một đi xuống cầu thang, theo hắn hướng phía dưới xâm nhập, chung quanh trải qua người cũng càng ngày càng ít. Khi hắn đến tàng vân căn cứ chỗ sâu nhất lúc, cái này nguyên một tầng, đã chỉ còn lại một mình hắn. Nơi này, chỉ có Tàng Vân Quân có thể tiến vào. Theo hắn chậm rãi đẩy ra một cái cửa lớn màu trắng, một cái nằm tại trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy các loại cái ống thân ảnh, ánh vào tầm mắt của hắn. Chương 1571, độc thoại chương 1571, độc thoại kia là cái an tĩnh mà tiểu tụy nam nhân. Nguyên bản xanh biết giống như ngày xuân bích liêu sợi tóc, giờ phút này đã khô cạn ố vàng, hắn tĩnh tĩnh nằm tại trên giường bệnh, trên người mỡ đã tiêu hao cạn sẹp, da thịt cũng tái nhợt không có huyết sắc. Trái tim của hắn nhảy rất yếu ớt, yếu đến phảng phất có người móc đi bộ thân thể này bên trong thứ trọng yếu nhất, chỉ còn lại một bộ không có linh hồn sắc không. Nam Hải Quân, Trừ Thường Thanh. Bây giờ trên thế giới này, chỉ có số người cực ít biết, cái kia từng tại Nam Hải giới vực hăng hái, gieo rắc sinh mệnh Nam Hải Quân, lúc này đã biến thành nửa người không quỷ tồn tại, hắn bị cầm tù tại tòa này u ám không gian dưới đất, giống như là một cái mặc người lấy dùng kéo dài tính mạng công cụ. Lão đạo đi vào cửa Tàng Vân Quân, tận lực khống chế ánh mắt của mình, hắn không có đi nhìn trên giường người kia, mà là cúi đầu nhìn dưới mặt đất, một chút xíu xê dịch đến bên giường. Hắn bịn thành ghế, chậm rãi ngồi xuống. "Chào buổi tối, lão Trử." Tàng Vân Quân khô nước đôi môi khẽ mở, nhẹ nói. Hắn vươn tay lôi kéo Trử Thường Thanh ống tay áo, một chút xíu hướng lên cuốn lên. Theo ống tay áo bên trên rời, từng đạo tinh mịn vết sẹo ánh vào Tàng Vân Quân tầm mắt, tựa như là có người dùng tiểu đao, từng đao xẹt qua cánh tay của hắn, mặc dù đại bộ phận vết thương đã kéo màn, nhưng có lẽ là sinh mệnh lực không đủ nguyên nhân, cho dù kết vậy chốc ra, vẫn như cũ lưu lại từng đạo ám trầm vết sẹo. Nguyên bản Trử Thường Thanh trắng nõn mà giàu có sinh mệnh lực cánh tay, chẳng biết lúc nào đã biến thành một cây xấu xí mà nhìn thấy mà giật mình côn. Sau đó, Tàng Vân Quân thuần thục từ một bên trong ngăn kéo xuất ra một đoạn ống mềm, cột vào Trử Thường Thanh khuỵu tay phía trên, đồng thời lấy ra một thanh trừ độc giải phẫu đao. Hắn một chút xíu dùng giải phẫu đao đao phòng, cắt Trử Thường Thanh cánh tay, đỏ thắm máu tươi lập tức thuận tràn đầy vết sẹo ra thịt hướng phía dưới chảy xuôi. Sau đó, rơi vào đã sớm chuẩn bị xong trong chén. Tí tách, lão Trử. Hôm nay phòng làm việc của ta lại bị người đập. Tàng Vân Quân đôi mắt bên trong phản chiếu lấy trong chén tạo nên trận trận huyết sắc gợn sóng, vị này chủ đạo toàn bộ giới vực thế cục lãnh tụ, giờ phút này giống như là rốt cuộc tìm được một cái có thể thổ lộ hết người, khàn khàn mở miệng, người kia là cái mẫu thân. Hán trượng phu bị ta đưa đi linh hư giới vực, hôm nay bị lao nô xử bắn. Hiện tại, con nàng cũng bị chết, thế là, nghĩ đến tìm ta đòi cái công đạo. Nhưng, ta có cái gì công đạo có thể cho nàng đâu? Tí tách, thời đại không đồng dạng, lão Trử. Hai năm trước, địch nhân của các ngươi chỉ có hôi giới cùng thái ách, các ngươi thủ hộ lấy nhân loại giới vực, các ngươi chính là được người kính ngưỡng anh hùng. Hiện tại, địch nhân của chúng ta là thai ách, ôn địch, đói khát cùng lòng người. Thế là, chúng ta thành kẻ độc tài, bạo quân, dân chúng công địch. Ta nói, chúng ta là vì nhân loại, nhưng bọn hắn không hiểu. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn mỗi một từng cái thể, đều có thể đại biểu nhân loại. Bọn hắn quá khổ, chúng ta chính là địch nhân của bọn hắn, là cả nhân loại địch nhân. Bọn hắn sẽ không quản cái gì nhân loại, đại cục, văn minh kéo dài, bọn hắn chỉ biết mình bói bụng, vậy thế giới này liền đáng đời đi chết. Nhưng kỳ thật, ai cũng không phải như vậy chứ. Người ánh mắt rất lâu dài đến có thể dự đoán trăm ngàn năm về sau, nhưng người tầm mắt cũng rất nhỏ hẹp đến chỉ có thể nhìn thấy dưới chân được mất. Thời gian qua tốt, bọn hắn nguyện ý mưu tính sâu xa, vì tử tôn mưu hạnh phúc, thời gian qua kém, người kia liền sống như thế cả một đời, cái gì nhân loại vận mệnh, hậu thế, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Người A. Vẫn là quá phức tạp đi, so khí tượng khoa học phức tạp nghìn lần và lần. Tí tách, ta biết, bọn hắn không có sai, sai người là ta. Là ta hại bọn hắn thê ly tử tán, là ta hại tòa này giới vực ôn dịch lưu hành, trượng phu của bọn hắn, nhi tử, phụ thân, tất cả mọi người chết đều là bởi vì ta. Có thể ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Vâng, ta là cựu quân Tề Mộ Vân, ta sẽ không trơ mắt nhìn lão Ngô thất bại, hắn là trong chúng ta có hy vọng nhất triệt để xóa bỏ xích tinh, trên vai hắn kiêng là cả nhân loại tương lai. Ngươi, ta, Lục Tuần, Dương Tiêu, ngoại trừ Lâu Vũ bên ngoài, tất cả chúng ta đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Cho nên, ta nhất định sẽ ủng hộ hắn thẳng đến cuối cùng. Nhưng ta cũng là Tàng Vân giới vực Tàng Vân Vân. Toàn này giới vực là bởi vì ta mà tồn tại. Ngươi biết những ngày này ta là thế nào tới sao? Ta nhìn thấy mỗi ngày bảng báo cáo bên trên mới tăng tử vong số lượng, nhìn thấy những cái kia mẫu thân, lão nhân đứng xếp hàng đứng ở ngoài cửa chửi rủa ta, chất vấn ta, ta thật sắp hỏng mất. Ta đổi vị suy nghĩ, ta đứng tại góc độ của bọn hắn, ta cũng hận không thể một đao đâm chết chính ta. Bọn hắn nói đúng, ta là tòa này giới vực tội nhân. Ta đã hơn 10 ngày không ngủ qua tốt cảm giác, lão Trử. Ta vừa nhắm mắt, những cái kia đã từng tín nhiệm ta, ước mơ dân chúng của ta đều sẽ biến thành hung ác vong hồn, muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ. Một bên là cựu quân lợi thể, một bên là dân chúng sinh tử. Ta làm như thế nào tuyển? Lão Trử, người nói cho ta. Ta làm như thế nào tuyển? Tàng Vân Quân hai con ngươi tràn đầy tơ máu, hắn thống khổ ôm đầu, cả người giống như là muốn sụp đổ giống như, trên ghế run không ngừng. Tí tách, trừ thường thanh tĩnh mịch giống như thi thể, chỉ có tích tích đỏ thắm máu tươi rơi vào trong chén. Ngươi không nói lời nào, ngươi lại không nói lời nào. Vì cái gì? Vì cái gì nằm tại cái này người là ngươi? Vì cái gì ngươi muốn lựa chọn cho ta kéo dài tính mạng? Vâng, ngươi là phạm sai lầm, ngươi muốn trừng phạt tự mình, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hướng nơi này một nằm, chân chính trừng phạt người là ai? Là bất tỉnh nhân sự, không có ý thức, không có tư tưởng người sao? Thà ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi trừng phạt là ta, là mỗi ngày chỉ có thể giống như chó chết, dựa vào uống máu của ngươi tham sống sợ chết ta. Tàng Vân Quân kiềm chế ở trong lòng thống khổ, tại cái này không cách nào đáp lại cũng không có ý thức thân thể trước triệt để bộc phát, hắn gân xanh từng cây tại trên cổ bạo khởi, thống khổ gào thét giống như là dã thú, tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong cuồng loạn tiếng vọng. Không có ai biết trong lòng của hắn đến tột cùng giấu bao nhiêu thống khổ. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào uống huynh đệ máu kéo dài tính mạng cậu thả, trơ mắt nhìn xem con dân chết đi thống khổ, trở thành ngàn người chỉ trỏ chua xót, khổ đợi ạ cả sẽ chi tháp thành công dày vò, tại cựu quân cùng công đạo ở giữa lấy hay bỏ dãy rủa. Ngoại trừ căn này nho nhỏ phòng bệnh, hắn căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể kể ra tâm sự, làm dịu thống khổ. Không biết qua bao lâu, Tàng Vân Quân thanh âm đều khàn khàn. Cả người hắn giống như là bị móc sạch đồng dạng, phu phu một tiếng té quỵ dưới đất, cặp kia tràn đầy tơ máu đôi mắt trống rỗng mà mỏi mệt. Hắn giống như là như pho tượng trầm mặc hồi lâu, không ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên, cuối cùng vẫn duỗi ra hai tay, run rẩy tiếp lên cái kia đựng đầy tinh hồng máu tươi cái chén. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, thận trọng đem trong chén còn sót lại ấm áp huyết dịch, một chút xíu đổ vào trong miệng. Hầu kết nhấp nô, hai hàng lệ thủy từ gương mặt của hắn lăn xuống, y mắng rơi xuống đất. Chương 1572, gặp lại kinh hồng nhà lầu. Chương 1572, gặp lại kinh hồng nhà lầu. Uống xong trong chén máu tươi, xác nhận không có một giọt còn sót lại về sau, Tàng Vân Quân lung la lung lay một lần nữa đứng lên. Hắn lúc này không còn có vừa rồi điên cuồng cùng cuồng loạn, hắn chỉ là dùng cặp kia mỏi mệt đôi mắt nhìn xem trên giường Trừ Thường Thanh, trầm mặc hồi lâu. Nếu như bây giờ thành tỉnh người là ngươi, hết thảy có thể hay không không giống. Đáng tiếc, thế giới này cho tới bây giờ liền không có nếu như. Tàng Vân Quân thận trọng đem cái chén rửa sạch sẽ tất kỹ, giải khai Trừ Thường Thanh trên cánh tay ống mềm, một lần nữa đem hắn ống tay áo buông xuống che khuất vết thương trên cánh tay mấn, rất nhanh hết thảy đều trở về như thường, phảng phất vừa mới hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới cửa một bên, ngoái nhìn lại lần nữa nhìn về phía trên giường Trừ Thường Thanh. Đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp, có lẽ đây hết thảy là thời điểm nên kết thúc. Ngủ ngon, lão Trừ. Hắn quay người rời đi. Ngắn ngủi hơn một tháng, nhân loại giới vực tình huống, vậy mà nghiêm trọng đến trình độ này sao? Trần Linh nghe xong tam đại giới vực tình báo tương quan, lông mày càng nhăn càng chặt. Đúng thế. Liêu Kinh Yên nhẹ gật đầu, cùng so sánh, ngược lại là Thiên Xu giới vực tình huống tương đối tốt một chút, không có quá lớn kêu ca tích lũy, chẳng qua hiện nay khoa học kỹ thuật rút lui, các loại đồ dùng hàng ngày sản lượng đều trên phạm vi lớn hạ xuống, lại thêm ôn dịch cũng bắt đầu ở Thiên Xu đại quy mô truyền bá, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Xích Tinh lại đến, thất ra loạn thế. Một bên Hôi Vương chậm rãi mở miệng, ta có loại dự cảm, cách chúng ta nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới, đã không xa. Trần Linh lâm vào trầm mặc, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lại lần nữa hiện ra tại Vĩnh Hằng giới bước lúc, Vô Cực Quân chất vấn lời của hắn, ai đến bình phán thất bại, ai đến giới định thành công? Ngươi sao? Ngươi căn cứ là cái gì? Trần Linh, ngươi dựa vào cái gì trở thành cuối cùng thay người loại gõ vang trung tang người kia? Trần Linh, thậm chí toàn bộ Hoàng Hôn xã đều bị khởi động lại thế giới chuẩn bị thật lâu, nhưng khi một ngày này thật một chút xíu tới gần, Trần Linh trong lòng ngược lại có chút khẩn trương. Lần này, nhân loại đến tột cùng có thể hay không thành công? Như thế nào phán đoán thành công hoặc là thất bại? Nếu như muốn khởi động lại thế giới, kia là phải chờ tới tất cả nhân loại tử quang chờ đến rốt cuộc không nhìn thấy một tia hy vọng. Vẫn là, ở trước đó, giới vực nội loạn, lòng người bàng hoàng, không biết có bao nhiêu người giờ phút này ngay tại trong thống khổ dãy rủa, đói khát, rét lạnh, ôn dịch, cùng cái kia không biết khi nào lại về Xích Tinh, nếu như tại hết thảy đi đến cuối cùng trước đó liền gõ vang trung tăng, để hết thảy đảo lưu, có phải hay không liền có thể phòng ngừa một chút không cần thiết hỗn loạn cùng thống khổ. Trần Linh lắc đầu, đem những thứ này loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ ném đến sau đầu. Vô luận như thế nào, sự tình phát triển đến bây giờ, hắn thân là Hoàng Hôn xã Hồng Vương tuyệt đối không thể có do dự chút nào hoặc là dao động, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Huống chi, khởi động lại thế giới cần Đế Thần Đạo cùng Vu Thần Đạo mạnh mẽ, còn chưa tới tay. Tìm tới Doanh Phúc Hạ là sao? Không có. Liêu Kinh Yên thở dài, một tháng này, ta cùng sư phụ cơ hồ đem tất cả địa phương đều lật khắp, còn không có tìm tới tung tích của hắn. Hắn tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Thiên Xu giới vực cũng không có. Không có. Trần Linh sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn vốn cho rằng, Hồng Trần Quân Tô Chi Vi bắt giữ Vương Tiễn về sau, Doanh Phúc hẳn là sẽ khởi hành đi giải cứu, thật không nghĩ đến cái này đều một tháng, hắn vẫn là không có động tĩnh. Gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì? Đúng rồi, Hồng Vương đại nhân, còn có một việc. Cái gì? Chúng ta nhận được một phong thiếp mời. Thiếp mời? Ừm, là chúng ta vài ngày trước liền nhận được, tựa như là có người đem nó đặt ở chúng ta điểm liên lạc cổng. Liêu Kinh Yên dừng lại một lát, ngay từ đầu, chúng ta liên lạc viên tưởng rằng đưa sai, nhưng nhìn đến nội dung bên trong về sau, cảm thấy vẫn là cần ngài tự mình nhìn một chút. Trần Linh có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì thiếp mời, mới có thể để liên lạc viên cảm thấy cần tự mình đưa đến trong tay mình. Cần đưa cho tự mình thiếp mời, lại thế nào xuất hiện ở điểm liên lạc cổng? Cho ta xem một chút. Liêu Khinh Yên từ trong ngực tay lấy ra gấp lại vỏ cứng giấy, giống như là loại kia chuyên môn dùng để làm hôn lễ mở tiệc chiêu đãi hoặc là trọng đại trường hợp mời giấy chất liệu liệu. Trần Linh vừa đưa tay chuẩn bị tiếp nhận, tấm kia thiếp mời liền trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn, bay xuống trên mặt đất. Trần Linh sững sờ, lúc này mới nhớ tới tự mình bây giờ chỉ là một đạo suy nghĩ, hắn chân thân còn tại hôi giới bên trong. Ngươi mở ra đến cho ta xem đi. Trần Linh bất đắc dĩ mở miệng. Liêu Khinh Yên đem thiếp mời nhặt lên, tại Trần Linh trước mặt chậm rãi triển khai. Làm chương này thiếp mời mở ra trong nháy mắt, ba cái bắt mắt nhất kiểu chữ liền ánh vào Trần Linh tầm mắt. Kinh Hồng nhà lầu. Trần Linh đồng tử vi vi co bảo. Kinh Hồng nhà lầu. Trần Linh khó có thể tin mở miệng, cái này sao có thể? Kinh Hồng nhà lầu, kia là Trần Linh tại Hồng Trần giới bước lúc, chuẩn bị cho mình đặt chân chi địa. Vốn chỉ là để cho tiện tiếp ứng hoàng hôn xã, nhưng về sau nhưng dần dần trở thành một nhà chân chính hí lâu. Mà theo Hồng Trần giới vực cùng vô cực giới vực chiến tranh tiến đến, cuối cùng nhà này hí lâu cũng biến mất tại chiến hỏa bên trong. Nhưng hôm nay, như thế nào lại xuất hiện một chương đến từ Kinh Hồng nhà lầu tiếp mời? Đúng thế, cho nên chúng ta cảm thấy ngài cần tự mình nhìn một chút. Liêu Khinh Yên cũng là Hồng Trần giới vực xuất thân, liên quan tới Trần Linh Kinh Hồng nhà lầu, nàng tự nhiên là biết một chút, bất quá, cái này Kinh Hồng nhà lầu hẳn không phải là ngài trong ấn tượng Kinh Hồng nhà lầu. Trần Linh ánh mắt từ Kinh Hồng nhà lầu ba chữ bên trên dịch chuyển khỏi, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Đây là một phong mời Lâm tiên sinh tham gia diễn xuất thiết mời, số lượng từ không nhiều, cũng không có gì tính thực chất nội dung, chỉ là tiêu chú một cái địa điểm. Tàng Vân giới vực cốc vũ đường đi số 13. Tàng Vân giới vực. Trần Linh sáng tạo làm Kinh Hồng nhà lầu, tự nhiên là tại Hồng Trần giới vực, nhưng hôm nay Hồng Trần cũng đã bị cấm kỵ chi hải nuốt hết, trở thành một tòa thành chết. Cho nên, hẳn là có người tại Tàng Vân giới vực mở một nhà giống nhau như lúc hí lâu. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, một cái tên nhảy vào Trần Linh trong óc. Khương Bảo Sinh. Khương Bảo Sinh là Kinh Hồng nhà lầu nguyên chủ nhân cháu trai, cũng là Trần Linh tiếp nhận Kinh Hồng sau lầu mướn nhân viên, lúc ấy Trần Linh rời đi Hồng Trần giới vực, Khương Bảo Sinh cũng đã nói, hắn sẽ tiếp tục đem Kinh Hồng nhà lầu kinh doanh xuống dưới. Nếu như nói Trần Linh trong ấn tượng, ai có khả năng nhất hướng mình phát ra chương này thiết mời, con kia có thể là hắn. Hơn nữa lúc ấy Trần Linh kinh doanh Kinh Hồng nhà lầu lúc, dùng tên giả chính là Lâm Yến. Có thể Khương Bảo Sinh, làm sao lại biết mình hoàng hôn xã điểm liên lạc đây này? Cái này đến cái khác nghi vấn tại Trần Linh trong lòng hiện lên, ánh mắt của hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, tại thiếp mời cuối cùng, phụ lên mời Lâm tiên sinh đến đây xem diễn thời gian. Nhìn thấy một chuyến này, Trần Linh mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Ba ngày trước, chương 1573, lại vào thời đại lưu trữ chương 1573, lại vào thời đại lưu trữ tin tức tốt, Kinh Hồng nhà lầu tái xuất giang hồ rồi, tin tức xấu, tự mình bỏ qua trên thiếp mời diễn xuất ngày. Trần Linh có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, tự mình tại Văn Minh Dư tận bên trong chỉ hoãn cái kia một hồi, liền để tự mình bỏ qua một cái tựa hồ vật rất quan trọng. Cũng không biết hiện tại qua đi, còn đến hay không được đến. Coi như mời tự mình đi xem diễn xuất đã kết thúc, nhưng Kinh Hồng nhà lầu hẳn là còn ở a. Không bảo sinh hẳn là cũng còn tại. Các ngươi tiếp tục tìm doanh phúc hạ lạc. Ta đi lội tàng vân giới vực nhìn xem. Trần Linh nói. Được. Trần Linh suy nghĩ từ kỹ nữ đạo cổ tàng tiêu tán, lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã về tới hôi giới bên trong. Lúc này hắn đang ngồi ở ngô nhất trên lưng, tại hôi giới đại địa phía trên lao vùn vụt, sau lưng còn đi theo ô ô mênh mông một mảng lớn hai ếch, quay đến đầy trời đều là bụi mù bay cuộn. Nếu để cho nhân loại giới vực nhìn thấy cái này tư thế, chỉ sợ còn tưởng rằng quỷ trào thâm viên khí thế hung hăng đánh tới. Các ngươi về quỷ trào thâm viên chờ lệnh đi, nô nhất đi theo ta là được. Trần Linh quát tay áo, để sau lưng quỷ trào đại quân tạm thời trở về. Chi này buôn tập tại hôi giới đại địa bên trên kinh khủng đội ngũ, lập tức chia hai đội, đại bộ đội trở về quỷ trào thâm viên. Trần Linh cùng nô nhất thẳng tắp hướng tàng vân giới vực tiến đến. Văn Minh Dư tận vị trí, ở vào hôi giới chỗ sâu nhất, khoảng cách phương nam tàng vân giới vực tương đương xa xôi. Trần Linh nhìn trước mắt liên miên bất tận màu xám trắng tầng mây cùng hoang vu đại địa, do dự một chút về sau, từ trong ngực lấy ra một con USB. Từ khi thu về Song Thiên Sư Quân, Huyền Ngọc Quân thi thể về sau, thời đại lưu trữ lực lượng đã tăng lên không chỉ một cấp độ, nguyên bản một tháng mới có thể tiến nhập một lần chỉ có thể duy trì 12 giờ hạn chế, đã nuối lỏng đến mỗi tuần đều có thể tiến vào, mà lại hoạt động lúc dài đã có thể tiếp tục 24 giờ. Loại này nhiều lần ra vào, đã tương đương tự do. Nhưng biết được thời đại lưu trữ cùng khởi động lại chân tướng về sau, Trần Linh cũng không có cao tần tiến vào bên trong, dù sao hiện tại thời đại lưu trữ bên trong thế cục đã tương đối ổn định, tất cả cựu quân cũng tập kết tỉnh thống một chiến tuyến, so với thời đại lưu trữ, vẫn là dưới mắt thế giới hiện thực phát sinh sự tình càng trọng yếu hơn. Dù sao vô luận Trần Linh lúc nào tiến vào lưu trữ, đều là từ lần trước tiến vào tuyến thời gian tiếp tục, bởi vậy hắn cũng không nóng nảy đi vào. Bất quá, đi hướng Tàng Vân giới vực lộ trình rất dài, tiến vào thời đại lưu trữ tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Càng quan trọng hơn là, Trần Linh suy nghĩ nhiều làm một chút chuẩn bị. Những thứ này chuẩn bị, ngược lại không phải bởi vì xích tinh hoặc là cái gì khác, mục tiêu của hắn là Ngô Đồng Nguyên. Từ Hoàng Hôn xã trước mắt thu thập được tình báo đến xem, Linh Hư Quân đã cho thấy gần như bạo quân thủ đoạn, nếu như nói Hoàng Hôn xã khởi động lại thế giới tồn tại trở ngại, cái kia Linh Hư Quân đại khái xuất chính là một cái trong số đó. Nhưng bây giờ Linh Hư Quân thực sự quá mạnh, coi như Trần Linh liều lĩnh phóng thích trảo thai, cũng không có nắm chắc nhất định có thể chắc thắng. Lý do an toàn, Trần Linh hiện tại liền muốn bắt đầu suy nghĩ nếu như Linh Hư Quân thật trở thành địch nhân của hắn, hắn nên như thế nào ứng đối. Trần Linh không tin có người có thể vô địch, liền xem như cái khác cựu quân, cũng đều tồn tại năng lực tính hạn chế cùng nhược điểm, cho dù là toán học cũng không ngoại lệ. Mà muốn tìm được nhược điểm, ở trước mặt đến hỏi Linh Hư Quân khẳng định không thực tế, cho nên biện pháp tốt nhất chính là từ thời đại lưu trữ bên trong tương đối nhỏ yếu lại ngây thơ Ngô Đồng Nguyên vào tay. Trần Linh sờ lên Ngô Nhất đầu, trên đường ổn điểm, ta phải ngủ một hồi. Nô Nhất liên tục gật đầu, đồng thời hơi làm chậm lại một chút tốc độ, để cho mình bỏ càng thêm bình ổn. Trần Linh ngồi xếp bằng, đem trong tay USB chậm rãi đâm vào Nô Nhất tinh hồng giáp xác. Từng hàng văn tự lập tức từ trước mắt hắn nổi lên, số hiệu 129439 đang đọc đến hoàn thành. Ô, Trần Linh lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã về tới cái kia bấp bên trong lều vải. Thần nông giá trong núi gió đêm, giống như là quỷ khóc giống như liên miên rung động, lều vải cửa vào màn cửa bị cái này gió thổi tung bay, xuyên thấu qua màn cửa, còn có thể nhìn thấy bên ngoài tái nhật khảo sát dưới đèn tung bay giọt mưa, cùng nơi xa trong bóng tối hố thiên thạch bên dưới. Lần trước thời đại lưu trữ bên trong, Trần Linh thông qua Dương Tiêu cùng Lục Tuần, triệu tập tất cả cựu quân, về tới cái này hết thảy bắt đầu địa phương. Mặc dù nửa đường có chút khó khăn chắc trở cùng không nhanh, nhưng cuối cùng cựu quân vẫn là thống nhất mục tiêu, nguyện ý vì nhân loại văn minh chi kéo dài nỗ lực hết thảy. Mà liên tại lần này gặp mặt sắp kết thúc mỹ mãn thời điểm, xuyên qua thời gian trở về Huyền Ngọc quân, lại đuổi giết đồng dạng thông qua thời đại lưu trữ tiến đến Vô Cực quân, đến nơi này. Lâu Vũ đâu? Trần Linh nhìn xem vắng vẻ trước người, lúc này mới kịp phản ứng. Đúng a, Lâu Vũ đâu? Hắn cũng là thông qua thời đại lưu trữ trở về, đã như vậy, vô luận hắn lúc nào trở về, cũng đều là từ lần trước ở tại tiết điểm bắt đầu mới đúng. Nhưng vì cái gì, hắn không cùng tự mình đồng dạng trở về? Đúng a, hắn ở đâu? Tề Mộ Vân ở một bên rủi rủi con mắt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lục Tuần trầm ngâm một lát, có lẽ là năng lực của hắn. Thuấn gian di động sao? Vật liệu học chính thường sẽ có loại năng lực này sao? Nô Đồng Nguyên nửa tin nửa ngờ. Trần Linh kinh ngạc nhìn trước mắt hư vô, giống như là ý thức được cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Lâu Vũ chưa từng xuất hiện, mang ý nghĩa hắn trong tương lai bất kỳ một cái nào thời gian điểm đều không tiếp tục mở ra thời đại lưu trữ, hoặc là hắn triệt để không muốn đã tham dự, hoặc là hắn chết. Trần Linh trong đầu lại lần nữa hiện ra lần trước lưu trữ kết thúc lúc, Lâu Vũ nói câu nói sau cùng, nhân loại không cần Vô Cực quân, cũng không nên xuất hiện Vô Cực quân. Trần Linh, tiếp xuống, liền dựa vào ngươi. Ngay lúc đó Trần Linh chỉ cảm thấy đây là Lâu Vũ kế hoạch sau khi thất bại nản lòng thoái chí lời nói, nhưng hiện tại xem ra, cái này càng giống là một câu di ngôn. Trên người hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Trần Linh trầm tư thời điểm, một bên Huyền Ngọc quân, nhìn thấy Lâu Vũ hư không tiêu thất, cũng chậm rãi thu tay về bên trong trường kiếm. Hắn không có đi nhìn ngẩn người Trần Linh, mà là trực tiếp cất bước, đi tới Cơ Huyền trước mặt. Hai cái Cơ Huyền đối mặt mà đứng. Một màn này, trực tiếp thấy choáng chung quanh một đám tương lai cựu quân. Liền ngay cả Trần Linh cũng từ trong trầm tư trở về, ánh mắt rơi vào cái kia toàn thân kích động cựu quân cấp bậc lực lượng thân ảnh trên thân. Huyền Ngọc quân. Trần Linh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Huyền Ngọc quân thượng đế hạn, có thể tiến hành thời gian xuyên toa. Vậy nếu như là khác biệt thế giới đâu? Nếu như Huyền Ngọc quân có thể qua lại khác biệt thế giới, vậy hắn chẳng lẽ có thể từ năm đời thế giới đi hướng đời 4 thế giới, thậm chí là đời thứ 3 thế giới? Vậy hắn chẳng lẽ có thể tận mắt thấy hết thể khả năng, biết vạn vật kết cục? Cái này có phải hay không quá khoa trương? Nhưng nếu như hắn không cách nào xuyên qua tại khác biệt thế giới, chỉ có thể xuyên qua cùng một cái thế giới khác biệt thời gian tuyến, vậy liền mang ý nghĩa trước mắt cái này Huyền Ngọc quân cũng không phải là từ Trần Linh ở tại năm đời thế giới xuyên việt về tới. Hắn đến từ lục đại thế giới, cũng chính là thời đại lưu trữ thế giới này tương lai.